Chương 809, trung thần cùng lương thần, 1, chương 809, trung thần cùng lương thần, 1, cái này ngự chủ nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đương nhiên, có ít người cũng là thật không biết rõ, muốn nói bây giờ thánh thượng đem ra các ngự chủ lưu tại thượng địa giám, có lẽ có thể dùng hiếu đạo để giải thích, dù sao ngự chủ ra các khẩu phương, chính là tiên hoàng còn xuất lại lao thần. Đừng nói là cũng không sai lầm, chính là có lỗi, cũng nhiều nhất là tiểu trường đại giới. Có thể tiên hoàng bên kia, bọn hắn cũng chỉ có thể suy đoán là tiên hoàng khẩu vị nặng. Dù sao sớm có nghe đồn, tiên hoàng từng sinh một trận bệnh nặng, đánh vậy sau này vị giác liền không có trước kia nhạy cảm. Nghe dường như không hợp tình lý, nhưng nghĩ lại phía dưới, cũng chưa chắc không có khả năng. Người không phải thần tiên, nào có cả một đời không có sinh qua bệnh cảm giác qua bước lên. Dị ứng trong lúc đó, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn đến vị giác xảy ra vấn đề, thậm chí nghiêm trọng một chút, còn lại di chứng cũng không thể cửa trách nhiều. Lưu Ngự Chủ cũng là thượng tiện giám lao nhân, ngày bình thường cùng gia các ngự chủ quan hệ cũng không tệ. Lúc này, gia các khổng phương thấy tất cả mọi người không nói gì, cũng là cười ha hả hướng hắn nhìn lại. Lao Lưu, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Ngự Chủ nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là bởi vì chăm chú. Chăm chú? Lời nói này đến coi như có chút nói giỡn, bọn hắn những này làm ngự chủ, có thể sống cho tới hôm nay, trên đường đi có thể nói là như giống trên băng mỏng, cái kia hầu hạ thánh thượng dám không chăm chú. Gia các khổng phương nghe được hắn lời này, lại nhìn vành mắt vây người biểu lộ, cười cười, không tệ, chính là chăm chú. Chư vị, ta lời này cũng không phải nói các ngươi không chăm chú, bất quá chúng ta chăm chú phương hướng không giống nhau lắm. Thấy mọi người trên mặt vẫn như cũ mang theo nghi hoặc, Gia các khổng phương tiếp tục giải thích nói, chúng ta thân làm ngự chủ, là hoàng thượng phục vụ, lẽ ra nên tất cả là hoàng thượng suy nghĩ, không sai ngự chủ hai chữ, chúng quy còn có đầu bếp bộ phận, thân làm đầu bếp, chúng ta đối đại món ăn chăm chú là đủ rồi. Cái này, khác nhau ở chỗ nào sao? Có ngự chủ không khỏi hỏi. Có cũng không có. Gia các khổng phương cười cười, thực không dám giấu giếm, lão phu cũng là hôm nay mới nghĩ rõ ràng, đương nhiên, đoán cũng có khả năng không đúng, cho nên các ngươi cũng không cần đặc biệt để ý. Các ngươi có biết triều đình này bên trên thần tử chia làm mấy loại? Nghe nói như thế, ngự chủ bên trong có một nửa người đều đổi sắc mặt, sợ hãi không thôi. Bọn hắn nói cho cùng chính là đầu bếp à, lời này là bọn hắn có thể nghe có thể nghị luận. Gia các khổng phương mặc dù không thèm để ý, nhưng cũng không muốn để cho đồng bào nhóm rơi tiếng người trôi, không chờ mấy người bày đáp, liền nói tiếp, gian ác ta liền không nói, liền lấy đăng, tốt mà nói, có hai loại. Một loại là trung thần, một loại là lương thần. Cũng chính là mọi người trong miệng trung lương. Lao phu không dám khoe khoang, cái này hai loại, ta cái nào cũng không tính. Gia các khổng phương thở dài. Nghe nói như vậy Lưu Ngự Chủ bộ nói, Gia các ngự chủ nói gì vậy, ngài là người nào? Tất cả mọi người rõ như ban ngày. Ra các khổng phương giơ tay lên một cái, ngắt lời hắn, ta chính là gọi so sánh, nhưng cũng không nói sai, thân làm ngự chủ, những năm gần đây lại không có thể cho hoàng thượng dâng lên mỹ vị, thậm chí mỗi lần nhường hoàng thượng có xử, rơi vào lưỡng nan chi địa, ta gì chung chi có. Làm sao lương chi có? Ta. Lời nói kéo tới có chút xa, tiên hoàng giữ lại ta cho tới bây giờ, muốn được chính là ta đối chủ nghệ phần này chăm chú, thuận tiện dường như trên triều đình lương thần. Các ngươi có biết như thế nào trung thần? Như thế nào lương thần? Không đợi đám người trả lời, Ra các khổng phương nói thẳng, chung với bệ hạ là trung thần, giúp đỡ xã tắc là lương thần. Cũng không phải nói trung thần không tốt, chỉ là trung thần tất cả lấy bệ hạ ý chí làm đầu, cứ thế mãi, khó đảm bảo sẽ không mơ hồ bệ hạ trước mắt đường. Lương thần chính là muốn tại cái này nhất thời đợi, bên bực lẽ phải. Liên giống với trước mắt cái này mâm đồ ăn. Ra các khổng phương hướng phía trước mặt đĩa chỉ, thịt hoa đã bị ăn đến không sai biệt lắm, chỉ để lại dùng cho làm nền táo hạt rẻ. Bệ hạ kỳ thật không thích ăn táo, hạt rẻ, hạt sen tuy không ăn kiêng, nhưng cũng không thèm. Vừa vặn là hoàng thượng, con cháu quấn đầu gối mới có thể bảo đảm xã tắc không lo. Người khác không dám nói, tóm lại cũng phải có người nhắc tới tỉnh. Gia các ngự chủ, ngài lời này thế nào nghe giống như là tôn ngự chủ mở miệng, biểu lộ có chút lo lắng. Hán, hoặc là nói bọn hắn, lo lắng gia các khổng phương chịu không được kích thích, lựa chọn phí hoài bản thân mình. Đây cũng là bọn hắn trước đó lo lắng. Y gì tốt vị giác lại có thể thế nào, cái này y tốt vị giác một cái giá lớn, thật là đem gia các ngự chủ nửa đời trước vinh quang toàn bộ lật đổ. Suy bụng ta ra bụng người, như đổi lại là bọn hắn chỉ sợ càng không cách nào tiếp nhận. Các ngươi muốn đi đâu? Gia các khổng phương khoát tay áo, chính là biểu lộ cảm xúc. Về sau ta không tại thượng địa giám, đời tiếp theo thủ tịch ngự chủ, tóm lại là muốn theo trong các ngươi tuyển ra, đến lúc đó, hy vọng tân nhiệm thủ tịch ngự chủ, cũng có thể tại món ăn bên trên kiểm định một chút, bất quá nhớ lấy, không thể làm qua. Dù nói thế nào ta cũng là tiên hoàng lưu lại thật tử, hoàng thượng liền xem như có oán, cũng hầu như về muốn cho tiên hoàng mấy phần chút tình mọn. Ra các ngự chủ, ngài đây là muốn rời đi thượng địa giám. Lưu ngự chủ mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là hỏi lên, thấy ra các khổng phương không có trả lời, vội vàng khuyên nhủ, ra các ngự chủ, ngài hiện tại vị giác như là đã khôi phục. Sao không tiếp tục làm thủ tịch ngự chủ? Chúng ta tuyệt không dị nghị. Đúng vậy à, gia các ngự chủ, ngài ngự chủ nhóm nhau nhau gật đầu trả lời, muốn nói bọn hắn không có lòng cầu tiến, đây tuyệt đối là giả. Đều nói người thường đi chỗ cao, cái nào không muốn đem vị trí của mình nâng lên một chút. Nhưng đối với gia các ngự chủ, bọn hắn cũng là thật tôn kính, thật không bỏ. Trước kia không biết rõ còn chưa tính, bây giờ biết. Ha ha, không bằng trở lại, không bằng trở lại. Gia các khổng phương khoát tay áo, các ngươi cũng không cần lại quên ta, cũng yên tâm, lão phu cũng sẽ không tìm cái chết, tóm lại làm mấy chục năm đâu biết. Cũng không thể không có phát sáng phát nhiệt liền đi, không phải tới xuống mặt, ta cũng không mặt mũi nào đi gặp mặt tiên hoàng. Đi, nhiều cũng không nói, món ăn này còn có cải tiến địa phương, tất cả mọi người giúp đỡ nhìn xem, như thế, ta cái này ngự chủ kiếp sống, cũng coi là có cái kết thúc yên lành. Nghe nói như thế, cái khác ngự chủ lại tại ra các Khổng Phương trên mặt nhìn một chút, thấy ngôn từ không giống giả mạo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao lại hướng lấy cái đĩa kia đồ ăn, chuyển tới đũa. Một bên khác, Tô Mộc về tới y quán bên trong, nghĩ nghĩ, vẫn là không có thử tiến vào nội cảnh bút một quẻ. Nội cảnh bên trong quy tắc, luôn luôn là cùng mình liên lụy càng lớn, cần trả ra đại giới lại càng lớn. Chương 809, Trung thần cùng lương thần, 2, chương 809, Trung thần cùng lương thần, 2, đương nhiên, tới nội cảnh bên trong, cho dù là hỏi qua về sau, cũng có thể lựa chọn không nhìn. Nhưng vấn đề là, như chuyện không lớn thì cũng thôi đi, như nội cảnh phản hồi mà ra hỏa cầu coi là thật khó có thể tưởng tượng, hắn lo lắng cho mình nhịn không được lòng hiếu kỳ, lại đem mệnh bồi đi vào. Cho nên vẫn là chờ một chút, nếu như kế tiếp cái này mộng không có tục xuống dưới, vậy đã nói rõ trước đó đây chẳng qua là giấc mộng. Trong mộng chuyện tiên kỳ bách quái, xảy ra cái gì cũng không kỳ lạ, lại thế nào chân thực cũng không kỳ lạ. Nhưng nếu là liên hoàn mộng, kia trong đó môn đạo, nhưng lớn lắm. Nghĩ đến, Tô Mộc giống nhau ngày xưa như vậy sinh hoạt, trở lại y quán về sau, đem nguyên bản việc cần phải làm, ý theo nặng nhẹ phân loại. Trong đó đưa như khói tiến về Quang Minh đỉnh, là dưới mắt nóng lòng xử lý thuộc loại. Tiểu đạo sĩ, Mộ Dung Tử bên kia, mặc dù truyền về tin tức, nói là muốn tìm lão đạo sĩ hạ lạc. Nhưng hắn cho lão đạo sĩ bói toán qua, ít ra không có nguy hiểm tính mạng, lại thời gian trôi qua hẳn là coi như không tệ, cũng không tất nhiên sốt ruột. Lại có là Mông Nguyên nhân phái tới chuột người sứ thần, dù nói thế nào hắn cũng là cẩm y địa vệ trấn phủ sứ, lẽ ra nên chú ý một hai. Về phần cái khác, chờ nghĩ đến rồi nói sau. Nhìn xem trên giấy viết thời gian biểu, Tô Mộc thổi khô bức tích, quyết định từng cái đến. Đầu tiên là như khói. Thanh khẩn, tiếng đập cửa vang lên, Tô Mộc vẫy vẫy tay, cửa phòng liền bị mở ra. Đứng ngoài cửa, chính là như khói, giờ phút này đối phương đã thu thập xong bao khỏa, bất quá đỉnh lấy, lại là vô căn sinh mặt. Dịch dung thuật rất không tệ đi. Nhìn xem kia cùng mình trước đó không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả đánh đóng vai đều giống nhau bộ dáng, Tô Mộc thỏa mãn nhẹ gật đầu, thanh âm đâu, nói hai câu tới nghe một chút. Như khói trợn trắng mắt, nhưng vẫn là niệm một đoạn lời kịch, tình cảm rất phong phú, cũng là cùng hắn cho ra tư liệu không có nửa điểm sai lầm. Như thế, có Dương Tiêu chiếu cố, lựa gạt một chút minh giáo hẳn là không có vấn đề. Đi, đây là liên lạc pháp khí, nếu là có cái gì xử lý không tốt, nhớ kỹ kịp thời liên lạc ta. Nói, Tô Mộc đưa lên một cái ban chỉ, lên trên giọt một giọt máu liền có thể dùng. Như khói đem nó mang theo trên tay, vốn là còn có chút lớn, nhưng chiếu vào Tô Mộc nói tới, nhỏ máu nhận chủ qua đi, liền tự động hóa gốc, số đo vừa vặn. Vậy cụ thể muốn ta đi làm cái gì? Như khói nhịn không được hỏi. Tuy nói là ngụy trang, nhưng ngày bình thường cũng nên có một số việc a. Nói ít bất làm, nhất định hạn độ bên trên sống phong túng, đều có thể. Tô Mộc nghĩ, lại bổ sung, điều kiện tiên quyết là đừng bại hoại thanh danh của ta. Thật, chỉ đơn giản như vậy. Như khói trừng mắt nhìn, cảm thấy có chút khó tin, còn có loại chuyện tốt này. Tìm nàng làm thế thân, chính là nhường nàng đi sống phong túng. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Mộc gật gật đầu, đi, cái khác chú ý hạng mục, chúng ta trên đường lại nói, chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ liên lạc ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể công thành lui thân. Trở về cẩm ý liễu vệ tiếp tục làm thế thân. Hy vọng ngày đó có thể trễ giờ tới. Như khói nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Quang Minh đỉnh tuy nói chỗ tha hương nơi đất khách quê người, nhưng nàng lại không có cái gì thân thích, điểm này cũng liền không phải trọng yếu như thế. Ngược lại là nghe Tô Mộc vừa rồi nói, có vẻ như Quang Minh đỉnh bên trên thời gian so cẩm ý liễu vệ thân thiết ta. Ngươi nói cái gì? Tô Mộc vừa lấy ra phi kiếm, liền nghe tới nàng tại lẩm bẩm cái gì, nghi hoặc hỏi. Ta nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Như khói khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trịnh trọng mở miệng. Nếu là lấy nàng nguyên bản kia lớn lôi nữ tiên tử dáng vẻ nói lời như vậy, làm động tác như vậy, đây tuyệt đối là tú sắc khả san. Nhưng hiện tại cái này một bộ lôi thôi lết tiết lôi thôi thanh niên bộ dáng, vẫn là thôi đi. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, cứ việc Tô Mộc không có tốc độ cao nhất thúc đẩy, cũng trước khi mặt trời lặn, đi tới Quang Minh đỉnh bên trên. Dương Tiêu đang nghe hậu thổ cờ báo cáo Quang Minh đỉnh trùng tu công việc. Tông sư cảm giác, liền phát giác được ngoài cửa sổ động tĩnh, hắn tìm cái lý do để cho người ta lui ra. Hậu thổ cờ trưởng cờ làm thối lui không bao lâu, gian phòng liền nhiều hơn một thân ảnh. Giáo chủ, nhìn xem người kia quen thuộc dung mạo, Dương Tiêu liền phải không mình hành lễ. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên, Dương Tả làm không cần đa lễ. Ân. Dương Tiêu sửng sốt một chút, ngẩng đầu vừa nhìn về phía mặt khác một chỗ, chỉ thấy trong bóng tối, giống nhau thêm ra một thân ảnh, dung mạo, nghiễm nhiên chính là Tô Mộc dáng vẻ. Cái này một vị là ta chuẩn bị thế thân, vốn là nghĩ đến lừa gạt. Thay ta tọa trấn cẩm y liễu vệ, không nghĩ tới minh giáo bên này trước dùng tới. Ngươi mới vừa rồi là muốn nói lừa gạt cẩm y liễu vệ đúng không? Dương Tiêu khỏe mắt hơi hơi run rẩy, cuối cùng vẫn chưa hề nói thứ gì, giáo chủ thế thân dịch dung thuật coi là thật lợi hại, liên kết hạ đều khó mà phân biệt. Nghĩ đến Lương Vương bọn hắn cũng nhìn không ra mánh khỏe. Vậy là tốt rồi. Tô Mộc cười gật gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, cải chính, Dương Tả làm, không phải nói, ta chỉ là đại trưởng minh giáo, giáo chủ này là muốn từ nhiệm. Nhưng giáo chủ hiện tại vẫn là giáo chủ, Dương Tiêu thân làm minh giáo tạ sứ, liền không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Dương Tiêu đáp lại nói, tốt ta, tính ngươi có lý. Tô Mộc thở dài, đi, kia nhiều ta cũng sẽ không nói cái gì, nếu là có cái gì chuyện thần yếu, có thể thông qua nàng chuyển cáo tại ta đi. Cùng tiễn giáo chủ. Dương Tiêu thi lễ một cái, lại lúc ngẩng đầu lên, trước mặt đã không có Tô Mộc thân ảnh. Hắn đây mới là nhìn về phía một bên vô căn sinh ôm quyền nói, sau này còn nhiều hơn nhiều phiền toái các hạ rồi. Cái gì? Như khói biểu lộ cứng đờ, ta không phải đến sống phong túng sao? Giáo chủ lại như thế cùng ngươi nói. Dương Tiêu nghĩ nghĩ, lại nhìn Như khói biểu lộ, gật gật đầu, nói như vậy cũng không sai, bất quá thân làm giáo chủ, bây giờ lại chính vào Minh giáo rất nhiều việc đang chờ hoàn thành lúc, khó tránh khỏi muốn vất vả một chút, dù sao có một số việc, ta cái này Quang Minh tả sứ đến xử lý, khó tránh khỏi sẽ có vẻ bao biện làm thay. Bất quá các hạ yên tâm, chỉ là muốn mời các hạ ngày bình thường đi khắp nơi động đi lại, cũng không phiền toái. Dạng này a? Như Khói gật gật đầu, lại nhẹ nhàng thở ra, nếu như chỉ là như vậy lời nói, cũng là không cần nàng quá lãng phí tâm. Đã như vậy, vậy ta trước hết tìm người dẫn ngươi đi giáo chủ gian phòng. Dương Tiêu nói, lại hướng phía ngoài cửa hô một tiếng. Không bao lâu, liền có một cái dung mạo thanh lệ, ước cao 15-16 tuổi tiểu cô nương đi đến, nàng đầu tiên là nhìn về phía Vô Căn Sinh biểu lộ rất là ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng ở nhìn thấy Dương Tiêu sau, nàng lại hạ thấp đầu, Dương Tả Lạm, ngài tìm ta. Tiểu Chiêu cô nương không cần phải khách khí, ngươi là Long Vương nữ nhi, lẽ ra cũng là ta Minh giáo Thiên Kim tiểu thư. Dương Tiêu bây giờ cũng hiểu biết Tiểu Chiêu thân phận, nghĩ đến trước đó đối Tiểu Chiêu có nhiều trách móc nặng nề đề phòng, khó tránh khỏi có chút băn khoăn. Dương Tả Lạm tuyệt đối đừng nói như vậy. Tiểu Chiêu liên tục khoát tay, mặc dù Dương Tiêu cùng Dương Bất Hối, trước đó đối nàng không phải đánh thì mắng, nhưng Tiểu Chiêu là hiểu được thông cảm người. Lại thêm nàng lúc trước gia nhập Minh giáo, hoàn toàn chính xác không có ôm cái gì tốt tâm tư, cho nên đối phương đánh chửi đề phòng, cũng đều hợp tình hợp lý. Không có gì tốt oán hận. Chương 810, thuốc an thần, 1, chương 810, thuốc an thần, 1, như thế thuận tiện. Dương Tiêu chú ý tới Tiểu Chiêu trong ánh mắt sát thực không có lửa gạt chi ý, yên lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Vô Căn Sinh phương hướng, giáo chủ đã muốn trưởng kỳ cư trú ở Quang Minh đỉnh bên trên, bên người không thể không ai chiếu cố. Vừa lúc Tiểu Chiêu tay chân lanh lợi, làm người thông minh, không ngại liền nhường nàng tùy thân phụng dưỡng. A, như khói dịch dung mà thành Vô Căn Sinh, nghe được Dương Tả Lạm lời nói, nhìn về phía một bên Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu giống nhau nhìn lại, bất quá đang ánh mắt giao thoa một cái trước mắt, liền đỏ mặt cúi đầu. Bộ này thần sắc, như khói chỗ nào còn không biết được trong đó hàng nghĩa. Nhìn về phía Dương Tiêu, mang theo vui vẻ trêu ghẹo nói, "Tiểu Chiêu cô nương là Tử Sam Long Vương nữ nhi, cho ta làm thị nữ, phải chăng có chút khuất tôn hữu quý?" Lời này chợt nghe xong, dường như có chút dùng từ không làm. Dù sao khuất tôn hu quý vốn là chỉ địa vị cao quý người chính mình hạ thấp thân phận hạ cố nhận cho địa vị thấp người, nàng bây giờ thân phận là giáo chủ, mà Tiểu Chiêu chính là lại tôn quý, cũng chung quy chỉ là hộ giáo pháp vương nữ nhi, không thể cùng giáo chủ đánh đồng. Nhưng Dương Tiêu lại là nghe hiểu trong đó một tầng hàm nghĩa. Cuối cùng, nàng cũng chỉ là tên giả mạo chỉ là tô một thế thân, như thế thân phận, tự nhiên không so được hộ giáo pháp vương chi nữ, cái này dùng từ liền không có vấn đề. Về phần tầng thứ hai hàm nghĩa, Dương Tả làm nên biết được, tại hạ chỉ là một cái thế thân, cái này Tiểu Chiêu cô nương lại như thế mỹ mạo. Nếu là ngày bình thường trung đụng được lâu, tại hạ cầm giữ không được, ngươi lại muốn như thế nào cùng chân chính giáo chủ giao phó? Lời này như khói cũng không nói thẳng ra miệng, mà là dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn. Dù nói thế nào, nàng cái này thế thân cũng cần bí mật làm việc, biết thân phận nàng người càng thiếu càng tốt. Dương Tiêu thì là cười nhạt một tiếng, cọ sát cái mũi của mình, giống nhau truyền âm nói, cô nương nói lời này trước, vẫn là đem hương phấn đổi tốt. Như khói ánh mắt thoáng chừng lớn một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Tiêu cái mũi vậy mà như thế nhạy cảm, chính mình chỉ là bởi vì biết được An Vân Sơn tin vui, mà thoáng bôi lên một chút. Vậy mà đều bị phân biệt đi ra. Nàng lại là không biết, Minh giáo có Tiêu Giao hai tiền, Dương Tiêu Phạm Giao lúc còn trẻ, đều là dung mạo tuấn tú phong lưu lãng tử. Nghe hương biết nữ nhân, chỉ là cơ bản nhất tố dưỡng mà thôi. Mắt thấy chính mình trêu chọc thất bại, như khói cũng từ bỏ tiếp tục cùng Dương Tiêu nói đùa ý nghĩ, quay đầu, nhìn về phía một bên vùi đầu đứng vững mỹ mạo tiểu cô nương. Tiểu Chiêu đang nghe xong Dương Tiêu lời nói, bây giờ gương mặt giống như là kia dường như chín mọng chưa quả táo chín, trắng nõn ở trong sen lẫn một vẻ phấn hồng. Không nghĩ tới Dương Tạ làm bảo nàng đến đây, lại có chuyện tốt bực này. Không hận, nàng tuyệt không hận. Nếu như Tiểu Chiêu cô nương cũng không ý kiến lời nói, vậy cứ như vậy đi. Như khói chủ động mở miệng, thầm nghĩ lấy lại là chính mình kế tiếp ngược lại cũng không có chuyện gì làm. Đã như vậy, không ngại cùng xinh đẹp tiểu thị nữ tán tỉnh, cũng có thể giết thời gian. Về phần tiểu cô nương thật tình dễ sâu chồng nên như thế nào? Ngược lại gương mặt này cũng không phải nàng, đến lúc đó tự có người đi phụ trách. Nếu như người kia không muốn phụ trách, hẳn là sẽ không, tiểu cô nương này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại có thể nhìn ra là mười phần mỹ nhân bại hoại, nào có người sẽ ngại bên người cô nương xinh đẹp không đủ nhiều đâu. Lui một vạn bước mà nói, coi như Tô Mộc thật không muốn tiếp bản cùng lắm thì từ nàng thu. Xinh đẹp tiểu cô nương đi, nàng cũng tương tự tốt cái này một ngụm. Nghe được như khói lời nói, Tiểu Chiêu cuối cùng là lấy lại tinh thần, đỏ mặt lấy ngập ngừng nói, công tử không chê Tiểu Chiêu ngu dốt liền tốt. Hoàng hôn, trở về kinh thành. Tô Mộc vừa mới tại y quán hậu viện hạ xuống, liền gặp được Lẻ Loi Phát đang ngồi ở trong viện đình nghỉ mát uống trà. A Phát nhìn thấy hắn sau, đội vàng đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, chợt lau miệng, tiến lên đón. Phát ca, hôm nay thế nào có rảnh tới tìm ta? Thế nào? Do dự nên đưa hoàng thượng cái gì thọ lễ, muốn tìm ta tham nhu một chút. Tô Mộc đem phi kiếm tiện tay thu, nhìn về phía Lẻ Loi bật cười lấy hỏi. Thọ lễ ta bên này đã có manh mối. Lẻ Loi Phát nói, giống như phòng tặc nhìn chung quanh một chút, sau đó mới là gần sát nói, ta lần này đến đây, chính là giúp hoàng thượng truyền một lời. A, xin lắng hay nghe. Tô Mộc nghe nói như thế, đưa tay hướng một bên đỉnh nghỉ mát một dẫn. Hai người ngồi tại trong lương đỉnh, Lẻ Loi Phát rồi mới lên tiếng, gần nhất lễ bộ không phải cùng Mông Nguyên sứ thần tương lượng, thương nghị chuộc người kim này sao? Hoàng thượng tâm lý giá vị là tông sư sơ kỳ 4 vạn, tông sư trung kỳ 10 vạn, đồng thời trả lại lễ bộ người thả ra lời nói đi, nếu là cuối cùng giá sau cùng, cao hơn con số này, thêm ra nhiều ít, đều là chính bọn hắn. Kia lễ bộ người nhưng là muốn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tô Mộc trêu ghẹo một câu, hắn đã có thể đoán được lễ bộ sắc mặt, mấy ngày nay, Mông Nguyên Nhân gặp phải áp lực cũng không nhỏ. Chuyện tốt, dù sao hắn cũng là tham dự bắt một viên, lễ bộ thỏa đảm tiền chuộc, hắn cuối cùng đoán chừng cũng có thể phân đến không ít tiền lượng. Nói là nói như vậy, lễ bộ năng lực cũng càng xuất chúng, thật là Mông Nguyên sứ thần bên kia. Lẻ loi phát nói được cái này, cũng có chút nói không được nữa. Tô Mộc hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi tới, liền lặng lặng ngồi trên đế, chờ lấy lẻ loi phát đoạn ở dưới. Lẻ loi phát kiến trạng, cũng chỉ đành cười hắc hắc, chính mình tiếp tục nói, kỳ thật, Mông Nguyên sứ thần lĩnh đội, thái độ ngược lại không thế nào kiên quyết. Nghe nói là bởi vì lần này chuột người khoản tiền, không đi Mông Nguyên quốc khố, mà là có Nhữ Dương Vương phủ một mình gánh chịu. Nhữ Dương Vương phủ a? Tô Mộc hơi có chút hoài niệm, nhưng cũng không nói gì. Việc tư cùng quốc sự, không thể liên lụy cùng một chỗ. Bất quá sứ thần lĩnh đội mặc dù thái độ không thế nào kiên định, nhưng sứ đoàn phó sứ lại rất có một loại an tua đủ cũng muốn đem Nhữ Dương Vương phủ tổn thất xuống đến thấp nhất ý tứ. Lẻ loi phát rốt cục nói ra khó xử. A, Tô Mộc lông mày nhíu lại, rốt cục bị nâng lên một chút hứng thú. Cái này Mông Nguyên phó sứ là Nhữ Dương Vương phủ người. Đó cũng không phải. Lẻ loi phát lắc đầu, nâng chung trà lên, tại uống trà trước đó, mở miệng yếu ớt, là Mông Nguyên cựu vương gia thế tử, cũng là ma sư bảng bàn đệ tử, người hắn tên cứ gọi Phương Giả Vũ. Đó cùng ta có quan hệ gì? Tô Mộc không để ý, nâng chung trà lên cũng muốn uống một ngụm, lại nghe Lẻ loi phát tiếp tục nói, có nghe đồn, cựu vương gia muốn hướng Mông Nguyên hoàng đế mời chỉ, là Phương Giả Vũ cùng Nhữ Dương Vương phủ quận chúa Mẫn Mẫn đặc mục nhị tư hôn, nếu như tương lai thành người một nhà, Phương Giả Vũ về tình về lý, đều muốn là Nhữ Dương Vương giảm xuống một chút tổn thất. Két, một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, Lẻ loi phát nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có nhìn thấy có chỗ nào tổn hại. Tô Mộc trên mặt biểu lộ không thay đổi, trong tay chén trà phía trên lại có thật khí lưu chuyển, lại rất nhanh nhận mà không thấy, sau đó dường như kiên nhẫn hồi tưởng, ta nếu là nhớ không lầm, ma sư bảng bàn lão sư là ma tông Mông Xích Hành, Mông Nguyên hoàng đế liền đối cái này Phương Dạ Vũ yên tâm như thế. Liên quan tới điểm này, hoàng thượng cũng nghĩ không quá thông. Lẻ loi phát lắc đầu, khi lấy được tin tức này thời điểm, hoàng thượng phản ứng đầu tiên chính là giả. Nhữ Dương Vương thân làm Mông Nguyên binh mã đại nguyên soái, tay cầm mấy chục vạn biên quân, trong quân uy vọng cực cao. Chương 810, thuốc an thần 2, chương 810, thuốc an thần 2, cựu vương gia thế tử, lại lưng tựa đại tông sư. Hai người này cường cường liên hợp, hoàng thượng cảm thấy, đổi lại chính mình là Mông Nguyên hoàng đế, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc loại tình huống này xảy ra. Phải biết, kia cựu vương gia, đồng dạng là hoàng thất huyết mạch, có kế thừa hoàng vị tư cách, cũng không phải không có khả năng. Tô Mộc đông nhiên mở miệng, Lẻ loi phát nhìn lại, liền nghe hắn nói, nếu như Mông Nguyên trong hoàng thất ra một vị đại tông sư, liền không có kia rất nhiều cố kỵ. Vì sao? Lẻ loi phát nghĩ mãi mà không rõ, Mông Nguyên hoàng thất tình huống, thân làm bảo đảm long nhất tộc, hắn tự nhiên hiểu, biết được có một vị hoàng gia từ Hán phi, có hy vọng đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Có thể theo như vị kia bối phận mà nói, bất luận là đương kim Mông Nguyên hoàng đế, vẫn là cựu vương gia thế tử, với hắn mà nói đều là hậu bối tử tôn, không có thân sơ xa gần có khác. Loại kia hắn đột phá đến đại tông sư về sau, ai làm hoàng đế không đều như thế? Đạo lý rất đơn giản, nếu như vị kia Mông Nguyên hoàng thất cao thủ trở thành đại tông sư, chỉ có bây giờ Mông Nguyên hoàng đế ngồi ở vị trí này, khả năng bị hắn xem như khôi lỗi nâng đỡ, mà không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là vị kia đại tông sư coi là thật mong muốn nâng đỡ một cái khôi lỗi. Kia Phương Giả Vũ, hoặc là cha hắn vì cái gì không được? Lẻ loi trả về là không nghĩ ra. Phát ca thật không nghĩ ra. Tô Mộc cười hỏi ngược lại, ngươi là muốn nói Mông Xích Hành có lẽ sẽ là Phương Giả Vũ chỗ dựa, cùng Tư Hán phi địa vị ngang nhau. Kia Mông Nguyên hoàng đế làm sao không có thể lợi dụng Mông Xích Hành thoát khỏi khôi lỗi bẩn bệnh? Sư xuất tên gì? Tô Mộc đặt câu hỏi, không đợi Lẻ loi trở lại đáp, lại tiếp tục nói, Thiên Địa Quân thân sư, nếu là Phương Giả Vũ kế vị, hoặc là Cửu Vương gia kế vị, Mông Xích Hành tự có thể lấy sư trưởng thân phận vì đó đứng đài, nhưng hôm nay Mông Nguyên hoàng đế lại dựa vào cái gì? Đây là hắn không thể làm gì chỗ, nhưng cũng là ưu thế của hắn, nếu ta là Mông Nguyên hoàng đế, chính là trong hoàng thất đại tông sư không có nâng đỡ khôi lỗi ý tứ, vì địa vị vững chắc, cũng muốn chủ động đi làm cái này khôi lỗi. Mà một khi bộc lộ ra ý nghĩ này, nhường vị kia trong hoàng thất cao thủ biết được, tự không cần lại lo lắng Cửu Vương gia cùng Nhữ Dương Vương thông gia sẽ sinh ra cái gì tệ nạn. Nói xong, Tô Mộc liền không nói lời gì nữa, hắn phen này ngôn luận cũng là đột nhiên thông suốt, phán đoán ra, trong đó có lẽ không có cái gì ăn khớp sai lầm, nhưng nhất định có thật nhiều chuyện là hắn không nghĩ tới, bây giờ còn cần nghĩ sâu tính kỹ một phen. Lẻ loi phát thì cần muốn tiêu hóa một chút. Qua thật lâu, Lẻ loi phát mới là tiếp tục hỏi, Tô huynh đệ, ngươi mới vừa nói đây hết thảy tiền đề, là vị kia đại tông sư coi là thật mong muốn nâng đỡ một cái khối lỗi, nhưng nếu như hắn không muốn đỡ năm đâu? Tô Mộc lấy lại tinh thần, đầy không thèm để ý nói, hắn không muốn, không có nghĩa là người khác cũng không muốn, coi như người khác thật không muốn, lại như thế nào nhường hắn tin tưởng? Cần biết, Mông Nguyên hoàng thất đại tông sư, tại đại tông sư trước đó, Từ Hán phi còn có Mông Nguyên hoàng thất thân phận. Lẻ loi phát lần này hoàn toàn đã hiểu. Phương Dạ Vũ lưng tựa đại tông sư, đây là ưu thế của hắn, nhưng cũng là hắn thế yếu. Có đại tông sư chỗ dựa, cho dù là hoàng thất ở trong đại tông sư muốn nâng đỡ khối lỗi, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, tới cuối cùng, chỉ có thể là hai vị đại tông sư địa vị ngang nhau cục diện. Nhưng nếu là hoàng thất đại tông sư không có nâng đỡ khôi lỗi ý tứ, khó đảm bảo Mông Xích Hành hoặc là bảng ban đem tiểu hoàng đế biến thành khôi lỗi. Thân làm người trong hoàng thất, cục diện như vậy, Tư Hán phi tuyệt không bằng lòng nhìn thấy. Cũng là, hắn có thể làm, liền chỉ có chủ động rời núi, cùng Mông Xích Hành địa vị ngang nhau. Mà giả thiết, Mông Xích Hành hoặc là bảng ban không có nâng đỡ khôi lỗi tâm tư, lại thế nào nhường Tư Hán phi tin tưởng đâu? Người trong hoàng thất, đa nghi là lưu truyền tự trong huyết mạch tâm bệnh. Cho nên, nếu như Tư Hán Phi thật không có nâng đỡ Khôi Lỗi ý tứ, vì không để cho mình lâm vào lưỡng nan chi địa, hắn lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có từ vừa mới bắt đầu, liền không cho Phương Dạ Vũ đúng tràn hoàng vị cơ hội. Có cùng không có, kết quả là như thế. Đây mới là bây giờ Mông Nguyên Hoàng Đế thuốc căn thần. Nhưng như thế đến một lần, kia Phương Dạ Vũ cùng Mẫn Mẫn đặc mục nhị hôn sự, chẳng phải là lẻ loi phát không hề tiếp tục nói, người khác không biết rõ, hắn nhưng là hiểu qua. Tô Mộc đã từng liền dùng tên giả kiếm si, chui vào Nhữ Dương Vương phủ, cùng kia Thiệu Mẫn quận chúa quan hệ nổi bật. Thấy Tô Mộc không có tỏ thái độ, trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ là hai mắt là có chút thất thần, hắn rốt cục nói ra chuyến này chân chính ý đồ đến, hoàng thượng nói, nếu là ngươi không muốn nhìn thấy Phương Dạ Vũ cùng Mẫn Mẫn đặc mục nhị thành hôn, hắn có thể giúp ngươi. Giúp thế nào? Đem Phương Dạ Vũ giết. Tô Mộc nhìn thoáng qua lẻ loi phát, thấy đối phương không có không thừa nhận, cười lắc đầu, ý tốt ta xin tâm lĩnh, cựu vương gia thế tử, lại là đại tông sư đồ tôn, người loại này chết tại Đại Minh, chiến hỏa thế tất lại cháy lên. Những năm này chịu hoàng thượng ân huệ cũng không ít, cũng không thể lại để cho hắn bởi vì ta làm ra một chút chuyện hồ đồ. Hoàng thượng nói, có thể nhường Hoắc Hưu tại Mông Nguyên cảnh nội bắt đầu ám sát, cha không được chúng ta trên đầu. Vẫn là không cần làm phiền, cuối cùng, việc này mấu chốt ở chỗ Nhữ Dương Vương, chỉ cần Nhữ Dương Vương còn chấp trưởng bình quyền một ngày, Mông Nguyên hoàng đế cũng sẽ không đối với hắn yên tâm, thông ra là chuyện sớm hay muộn, không, có Phương Dạ Vũ, cũng sẽ có Phương Ngày Vũ, Phương Tinh Vũ, vậy ngươi định làm như thế nào? Lẻ loi phát nhịn không được nhíu mày, lấy hắn đối Tô Mộc hiểu rõ, đối phương hẳn không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ người. Mà hắn cùng hoàng thượng chân chính lo lắng, cũng là Tô Mộc lại bởi vậy tự tiện hành động, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân. Sơn nhân tự có diệu kế. Tô Mộc không có nhiều lời, hoặc là nói, hiện tại hắn chỉ là trong đầu có một cái suy nghĩ, cần bù đắp. Nhưng nói tóm lại, chuyện này chính hắn có thể giải quyết. Vậy thì do ngươi, nếu là cần hỗ trợ, cứ việc nói một tiếng. Lẻ loi phát cũng không có cưỡng cầu, chỉ là cho Tô Mộc lưu lại một cái dự bị phương án. Mặc dù không cách nào trị tận gốc, nhưng có thể kéo dài một hai. Kỳ thật, hoàng thượng nguyên bản ngoại trừ tìm người ám sát Phương Dạ Vũ bên ngoài, còn có cái thứ hai phương án, cái kia chính là tìm người ám sát Nhữ Dương Vương, lại vu oan giá họa cho Mông Nguyên hoàng thất. Kể từ đó, Nhữ Dương Vương bỏ mình, hoài nghi đối tượng lại là hoàng thất, Mông Nguyên biên quân thế tất bất ngờ làm phản, mà Đại Minh bên này thì thiếu một thực lực mạnh mẽ đối thủ. Có thể cân nhắc tới Mông Nguyên dù sao có hai vị đại tông sư, Mông Xích Hành cùng Bát Sư Ba, mặc dù ngày bình thường đối Mông Nguyên hoàng đế hờ hững, nhưng nếu là thật tới quốc gia nguy nan lúc, khó đảm bảo hai người không tụ hợp tâm hiệp lực. Lấy hai vị đại tông sư thực lực cùng danh vọng, mấy chục vạn biên quân hoặc là chủ động đầu hàng, hoặc là bị động trấn áp, đều chỉ là vấn đề thời gian. Mà Mông Nguyên hoàng đế phàm là thông minh một chút, đến lúc đó hơi chút dựa thế, đem quyền lực thu hồi trung tâm cũng không phải vấn đề nan giải gì. Kể từ đó, Nhữ Dương Vương cái chết liền không có quá lớn ý nghĩa. Còn nữa nói, Nhữ Dương Vương thân làm Mông Nguyên binh mã đại nguyên soái, ở lại Nhữ Dương Vương phủ đã tại đại đô thành bên trong, lại phụ trách cùng giang hồ thế lực bàn bạc, phòng hộ lực lượng không là bình thường mạnh. Cho dù là Hoắc Hưu tự mình ra tay, cũng không thể làm được thập toàn thập mỹ. Nỗ lực cùng thu hoạch bây giờ bất thành có quan hệ trực tiếp. Chương 811, sách lược vẹn toàn, 1, chương 811, sách lược vẹn toàn, 1, đưa tiến lẻ loi phát về sau, Tô Mộc cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp về tới gian phòng, lại lấy ra giấy bút, chuẩn bị vớt một chút mạch suy nghĩ. Liên quan tới Triệu Mẫn chuyện, đầu tiên hắn muốn cân nhắc một chút, chính là không thể bốc lên hai nước chiến hỏa. Điểm này cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Dù sao nếu để cho Triệu Mẫn gả cho người khác, chớ nói hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, chính là Triệu Mẫn, nghĩ đến cũng biết liều chết chống cự, điểm này tự tin Tô Mộc vẫn phải có. Mà liều mạng chết chống cự hậu quả không ở ngoài hai loại, Triệu Mẫn chống cự thành công, Triệu Mẫn chống cự thất bại. Cái trước quá mức khó khăn, dù sao Triệu Mẫn cùng hắn khác biệt, có người nhà của mình, mà gia nhân ở loại tình huống này, liền mang ý nghĩa uy hiếp. Nhất là Nhữ Dương Vương thân phận đặc thù, thân làm binh mã đại nguyên soái, có thể chụp mũ có thể nhiều lắm. Giống như là cái gì cậy tại khinh người, ỷ vào chính mình có quân công mang theo, không đem hoàng thất nhìn ở trong mắt. Thậm chí dứt khoát trực tiếp giải lời đồn, nói Nhữ Dương Vương giáp tâm không tốt, có mưu phản chi tâm. Lúc này, Mông Nguyên hoàng thất lại tại dân gian chế tạo một chút khủng hoảng, truyền bá một chút đối Nhữ Dương Vương thanh danh chuyện bất lợi thực, tỉ như Nhữ Dương Vương tay cầm binh quyền, khó tránh khỏi nhường bệ hạ nhạy cảm, nếu là có thể cùng hoàng thất thông ra, liền không có cái này rất nhiều cố kỵ. Mặc dù có chút tổn hại Mông Nguyên hoàng đế hình tượng, nhưng người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, lấy Mông Nguyên quyền lực của hoàng đế dục vọng, nếu là có thể đem binh quyền hoàn toàn khống chế trong tay, trở thành một thanh mặc hắn điều khiển đao, kia nghĩ đến hắn cũng sẽ không quan tâm điểm này mặt mũi. Đến lúc đó, triều đình cùng dân gian dư luận cùng nhau tạo áp lực, Nhữ Dương Vương chính là chân chính tiến tới lưỡng nan. Tuy nói Nhữ Dương Vương sủng ái nữ nhi, nhưng cùng toàn bộ đặc mục nhị gia tộc so sánh, khó đảm bảo hắn sẽ không làm được Mông Nguyên hoàng thất hài lòng lựa chọn. Mà một khi Nhữ Dương Vương thỏa hiệp, Triệu Mẫn chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Tuy là nữ tử, có thể Triệu Mẫn nhưng so với Mông Nguyên rất nhiều vương công quý tộc phải có đảm đương nhiều, nếu là biết được phụ thân có xử, cùng chính mình kháng hôn mang tới nguy hại, nàng có lẽ sẽ lựa chọn hy sinh chính mình hạnh phúc cũng có nói. Mà cái này là hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy. Nhưng vẫn là câu nói kia, Triệu Mẫn thân phận đặc thù, phụ thân nàng là Nhữ Dương Vương, là Mông Nguyên binh mã đại nguyên soái. Tại Mông Nguyên hoàng thất trong mắt, nàng có thể lấy chồng, nhưng nhất định phải gả cho người trong hoàng thất, nàng cũng có thể không lấy chồng, nhất là không thể gả cho người Hán. Bởi vậy, đơn giản nhất thô bạo kế hoạch, cướp cô dâu, trực tiếp bị phủ đệ. Tô Mộc tại trên trang giấy viết một chuỗi văn tự, lại trực tiếp phát họa bắt bỏ. Lại tại hạ viết Phương Dạ Vũ danh tự. Nếu là Triệu Mẫn trên thân khó xử một chút văn trường, vậy cũng chỉ có thể lại lần nữa lang phương diện tiếp theo chút công phu. Đơn giản nhất đương nhiên chính là Tô Mộc trước đó nâng lên, ám sát Phương Dạ Vũ. Chỗ tốt là đơn giản thô bạo, lấy thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể giá họa cho Ngông Nguyên Nhân, để bọn hắn khứ cầu rào cầu, tuyệt đối liên lụy không đến trên đầu của mình. Có thể chỗ xấu cũng rất rõ ràng, cái kia chính là trị ngọn không trị gốc. Hôm nay chết Phương Dạ Vũ, ngày mai liền có Phương Pháp Tinh Vũ, Phương Ngày Vũ, mà một khi được bàn cho cưới tân lang chết được nhiều, Ngông Nguyên bên kia liền xem như lại xuẩn, cũng biết đoán được có người động tay động chân. Nhưng không ám sát Phương Dạ Vũ, lấy đối phương thủ đoạn, theo Ngông Nguyên hoàng đế kia đòi hỏi tới tứ hôn thánh chỉ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trễ nhất cũng muộn bất quá Tư Hán Phi đột phá đến đại tông sư. Phải biết, Ngông Nguyên hoàng đế thật là bệnh đa nghi rất nặng người, nếu không những năm này cũng sẽ không tùy ý gian thần công kích như Dương Vương. Hiện nay, trước mặt hắn trưng bày một cái có thể đem binh quyền thu về hoàng thất cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, thậm chí, hắn còn muốn so Phương Dạ Vũ càng thêm không kịp chờ đợi. Như thế, tình huống rất rõ lãng, tứ hôn nhất định sẽ tiến hành tiếp, Mận Mận nhất định không thể chịu cưới. Thật đúng là có chút phiền phải a. Có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, Tô Mục rất nhanh lại tỉnh lại, xảy ra khác một trang giấy, ở phía trên viết. Một số thời khắc, chuyện không phải không chiếm được giải quyết, mà là hắn quá tham. Bởi vì cái gọi là khúc thì toàn, uổng thì thẳng, hoa thì doanh, tệ thì mới, ít thì đến, nhiều thì nghi ngờ. Nếu như hắn lựa chọn hy sinh một vài thứ, tình huống kia liền sẽ rộng mở trong sáng. Nhữ Dương Vương phủ nhất định phải cùng Mông Nguyên hoàng thất thông gia, hơn nữa nhất định phải là Nhữ Dương phủ người xuất giá, mà không phải hoàng thất công chúa quận chúa gả tới. Tô Mục vừa nói vừa biết, dần dần có suy nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì tìm thị nữ thay thế Triệu Mẫn lấy chồng, chủ ý này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế trăm ngàn chỗ hở. Đầu tiên chính là địa vị không ngang nhau. Nếu là hoàng thất muốn gả cho công chúa, tạm thời sắp phong một cái cung nữ, vẫn còn nói còn nghe được. Cần phải cưới vợ, là cựu vương gia thế tử, tương lai là muốn kế thừa vương vị. Nhữ Dương Vương có tài đức gì, gả một cái thị nữ đã qua. Đến lúc đó bị nói khiêu khích hoàng thất đều là nhẹ. Nếu không đem đại cứu ca biến thành nữ gả đi được. Tô Mộc đang muốn theo lúc đầu mạch suy nghĩ tiếp tục viết, đột nhiên nghĩ đến dạng này một cái không rời đầu ý tưởng, không thể nín được cười cười. Vương bảo bảo, cải danh tự cũng thuận tiện không phải. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang nói đùa. Đại cứu ca cùng Mẫn Mẫn quan hệ vẫn là rất không tệ, còn nữa nói, nam biến nữ loại chuyện này, tại bây giờ thời đại vẫn là quá mức vượt mức quy định. Ngay cả Siêm La cũng còn không có thịnh hành loại này tập tục. Bất quá bình mới trang rượu cũ, tuy nói thị nữ không thể làm, nhưng cái này mạch suy nghĩ còn có thể dùng xuống đi. Tiên đề chính là xuất giá cùng ngày, gả cho cựu vương gia thế tử cô nương, thân phận địa vị muốn đối trở. Duy nhất nhường hắn hao tâm tổn trí chính là, Mông Nguyên phù hợp điều kiện như vậy người cũng không nhiều. Hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là chút bối cảnh thâm hậu người. Nếu là cựu vương gia thế tử đem dạng này cô nương lấy về nhà, khó đảm bảo sẽ không cường cường liên hợp. Đây chính là có chút vi phạm hắn ban đầu tâm. Không thể giúp địch nhân a hơn nữa, cho dù là tìm tới người loại này, đồng thời ta có thể thuyết phục nàng thay thế Mẫn Mẫn xuất giá, có thể về sau lại nên như thế nào? Mông Nguyên hoàng thất thế hệ này lại không chỉ có Phương Dạ Vũ một người đàn ông. Nếu là điểm này không cách nào đạt được giải quyết, vậy ta còn không bằng trực tiếp giết Phương Dạ Vũ đâu. Nghĩ tới đây, Tô Mục lại có chút hao tổn tâm trí. Một số thời khắc, linh cảm chính là như vậy, linh quang chợt hiện thời điểm, luôn cảm thấy chuyện này thỏa, có thể đợi đến đem linh cảm rơi vào bút pháp thời điểm, liền biết chuyện không có đơn giản như vậy. Nhưng rất nhanh, Tô Mục trong đầu lại là một đạo linh quang bắn ra, bút pháp treo đường, chậm chạp không có rơi xuống, lại là bút tích đi đầu nhỏ xuống, tại trên tuyên chỉ choáng nhâm ra, phá hủy văn tự chỉnh thể mỹ cảm. Nhưng Tô Mục lại cũng không để ý, vừa vặn tương phản, hắn hiện tại hưng phấn toàn thân run rẩy, nghĩ đến phá cục phương pháp, hoặc là nói, hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo đại hôn nhân tuyển. Chương 811, sách lược vẹn toàn 2, chương 811, sách lược vẹn toàn 2, nếu là từ nàng xuất giá, kia bất luận là thân phận địa vị ngang nhau, vẫn là Mẫn Mẫn đường lui, đều không cần lo lắng, thậm chí, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, đem Mẫn Mẫn mang về Đại Minh, sau đó đem nổi bức cho người khác. Nghĩ đến, Tô Mục trong đầu kế hoạch càng phát ra rõ ràng, càng phát ra cẩn thận, rốt cục, hắn đặt bút tại trên giấy, viết xuống một cái tên. Sau đó, khi hắn chuẩn bị tiếp tục viết thời điểm, nhưng lại lộ vẻ do dự. Nhân tuyển là định rồi, thật là nên nói như thế nào phục nàng đâu. Phải biết, mang đi Triệu Mẫn chẳng những muốn gánh chịu Mông Nguyên hoàng thất áp lực, đồng thời còn muốn gánh chịu Nhữ Dương Vương phủ áp lực, cái này miệng hắc qua, tất nhiên đối phương có thể tiếp tục chống đỡ, có thể hắn lại muốn nỗ lực cái gì? Vốn là muốn tốt một cái giá lớn, không nói đến có thể hay không thực hiện, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm mời đối phương thay xuất giá thù lao. Suy cho cùng vẫn là không quen. Cái này nếu là đổi lại Đại Minh, đừng nói là nỗ lực phong phú thù lao, ta chính là muốn mà chơi, đều có rất nhiều người tự tiến cử cái chiếu. Lại có là thời gian ngắn như vậy, mong muốn lấy ra đối phương hài lòng thù lao, thực hiện được sao? Phương Dạ Vũ thân làm sứ thần, đoán chừng đàm luận lũng chuột người khoản tiền chuyện, lại tham gia xong hoàng thượng thọ yến, liền muốn rời khỏi. Hai người này thời gian còn chưa hẳn xung đột, không được cũng phải đi. Đây có lẽ là duy nhất hoàn mỹ chiến lược, lại về sau, nếu là Tân Lang đổi thành người khác, chưa chắc có cơ hội tốt như vậy, cũng chưa chắc có thể thuyết phục vị kia. Tô Mộc nhấp miệng môi dưới, cuối cùng vẫn trên giấy viết lên, đem kế hoạch đơn giản hoàn thiện qua đi, lại mặt khác lấy ra một tờ giấy viết thư, viết lên. Đây là muốn tìm người đưa cho hoàng thượng, kế hoạch của hắn mặc dù khả thi rất cao, có thể bằng vào chính mình sức một mình, sợ là rất khó hoàn thành, cần tìm hoàng thượng mượn lực một hai. Thư tín rất nhanh viết xong, hắn cũng không có tìm người mang tin tức, mà là đi tới bên cửa sổ, đánh một tiếng huýt. Thanh âm vang vọng trên không trung, hồi lâu chưa thể ngừng. Qua mấy hơi thở, chỉ thấy trên mặt đất lặng yên nhiều một đoàn bóng ma, cơ hồ là trong chớp mắt, một đầu to lớn chim ưng đứng ở Tô Mục bên cửa sổ. Kia chim ưng thần tuấn cực kỳ, cũng càng cao lớn. Ngóc manh đầu, cơ hồ đè vào bên trên khung cửa sổ bên trên. chính là đã tại Cẩm Y Liễu vệ, bị người nói chuyện say xưa chim tiên hộ. Phong thư này, giúp ta đưa đến hoàng cung, động tác phải nhanh, nhưng đừng quá mức làm người khác chú ý. Tô Mộc đem tin nhét vào trong phong thư, lại đem phong thư bỏ vào chim tiên hộ trên thân đeo pháp khí chứa đồ bên trong, lại dặn dò vài câu. Cũng không phải là lo lắng phong thư này bị chặt đứt, hoặc là gây nên người khác hoài nghi. Cái này bụng về chim, mặc dù hoàn toàn như trước đây yêu diệu, cũng hoàn toàn như trước đây ngốc manh, nhưng thực lực lại là càng ngày càng tăng, có lẽ thật sự là chim thú càng thêm tâm tư đơn thuần, đến khí về sau, ngược lại là so với người tu luyện tiến cảnh phải nhanh. Bây giờ chim tiên hộ đã có siêu việt tông sư trung kỳ chiến lực, bình thường, tỉ như Tả Lãnh Thiển trình độ này cao thủ, chưa hẳn có thể tại nó dưới bước đi 20 cái hiệp. Chim tiên hộ lúc đầu nghe được Tô Mộc gọi mình đến đây, không phải ném uy, mà là cắt cử nhiệm vụ, còn có chút không hứng lắm, kia một trường sinh động hình tượng chim trên mặt, còn kém viết lên ủy khuất hai chữ. Nhưng rất nhanh, làm Tô Mộc lại từ phệ trong túi lấy ra một cái bình lớn rượu thời điểm, chim tiên hộ một đôi chim mắt đều sáng lên. Cánh lấy một loại cực kỳ không hợp với lẽ thường tư thế, vô vô độ lực của mình, giống như là đang nói chuyện này liền bao tại trên thân. Sau đó, lại như là thở dài giống như lắc đầu, phảng phất tại nói, ngươi cái này khách khí không phải, hai chúng ta ai cùng ai à. Bất quá nó thu lấy thủ lao động tác, lại là không có chậm hơn một điểm nửa điểm. Đem rượu cũng thu được pháp khí chứa đồ bên trong, chim tiên hộ vỗ cánh vung lên, không có phát ra nửa điểm động tĩnh, lại lấy một loại tốc độ cực nhanh, biến mất tại Tô Mộc trước mắt. Cùng lúc đó, hoàng cung, Lẻ Loi Phát từ y quán sau khi rời đi, liền trở về ngự thư phòng báo cáo công tác. "Tốt, ta đã biết, đã như vậy, vậy liền để Tô thiếu hiệp chính mình trước nếm thử một phen a." Hoàng thượng nghe xong Lẻ Loi Phát báo cáo, cũng là thở dài, hiển nhiên cũng không có đối Tô Mộc ôm lấy hy vọng quá lớn, cũng không phải đối Tô Mộc năng lực không tín nhiệm. Thật sự là hắn toan tính quá lớn. Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ dù nói thế nào, cũng là mông nguyên của chúa, mong muốn đối phương không lấy chồng, lại không cho Nhữ Dương Vương lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa, còn không thể bốc lên hai nước chiến hỏa, sao mà khó khăn. Chính là hắn, bây giờ cũng chỉ có ám sát Phương Dạ Vũ cái này một cái trị ngọn không trị gốc phương pháp. Thần rời đi thời điểm, Tô Minh đệ dường như một bộ tính chức kỹ càng bộ dáng, nghĩ đến đã có sách lược vẹn toàn cũng khó nói. Lẻ Loi Phát ra miệng, lập tức liền khơi gợi lên hoàng thượng lòng hiếu kỳ. Như thế, chấp cũng là muốn nhìn một chút Tô thiếu hiệp kế hoạch như thế nào. Dắt, hoàng thượng vừa dứt lời, liền nghe ngự thư phòng ngoại chuyện đến một tiếng thanh thúy chim hót. Thanh âm này nhường hắn vô cùng quen hay, chỉ là hơi chút suy tư, liền đoán được đến chim thân phận. Lúc này hắn hướng phía Lẻ Loi Phát khoát tay áo. Cái sau hiểu ý, trực tiếp đem ngự thư phòng cửa sổ mở ra. Mặt trời lặn dư huy rơi vào đồng thời, một cái thần tuấn vô cùng đại điểu đã đứng ở khung cửa sổ bên trên, dùng bên mặt đối với hai người. Về phần ngoài cửa phòng thủ bảo đảm long nhất tộc, nhìn thấy cái này đại điểu, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Chim tiên hộ đại danh, sớm không cực hạn tại Cẩm Y Liễu vệ. Muốn nói trong hoàng cung, thuộc về Vân La quận chúa trước hết nhất biết được, về sau lại từ nàng đem tin tức truyền đến hoàng thượng trong tai. Hoàng thượng đang nghe có như thế thần điệu về sau, cũng là đi qua Cẩm Y Liễu vệ. Cuối cùng thành công lấy cung đình ngọc dịch rượu, hối lộ tới vị này chim tiên hộ, nhiều ngày đến ở chung phía dưới. Mặc dù vẫn như cũng là bạn nhậu thế nhưng không có ban đầu lạnh nhạt. Bất quá cái này đại điểu hôm nay vậy mà chủ động đến đây, quả thực nhường hoàng thượng có chút ngoài ý muốn. Phải biết, trước kia đều là hắn dùng rượu ngon câu dẫn đối phương mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tiến cung ngồi chính mình chơi bùa một phen. Nhưng rất nhanh, hoàng thượng cũng nghĩ đến đối phương ý đồ đến, ánh mắt sáng lên, do hỏi, là Tô thiếu hiệp để ngươi tới. Chim tiên hộ rát một tiếng, giơ lên một cái cơ hồ so với người tay còn muốn lớn vút chim, lộ ra trên mắt cá chân như ngọc chất pháp khí chứa đồ, nhẹ nhàng run lên hai lần. Sau đó, chỉ thấy một phong thư từ bên trong bay ra, bị Lẻ Loi Phát lấy tay tiếp nhận. Thấy phía trên viết hoàng thượng thân khải, lại trực tiếp chuyển giao cho hoàng thượng. Các cạ, chim tiên hộ thấy tin đưa đến, lại đi hoàng thượng trên mặt bàn lướt qua, không có nhìn thấy bầu rượu, liền không còn lưu luyến, kêu hai tiếng xem như cáo biệt, liền vây cánh rời đi. Hoàng thượng thấy thế, cũng không khỏi có chút lắc đầu bất đắc dĩ, cái này chim đều học với ai? Lẻ Loi Phát, theo chủ nhân a. Không đúng, Tô Minh đệ tính cách có vẻ như không có ác liệt như vậy a. Hắn lời này tóm lại vẫn là giấu ở trong lòng, cũng không nói ra miệng. Cùng lúc đó, hoàng thượng cũng mở phong thư, trải rộng ra giấy viết thư sau, hắn đầu tiên là bị phía trên chữ viết hấp dẫn ánh mắt, nên nói không nói, chiêu này chữ thật đúng là cảnh đẹp ý vui, cho dù là hắn không hiểu đạo này, cũng có thể nhìn ra trong đó thần vận. Chờ thưởng thức kết thúc chữ, hắn mới là nhìn chăm chú nội dung phía trên. Chỉ một cái, hoàng thượng biểu lộ liền biến có chút cổ quái. Kế hoạch cũng là tìm không ra cái gì ma bệnh, thật là không phải có chút không thích đáng người a. Chương 812, bắt đầu hành động, 1, chương 812, bắt đầu hành động, 1, ân. Hoàng thượng đây là biểu tình gì? Lẻ Loi Phát nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy tấm kia trong ngày thường khuôn mặt quen thuộc, giờ phút này ngũ quan hận không thể nhét chung một chỗ. Thế nào? Chẳng lẽ lại phong thư này là Tô Minh đệ dùng chân viết, phía trên dính bệnh phụ chân? Không phải hẳn là a, đại phu làm sao có thể nói cái gì đó? Có lẽ là nghe thấy được Lẻ Loi Phát nói thầm, hoàng thượng cũng thu hồi rơi vào trên tờ giấy ánh mắt, hỏi một câu sau, lại có chút thổ thức, trước kia thế nào không nhìn ra đâu, Lẻ Loi Phát lần này càng thêm tò mò. Đến tột cùng là thế nào? Cũng may, hoàng thượng cũng không có giấu giếm hắn ý tứ, nếu như dựa theo nội dung trong thư đi làm, liền không tránh khỏi nhường bảo đảm long nhất tộc ra tay. Lẻ Loi Phát tiếp nhận giấy viết thư, ánh mắt vừa mới đảo qua đi, ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, đồng thời từng ngụm nước bởi vì cảm xúc kích động đi làm đường, sắp đến hắn liên tục ho khan. Không phải, đây là người có thể nghĩ ra tới biện pháp. Không thể nói như thế, biện pháp vẫn tương đối bình thường, tuy nói có chút âm hiểm, nhưng cũng đi tính không thấp, chính là lựa chọn đại cưới người. Hắn là thế nào nghĩ đến tìm nàng? Hoàng thượng vốn định giúp Tô Mộc nói lên hai câu nói, nhưng nói lại một lần nữa không kèm được. Chầm một hồi lâu, Lẻ Loi Phát cuối cùng là điều chỉnh tốt cảm xúc, đem trên tờ giấy nội dung tiếp tục xem tiếp, chật 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 ca ngợi, xác thực, nên nói không nói, nếu là thật dựa theo phía trên nói tới, người có thể làm cho chúng ta mang về, còn không đến mức cho ta Đại Minh tạo thành tổn thất gì. Không, đoán chừng còn không chỉ việc này không nên chậm trễ, bí tịch bộ phận, ta sẽ để cho Hoắc Hưu đi chuẩn bị, về phần phương diện khác, A Phát ngươi đi một chuyến lễ bộ, cùng bọn hắn nói, tại nguyên bản thọ yến quá trình bên trong, an bài một trận võ đạo đại hội. Hoàng thượng dặn dò nói. Lẻ Loi Phát gật gật đầu, vậy ta hiện tại liền đi. Đợi đến Lẻ Loi Phát sau khi rời đi, Hoàng thượng cũng là theo bàn phía sau trong hộp tủ, lấy ra một cái hộp gỗ, trong đó cất giữ lấy một chuỗi toàn thân tản ra u lan quang mang tài châu. Đây là hắn ủy thác Tô Mộc chế tác liên lạc pháp khí, thuận tiện mình tùy thời liên lạc Hoắc Hưu. Đưa tay châu cầm lấy, Hoàng thượng đem chính mình kia đã không tính yếu ớt chân khí, hướng phía tay châu ở trong rót vào. Nói đến, Hoàng thượng tại võ đạo phương diện thiên phú quả thực không thấp, mặc dù không phải từ nhỏ hạ khổ công, thật là tại Phật ấn truyền công nhập môn, cũng rất nhiều linh đan diệu dược, lại thêm từ Tô Mộc cung cấp chữa thương phủ, ba thứ kết hợp, khiến cho Hoàng thượng có thể không hề cố kỵ sông mở kinh mạch, bây giờ đã là một vị tiên tiên võ giả. Tuy nói kinh nghiệm thực chiến kém chút, nhưng nếu là phối hợp bên trên kia một thân trang bị đến tận răng pháp khí, phụ lục, cho dù là tổng sư cao thủ, trong thời gian ngắn đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Hiện nay, chỉ là kích hoạt liên lạc pháp khí loại chuyện nhỏ nhặt này, càng là không đáng kể. Liên lạc pháp khí phía trên U Lan Quang mang, rất nhanh chuyển thành lục sắc, điều này đại biểu một bên khác đã tiếp thông điện thoại. Hoắc Hưu, chớp có chuyện cần ngươi đi làm. Lại nói Lẻ Loi Phát đi lễ bộ nha môn. Không đợi tiến vào đại sảnh, liền nghe tới bên trong truyền đến âm thanh ồn ào. Lẻ Loi Phát nghe xong một lỗ tai, tựa hồ là đang thảo luận đồ cổ. Lưu Lang Trung nói Lý Lang bên trong bình hoa không đáng tiền, hắn bắt sứ mới thật sự là tiền triều quan diêu đốt đi ra, ít nhất cũng phải 2 vạn lượng. Hai cái viên ngoại lang cũng tại lẫn nhau bóc đối phương đấy, một cái nói ngươi đổ sứ là giả ta đây mới là thật, một cái nói ngươi hẳn là bị lừa, ta đây là thật ngươi là giả. Lưu Thị Lang cũng là ổn thỏa điếu ngư đài, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một bên người thổi phồng hắn quan diêu đổ giữa bút, nói là ít ra có thể bán 10 vạn lượng. Không phải, đầu năm nay tham ô nhận hối lộ đều không tránh người sao? Lẻ Loi Phát bước chân đình chỉ chậm, trên mặt nói là không ra ngoài ý muốn. Tuy nói những quan viên này hắc liệu, vô luận như thế nào, cũng không gạt được thân làm bảo đảm long nhất tộc mật thắng hắn, cũng không gạt được hoàng thượng thái mắt. Nhưng thường ngày thời điểm, tất cả mọi người ngầm hiểu ý, ngươi đừng làm rộn quá đáng, hoàng thượng bên kia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Có câu nói thế nào? Nước quá trong ngắt không có cá, người quá xét át chẳng ai theo. Nếu là quá mức trách móc nặng nề, ngược lại sẽ chậm trễ rất nhiều quan trọng sự tình. Có thể các ngươi cũng không thể như vậy đi. Liền thật không có chút nào đem hoàng thượng, không đem bảo đảm long nhất tộc mật thám để ở trong mắt sao? Lẻ Loi Phát nghĩ đến, đã ấp ủ tốt cảm xúc, khuôn mặt nghiêm túc, cất bước đi vào. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đến lần này tới, liền đem lễ bộ quan viên một mẹ hút gọn, mà là nghĩ đến cho bọn họ giữ lại một chút mặt mũi, xem như gõ một phen. Cho nên tại vào cửa trước đó, hắn cố ý hò khan 2 tiếng. Trong đại sảnh, thanh âm ngừng, chợt Lẻ Loi Phát liền nghe tới một hồi hốt hoảng thanh âm, giống như là bị bắt gian tại giường như thế. Cũng không có bao lâu, thanh âm này liền lại ngừng lại. Không phải, cái này ẩn nấp cho kỹ. Hẳn là tại qua loa hắn a. Lẻ Loi dây cột tóc lấy nghi hoặc đi vào, chỉ thấy một đám lễ bộ quan viên phân biệt ngồi ở trên vị trí của mình, tại bên cạnh của bọn hắn còn vô cùng ăn ý trưng bày một cái rách dưới nhi. Phát đại nhân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Lưu Thị Lang thấy Lẻ Loi Phát đi đến, mang trên mặt cười nên đón, những người khác cũng nhao nhao đứng lên. Bảo đảm long nhất tộc không vào quan thành phẩm, nhưng lại có gặp quan đại nhất cấp đặc quyền, cho nên cho dù là lục bộ thượng thư gặp Lẻ Loi Phát mấy cái đều muốn cung cung kính kính, lại càng không cần phải nói Lưu Thị Lang chỉ là thị lang. Giúp hoàng thượng truyền một lời, hoàng thượng nói muốn tại thọ yến bên trên an bài một trận võ đạo đại hội, rộng mời thế hệ trẻ tuổi lên đài luận võ. Lẻ Loi Phát không có vội vã đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, mà là trước đem chuyện của hoàng thượng nói. Lưu Thị Lang nghe nói như thế, khoe mắt có chút co lại. Cái gì quỷ? Hắn đều an bài tốt quá trình, thậm chí đều dẫn người diễn tập qua một lần, ngươi bây giờ nói đổi quá trình. Bất quá dù sao cũng là hoàng thượng lời nói, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể cười a đáp ứng xuống. Lẻ Loi lên tiếng giận tới, quay người muốn đi, có thể bước chân sắp bước qua ngưỡng cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên xoay người, giống như là mới nhớ tới như thế, nói, đúng rồi, bản quan vừa mới ở ngoài cửa, nghe nói mấy vị đại nhân đãi lấy được không ít giá trị liên thành đồ cổ. Dựa theo Lẻ Loi Phát nguyên bản suy nghĩ, Lưu Thị Lang trải qua quan trường, tâm lý năng lực chịu đựng mạnh, sẽ không lộ ra sơ hở, những người khác nhiều ít cũng biết biểu lộ ra một chút mất tự nhiên đến. Có thể hắn phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ một cái viên ngoại lang trên mặt hơi có chút mất tự nhiên bên ngoài, những người khác là một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng. "Oa, thật đúng là xem nhẹ các ngươi." Lẻ Loi Phát đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Lưu Thị Lang cười ha ha một tiếng, đều là miệng nói bậy lấy chơi, chúng ta chỗ này ở đâu ra cái gì đồ cổ? Thật. Lẻ Loi Phát cảm giác mình bị xem như đồ đần, ánh mắt có chút nheo lại. Chương 812, bắt đầu hành động 2, chương 812, bắt đầu hành động 2, Lưu Thị Lang cũng lo lắng Lẻ Loi Phát hiểu lầm, bận bịu chỉ vào một bên cái bàn nói rằng, đại nhân nếu không tin, mời hướng chỗ này nhìn, đây chính là Lưu Lang trùng tiền triệu quan diêu. Lẻ Loi Phát nhìn lại, chén đích thật là chén, nhưng muốn nói là quan diêu. Quan diêu gánh không nổi người kia. Cái gì chén bể a, tên ăn mày nhìn đều lắc đầu. Lý Lang bên trong cũng chỉ vào một cái bình hoa vừa cười vừa nói, đây chính là hạ quan đổ cổ bình hoa. Lẻ Loi Phát chết đi ánh mắt, khỏe mắt có chút co lại. ngươi nếu là không nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem thứ này cùng bình hoa liên tưởng đến nhau. Chỉ thấy kia được xưng là bình hoa đồ vật, chỉ lưu lại đáy bình, phía trên nhiều nhất cũng chỉ có hai ngón tay đầu cao bình bích, nhìn xem cũng là cùng không có chân độ rửa bút không sai biệt lắm. Lưu Thị Lang thấy lẻ loi phát biểu lộ, vừa cười chỉ hướng bàn của mình, đây là Lưu Mô đồ rửa bút. Lúc này cũng là thật đồ rửa bút, nhìn lỗ hổng, vốn nên ba chân độ rửa bút, chỉ có điều đã gây hai cái đùi, lại thêm phá một cái độc lớn. Lẻ loi phát rốt cục không kèm được, chư vị đại nhân coi là thật, quả nhiên là thật có nha hứng. Nói thật, hắn cũng không biết nói cái gì, nhắc tới vài thứ là những người này lấy ra cố tình bày nghi trận, khả năng thật là không lớn. Dù sao, nhà ai người tốt chuyên môn sưu tập những này đưa cho tên ăn mày đều ngại phá rách dưới. Vậy các ngươi vừa rồi lại là tại nhau nhau thứ gì? Cái này, đại nhân, nói đùa nhi, hẳn là không vấn đề gì a. Lý Lang bên trong mở miệng cười. Lẻ loi phát nhìn sang, lại nhìn mắt Lưu Thị Lang phương hướng, gặp hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có muốn giải thích gì tứ, cũng là cười cười, đương nhiên không có vấn đề, bất quá, ta nhưng phải nhắc nhở chư vị đại nhân một câu, đừng làm quá mức, tránh khỏi mặt mũi của mọi người bên trên đều không qua được. Nói xong, hắn quay người chính là rời đi. Lưu lại cả đám hai mặt nhìn nhau. Lẻ loi phát không phải người ngu, khi nhìn đến những này rách dưới, tại kết hợp bọn hắn trước đó đấu giá, cùng trước đó hoàng thượng hứa hẹn, trong nháy mắt liên tưởng đến bọn hắn ý nghĩ. Không phải liền là mong muốn mượn lần này cơ hội tẩy trắng trước kia những cái kia bẩn tiền a. Bất quá, có một số việc khám phá không nói toạc, đối tất cả mọi người tốt, thích hợp góp một chút là đủ rồi. Là đêm, Định Hành phái tông môn trụ sở. Bưu điều quyển tin chết, kinh nghiệm mấy ngày nay thời gian đã chuyển trở về. Đệ tử trong môn phái loạn cả một đoàn, nhưng đại khái phân làm hai loại, một loại người mong muốn tranh đoạt trong môn trong bảo khố tiền tài, một loại người khác thì là muốn nhân cơ hội này thừa vị. Bởi vì hai loại người tranh chấp, khiến cho mấy ngày nay Định Hành phái đều không có yên tĩnh. Mây đen che nguyệt, nồng đậm ánh trăng bên trong, một chỗ trong biệt viện vẫn sáng ánh lửa, trong đó, Định Hành phái đại sư mình cùng lấy nhìn như 16 tuổi giai nhân, đang ôm nhau cùng một chỗ. Thời gian từng điểm trôi qua. Hai người rốt cục nằm ở trên giường, kia 16 tuổi xinh đẹp giai nhân, dáng tại Nghịch Hành phái đại sư Minh trên lồng ngực, ngón tay tại trên ngực vạch lên vòng tròn, nhìn thần sắc, tựa hồ có chút bất mãn. Kia đại sư Minh thì là chậm một ngụm chân khí, cũng chú ý tới đôi tám giai nhân thần sắc ở trong vẻ ưu oán, không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng dù sao cũng là trong môn đại sư Minh, lại bởi vì tướng mạo cùng bưu điều quyền tương tự, cực kỳ ân sủng. Có tiền tài cùng quyền thế, khó tránh khỏi xa hoa dâm đãng. Lại thêm hắn luyện công cũng không tính được chăm chỉ, thân thể từng ngày cũng liền sụt xuống. Bất quá tại xấu hổ về sau, đại sư Minh lại là tại nàng trên mũi nhẹ nhàng nuốt một cái, ngươi tiểu yêu tình, chờ ta cầm tới sư phụ bí tịch, định để ngươi để mặt. Hừ, tìm nhiều ngày như vậy, cũng không nhìn thấy ngươi tìm tới sư phụ ngươi bảo khố, còn muốn để cho ta để mắt. Theo ta thấy a, ngươi vẫn là trước điều trị thân thể a. Kia 16 tuổi nữ tử giọng nói chuyện, cũng là không khách khí chút nào. Cũng có trách, ai bảo nàng cũng không phải là nghịch hành phái người, đại sư Minh cũng không quản được trên đầu của mình. Đại sư Minh nghe nói như thế, cũng không tức giận, một bên đứng dậy, nếu lại giết nàng hôn thiên hấp địa, vừa nói, nhanh hơn, cái này nghịch hành phái có thể giấu đồ vật địa phương, tổng cộng cũng không có mấy cái, lại thêm ngày bình thường lao ra hỏa cũng cùng ta tiết lộ một chút tin tức, trải qua ta mấy ngày nay loại bỏ, nhiều nhất 2 ngày, ta liền có thể tìm tới bảo khố cùng bí tịch. Kia ân, có thể nói tốt, đợi khi tìm được đạo tâm trùng ma đại pháp, muốn để ta cầm lấy đi giao cho sư phụ. Nữ tử thở hổn hển. Đại sư Minh trên mặt chảy mồ hôi, khóe miệng có chút giơ lên, thân thể nghiêng về phía trước, một trương không tính anh tuấn khuôn mặt, cơ hồ dán tại nữ tử trên mặt, khoảng cách chi gần, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương giữa mũi miệng phun ra nuốt vào nhiệt lưu, quên không được, ta còn chỉ bảo sư phụ ngươi giúp ta ổn định thế cục đâu, còn nữa nói, ta cũng không nỡ bảo bối ngươi à. Hai người đang khi nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào nhiều một cái bóng. Bành, ngay tại trong phòng hai người dần dần tiến vào trạng thái thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị bạo lực phá bỡ. Một tiếng oanh minh bên trong, đại sư Minh bị dọa khẽ run rẩy, trên mặt phẫn nộ khó mà nói là xấu hổ bố trí, vẫn là xuất phát từ nội tâm. Ai hắn đang muốn lên tiếng quát mắng, nhưng một giây sau, một thanh sắc bén bảo kiếm đã khoác lên hắn trên vai. Cảm nhận được chỗ cổ truyền đến ý lạnh âm u, đại sư Minh phi thường thức thú ngậm miệng lại. Thật là tại dưới người hắn nữ tử, lại là phản ứng nhanh chóng, ngón tay thành chảo liền phải hướng cầm kiếm người yếu hại chỗ chụp tới. Nhưng mà nàng vừa mới khẽ vươn tay, liền nghe xà nhà phương hướng truyền đến âm thanh xé gió. À, nữ tử hét thảm một tiếng, đại sư Minh vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy kia múa thương làm động không có gì thích hợp bằng thon dài ngọc thủ, giờ phút này đã bị đính tại trên giường. Trong lúc nhất thời, sau lưng của hắn vừa sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Đem tông môn bảo tàng địa điểm cáo chi tại ta. Kia cầm kiếm người rốt cục mở miệng. Nghe nói như thế, đại sư Minh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đối phương là vì môn phái bảo khố mà đến, đây không tính là chuyện gì tốt, bởi vì ý vị này hắn nhiều ngày đến nay cố gắng, rất có thể vì người khác làm áo cưới. Nhưng ở lúc này, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì cái này đồng nghĩa với, hắn tại trong mắt đối phương còn có giá trị, liền mang ý nghĩa hắn không gặp qua sớm bị giết, sau đó nói không chừng còn có thể khiến cho một chút hy vọng sống. Ta đã có manh mối, có thể mang các ngươi tìm. Đại sư Minh vội vàng mở miệng. Kia cầm kiếm người gật gật đầu, có thể. Lúc này, lại có một người theo trên xà nhà nhảy xuống tới, rơi vào bên cạnh hắn, hướng phía cái kia như cũ rên thống khổ nữ tử nhìn lại, hỏi, nàng làm sao bây giờ? Cầm kiếm người không có mở miệng, nhưng cái này vừa vặn chính là đáp án. Một người khác hiểu được, từ bên hông lại rút ra một cây truy thủ, không chút gì thương hương tiếc ngọc, liền phải cho nữ tử kia một cái thông khoái. Đại sư Minh thấy thế, có lẽ là nhớ tới hai người mấy ngày giao tình, nuốt ngụm nước bọt, cưỡng chế sợ hãi, lên tiếng nói, buông tha nàng, nàng còn hữu dụng. Chương 813, tìm kiếm bảo khố, 1, chương 813, tìm kiếm bảo khố, 1, thời đại sẽ giao phó danh từ hoàn toàn mới hàng nghĩa, cũng tỉ như quan trọng cùng bảo thúc nha ở giữa thâm hậu lại thuần khiết hữu nghị. Bất quá đại sư Minh mở miệng cứu người, có thể kia trong âm thầm một chút giao tình, nhưng không có nửa xu quan hệ. Thân làm lịch hành phái trưởng môn người ứng cử, mưu điều quyện chết về sau, hắn mặc dù có tiếng mà không có miếng, nhưng cũng không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng bởi vì cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó. Tranh đấu giành thiên hạ, tự nhiên là từ mưu điều quyện xuất lực, mà thủ giang sơn, hắn đại sư Minh này lại không thể làm khiêng đỉnh người, thậm chí có thể nói, lịch hành phái căn bản cũng không có người loại này. Nguyên bản mưu điều quyện là nghĩ đến, dựa vào chính mình thân phận, đi tìm một chút người ngoài đến giữ thể diện, cho dù là đối phương đem chính mình xem như khôi lỗi nâng đỡ, cũng hầu như tốt hơn tông môn phá hủy. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hắn lời răn. Nhưng là, hai cái này sát thủ dạ tập, đột kích ban đêm, lại làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Bây giờ, hắn cái mạng này còn có thể hay không giữ lại tới ngày thứ hai, vẫn là ẩn số, tuy nói tùy tiện mở miệng, rất có thể ác hai người này. Nhưng có một khoản, đại sư Minh vẫn có thể tính minh bạch. Chính mình tuy nói là nghịch hành phái đại sư Minh, tương lai trưởng môn nhân, nhưng người trong nhà chuyện nhà mình tin tưởng. Có bưu điều quyền chỗ dựa, nghịch hành phái là làm chi không thẹn nhất lưu. Nhưng hôm nay bưu điều quyền chết tại Trung Nguyên, chỉ còn lại bọn hắn những này nát khoai lang xú điều chứng, có thể chống lên tới một cái tam lưu môn phái cũng không tệ rồi. Đương nhiên, cái này còn chưa đủ lấy trở thành hắn mở miệng cứu người lý do. Chân chính lý do hay là hắn thấp cổ bé họng, giá trị lợi dụng lại giới hạn trong tìm tới bảo khố trước đó. Một khi tìm tới bảo khố, hai người này sẽ như thế nào đối với hắn? Giống như là Mị hoặc Tông như thế, nâng đỡ hắn làm tân nhiệm trưởng môn nhân, từ đó tiếp quản lịch hành phái thế lực. Đừng nói giỡn, bất luận hai người này phía sau là thần thánh phương nào, chỉ cần không phải người trong ma môn, vậy bọn hắn mong muốn điều khiển lịch hành phái, tiếp quản lịch hành phái giang hồ thế lực, chính là thiên phương giả đảm. Danh bất chính, luôn bất thuận là một mặt, một phương diện khác cũng là tà cực tông cái khác chi nhánh giáo phái, cũng sẽ không bỏ mặc như thế lớn một khối bánh gà tổ rơi vào người ngoài trong tay. Hai người này phàm là thông minh một chút, khi tìm thấy bảo khố về sau, liền sẽ đem nó bên trong bảo vật công pháp cướp sạch không còn, đang thẳng thắn lưu loát cho mình một đao. Đại sư Minh không phải người ngu, biết mình nếu là mang theo bọn hắn tìm tới bảo khố, liền sẽ mất mạng, thế nhưng biết mình nếu như không mang theo bọn hắn đi tìm bảo khố, chỉ sợ tại chỗ liền phải mất mạng. Cho nên, hắn muốn tự cứu. Kia đôi tám phương hoa xinh đẹp giai nhân, chính là hắn tự cứu tiền vốn. So với hắn cái này lịch hành phái tương lai người nối nghiệp thân phận, không đáng để ý, cái này hồ mị tử đồng dạng nữ tử xinh đẹp, thật là mị hoặc tông tông chủ Kim Hoàn Chân đệ tử đi truyền. Càng có truyền ngôn, nàng là Kim Hoàn Chân cùng tay không giáo giáo chủ Chu Lao Thán nữ nhi. Địa vị như vậy, mới có một tuyến khả năng nhường hai người kia hoặc là nói bọn hắn thế lực sau lưng kiêng kỵ. Hắn sống hay chết, đều xem chính mình có thể hay không đem nữ tử này thân phận thổ lộ đi ra. Nhưng hiển nhiên, lấy hai người này lôi lệ phong hành tính cách, hơn phân nửa sẽ không tùy ý hắn kể một ít mịt mờ uy hiếp nói nhảm, thậm chí, những lời kia nếu là nói thẳng ra miệng, sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Bất quá đều nói thời khắc sinh tử khả năng thức tỉnh đại trí tuệ. Đại sư Minh trong đầu điện quang nhanh quay ngược trở lại, rốt cục ở đằng kia thanh đoạn đao sắp cắt vỡ nữ tử yết hầu thời điểm, hô lên câu nói kia. Buông tha nàng, nàng còn hữu dụng. Nghe nói như thế, đoạn đao vẫn như cũ hướng phía nữ tử kia yết hầu cắt đi, một người khác lại lên tiếng kêu dừng, sau đó nhìn về phía đại sư Minh, kiếm trong tay lại hướng phía cổ họng của hắn nhích lại gần, cẩn thận nói một chút. Một người khác thì tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sán đao hoa, đem đoạn đao cầm ngược, lại dùng chôi đao gõ vào nữ tử huyệt vị bên trên, cầm giữ chân khí của nàng. Lộc cộc, đại sư Minh lại nuốt ngụm nước miếng, lại tuyệt không dám lãnh đạo, vận biểu giải thích nói, nghĩ đến hai vị đến đây, hẳn không phải là ham bảo khố ở trong vàng bạc tài bảo, nhưng thực không dám giấu giếm, sư phụ ta lão nhân gia ông ta sinh tính cẩn thận, cho dù là chuyển thụ đệ tử võ công, cũng sẽ không dốc túi tương thụ, lại ta đã từng có một lần vụng trộm liếc qua một cái lão nhân gia ông ta bí tịch, phía trên ngoại trừ chút hành công tuyến lộ đồ bên ngoài, còn có một số xem. Không hiểu ám ngữ, nghĩ đến hẳn là công pháp tổng cương. Nói điểm chính, người áo đen ngữ khí hình như có chút không vui, ta không phải tới nghe ngươi nói nhảm, nói thẳng cùng nàng có quan hệ gì. Đại nhân có chỗ không biết, ta nghịch hành phái, cùng tay không giáo, mị hoặc tông, bá vương gốc, đều xuất từ tà cử tông, sở học võ công, mặc dù khác biệt quá nhiều, nhưng cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Công pháp ở giữa, có thể ấn chứng với nhau, mà mị nhi, nàng chính là mị hoặc tông tông chủ đích truyền thần tín, nếu là nhìn thấy bí tịch, có thể giải đọc. Đại sư Minh nói đến cực nhanh, sợ chậm một chút chính mình cũng muốn bị chặt lên hai đao. Còn nữa, kim mị nhi trên tay đao còn không có rút ra đâu, chỉ là một hồi này liền chạy không ít máu, nếu là muộn một chút, nàng trực tiếp mất máu quá nhiều mà chết, vậy mình nhiều như vậy cố gắng không trắng phèo phí hết. Nghe nói như thế, hai tên sát thủ cuối cùng là thay đổi ánh mắt, sau đó cầm kiếm người nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy thì liền nàng cùng một chỗ mang lên. Nói, trường kiếm của hắn cũng là theo đại sư Minh trên cổ rời, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lại quỷ dị biến mất trong tay. Đại sư Minh vừa thở dài một hơi, còn chưa chờ nói thêm gì nữa, liền lại gặp người kia lấy tay tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, phong bế huyệt đạo của hắn. Thủ pháp cực kỳ cao minh, hắn cũng không có cảm giác được hành động của mình thu được hạn chế, thật là khí lại là một chút cũng điều động không được. Nhưng hắn cũng không bởi vậy khủng hoảng, thậm chí vừa vặn tương phản, hắn ngay tại bởi vì sống sót sau tai nạn mà may mắn. Một bên dung mạo xinh đẹp mà không mất đi mỹ thái Kim Mị Nhi, khi lấy được cho phép về sau, cũng rốt cục đem quán xuyên bàn tay đao rút ra, trong lúc nhất thời máu tươi chảy xuôi càng thêm nhanh chóng. Nếu là bình thường, nàng công lực mang theo, còn có thể điểm huyệt cầm máu. Nhưng hôm nay nàng chân khí bị quản chế, chỉ lực lại không quá quan, hiển nhiên không cách nào làm được điểm này. Một tên khác người áo đen gặp, trực tiếp từ bên hông lấy ra một cái giấy da trâu bao đi ra tăm rác, đã đánh qua, lại nhìn chung quanh một chút, thấy một bên khoác lên bình phong bên trên một cái thêu mẫu đơn tử sắc cái yếm, trực tiếp nắm qua, lại xé thành vải ném cho nàng. Kim Mị Nhi thấy thế, không cam lòng lại rất cảm thấy khuất nhục mấp máy khỏe môi, vẫn là đem bọc giấy mở ra, đem bên trong kim sang dược vẩy vào miệng vết thương, cố nén đau đớn, lại dùng chính mình cái yếm xé thành vải, từng vòng quấn quanh ở phía trên. Kỳ thật, nói cho cùng cái này nếu như không phải chính nàng cái yếm, nàng căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì, thậm chí so sánh dưới, cái yếm thông gió thông khí, tăng thêm chân mềm chất liệu, xem như băng bó dùng băng vải là không thể thích hợp hơn. Chương 813, tìm kiếm bảo khố 2, chương 813, tìm kiếm bảo khố 2, cấp tốc băng bó kỹ vết thương, đại sư Minh đang muốn đứng dậy, cũng cảm giác trên thân trở nên lạnh lẽo, lại nhìn mắt trên giường, lúc này mới kịp phản ứng, hai người vẫn là không mảnh vải che thân trạng thái. Hơi có chút lúng túng đồng thời, hắn lại cẩn thận nghiêm túc nhìn về phía hai người, thăm dò mở miệng, "Cái kia, hai vị đại nhân, có thể hay không cho chúng ta trước xuyên quần áo một chút?" "Có thể." Trong đó một người áo đen gật gật đầu, lại không có định rời đi. Một người khác càng thêm ngay thẳng, ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm Kim Mỹ Nhi, không có xê dịch nửa phần. Cái này không khỏi nhường đại sư Minh phạm vào xấu hổ, bất quá cùng nàng khác biệt, Kim Mỹ Nhi xuất thân mị hoặc tông, dùng hải sản tiệc chiêu đãi qua khách nhân, đều chưa hẳn so hai cái sát thủ giết qua ít người, cũng không quan tâm bị coi trọng hai mắt. Lúc này, nàng liền một thanh vén chăn lên, lộ ra trắng non chân bóng thân thể, có thể nàng vừa mới hạ, tay kia nắm dao găm người áo đen, nhưng lại đưa tay ngăn cản nàng. "Đại nhân, đây là ý gì?" Cứ việc vừa mới bị đối phương đâm một đao, hiện nay mu bàn tay còn mơ hồ làm đau, nhưng từ Kim Mị Nhi trên mặt, lại một chút cũng nhìn không ra. Vẫn là như vậy phong tình và trùng. Cái này khiến đại sư Minh gặp, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng lại không dám nói cái gì. Bất quá người áo đen ngăn lại nàng, lại cũng không là vì kia năm sáu tức hoạt động. Đến một lần, hắn không có như vậy bụng đói ăn quảng, đi kia treo đầy xương trắng rừng ấm tiểu đạo. Thứ hai, hắn đây là vì an toàn. Nữ nhân này đồng dạng là võ giả, hơn nữa theo vừa rồi kia hai lần tập kích bất ngờ đến xem, tu vi không thấp. Bây giờ mặc dù bị phong bế chân khí, có thể khó đảm bảo trong quần áo không có một chút cổ quái kỳ lạ độc dược cảm khí. Cho nên, tại trả lại cho nữ nhân này trước đó, hắn muốn từng cái đã kiểm tra, khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kiểm tra một cái, đưa tới một cái. Một chút có dày đặc sợi tổng hợp địa phương, còn bị người áo đen dùng đoạn đao cắt vỡ, xem xét bên trong là có phải có ẩn giấu thứ gì. Bảo đảm không sai về sau, mới đưa còn trở về. Đại sư Minh quần áo, giống nhau cần kiểm tra tiêu chuẩn cũng là bình thường không hay. Cái này cũng liền đưa đến, hai người thật vất vả mặc quần áo xong, cuối cùng lại có vẻ phá lệ chật vật. Đại sư Minh cũng không cần để, cậu thả hán tử một cái, cũng không có cái gì phong quang thưởng thức. Tiêu Kim Mị Nhi, lại quả nhiên là bằng vào sức một mình, đem tổn hại quần áo, xuyên ra một loại hoàn toàn mới phong cách. Nhưng một bên đại sư Minh gặp, bị cưỡng ép cảm giác cấp bách, đều thư hoán không ít. Cái này chẳng lẽ chính là chuyện xưa thảo luận, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ra gian phòng, bóng đêm hơi mát, đại sư Minh cùng Kim Mị Nhi hai người mặc tổn hại quần áo, đối nhiệt độ không khí cảm giác càng nhạy cảm, không khỏi sợ run cả người. Sau lưng, hai tên sát thủ không nhanh không chậm đi theo. Dường như tuyệt không lo lắng hai người bỗng nhiên là to, từ đó gây nên trong môn phái chú ý của những người khác. Phen này phát hiện, không khỏi nhường đại sư Minh động tâm tư, nghĩ đến muốn hay không nếm thử một phen. Bất quá rất nhanh, hắn lại từ bỏ, bởi vì hắn không dám dùng tự mình làm tiền đặt cược. Cùng nó chính mình đi hô, còn không bằng chờ lấy bọn hắn đi phát hiện. Nhưng nếu là để bọn hắn phát hiện, chính mình có thể hay không bị cái kia đối thủ một mất một còn cố ý cạo chết. Đại sư Minh cũng không có quên, nghịch hành phái bây giờ còn không phải hắn độc đoán. Liền đám kia trong đầu chỉ muốn phân hành lý ra hỏa, thật là không kịp chờ đợi nghĩ đến nhìn hắn đi chết. Về phần bảo tàng Hạ Lạc, nghịch hành phái cứ như vậy một mẫu ba phần đất, không có trở ngại, kiên nhẫn tìm kiếm mấy ngày luôn có thể có chỗ phát hiện. Nghĩ tới đây, lại đi tới cửa sân, nhìn phía xa đêm tối, đại sư Minh do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là ngừng bước chân, hướng hai tên sát thủ áo đen nói, "Hai vị đại nhân, đi thêm về phía trước đi, nói không chừng sẽ đụng phải tuần tra ban đêm đệ tử, ngài nhìn ta có phải hay không tiếp tục đi." Người áo đen lại không có đổi đường dự định, lại bất luận là đại sư Minh vẫn là Kim Mị Nhi, đều có thể theo trong giọng nói của hắn nghe ra một loại có chỗ dựa, không lo ngại gì đến. Đại sư Minh nuốt ngụm nước miếng, đành phải tiếp tục đi tới đích, Kim Mị Nhi thì là đang bước đi trên đường, lắc mông hồng, đem mỹ lệ dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như có thể gây nên hai người này sát tâm, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Kim Mị Nhi trong lòng chờ mong, cũng không phải sát dục hơn tâm, mà là nàng mị hoặc tông có độc môn thải dương bổ âm mị công, có thể mượn nhờ ngoại lực xông phá huyệt đạo giam cầm, đồng thời còn có thể trong thời gian cực ngắn, đem song tu người mị hoặc ở, nhường đối với mình nói gì nghe đấy. Bất quá rất đáng tiếc, bóng đêm đang nồng, lại hai người đã biết được nàng mị hoặc tông thân phận, cũng không có mắc lừa. Bốn người vẫn như cũ đi tới, rốt cục tại phía trước cách đó không xa phát hiện một thân ảnh. Đại sư Minh khẩn trương cực kỳ, bởi vì hắn nhìn thấy người kia phía sau có một đạo rõ ràng mục đích. Đây là chủ trương phân hành lý đám kia đệ tử tiêu ký, vì phòng ngừa sống mái với nhau lên, động thủ làm bị thương người một nhà. Kết thúc kết thúc. Thế nào vẫn là để bọn hắn phát hiện. Mấy lần trong lòng sợ hãi thời điểm, hắn đều quay đầu lại, hướng sau lưng hai người trưng cầu ý kiến. Có thể hai người nhưng thật giống như là không có trông thấy như thế, vẫn tại đằng sau thúc giục. Đại sư Minh không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng đi xuống. Cũng là một bên Kim Mỹ Nhi, có lẽ là ngay tại mình am hiểu lĩnh vực hiện ra phong thái, khiến cho nàng lực lượng đầy đủ không ít. Bây giờ nhìn xem kia một đạo bóng lưng, nhìn ra chút hơi khác nhau dạng. Hô, đang lúc này, một trận gió thổi qua, liền thấy phía trước đạo thân ảnh kia, không có một tia dấu hiệu, thẳng tắp ngã xuống. Cái này đột ngột lên một màn, đem đại sư Minh dọa đến quá sức, vô ý thức liền phải hô to lên tiếng, có thể thanh âm còn không có xuất khẩu, liền lại bị hắn che. Trái tim trong nháy mắt này, bịch bịch, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cũng là Kim Mỹ Nhi, mượn ánh trăng, nhìn thấy phía trước người kia trên cổ một đạo vết máu. Thì ra hắn đã sớm chết. Đại sư Minh lúc này cũng phản ứng lại, hướng phía sau lưng hai tên sát thủ ném đi ánh mắt, một người trong đó ánh mắt nhắm lại, giống như là đang cười, thanh âm rêu rêu nói, thật tốt dẫn đường, nếu không đây chính là kết quả của ngươi. Là đại sư Minh vội vàng xoay người, lau trên trán đổ mồ hôi, cũng không biết là dọa đến còn là bởi vì nguyên nhân gì khác. Kim Mỹ Nhi thì là suy nghĩ càng nhiều. Sẽ không phải, toàn bộ nghịch hành phái, chỉ còn lại hai người bọn họ người sống đi. Cái này khiến nàng cảm giác tương lai của mình một mảnh xa vời. Dạng này giết người không chớp mắt ra hỏa, nàng thật có thể cầu dẫn tới sao? Nếu là câu dẫn thất bại, đối phương khi lấy được bọn hắn mong muốn đồ vật sau, thật có thể buông tha mình một ngựa sao? Nàng không xác định, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hai bút cùng vẽ, đọ sức một chút hy vọng sống. So với nàng lo lắng bất an, ở xa kinh thành, ý quán bên trong, Tô Mộc đơn giản đem kế hoạch an bài tốt, liền không còn nửa điểm do dự lên giường đi ngủ. Thời gian còn rất dư dả, số lượng không nhiều mấy cái hao phí thời gian câu, với hắn mà nói, đều phí không có bao nhiêu công phu, dầu gì còn có thể đi nội cảnh bút một quẻ, khóa chặt vị trí cụ thể. Cho nên không cần thiết quá mức miễn cưỡng chính mình. Mà liền tại tiến vào ngộng đẹp không lâu sau đó, nằm ở trên giường Tô Mục, chợt mở mắt. Chương 814, khí cục 1, chương 814, khí cục 1, đột nhiên mở mắt ra, Tô Mục từ trên giường ngồi dậy, theo mở mịt dần dần khôi phục thanh tỉnh. Trời đã sáng. Cách dây dán cửa sổ, Tô Mục nhìn xem phía ngoài sáng ngời, đại khái đã đoán được thời gian. Lại rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hai mắt nhắm lại vừa mở, một đêm liền đi qua, nhưng cái này không khỏi cũng quá nhanh đi, hắn đều hoàn toàn không có phát giác. Hơn nữa chính mình hôm qua là mặc chỉnh tề ngủ sao? Cảm thụ được trên người gấp buộc cảm giác, rõ ràng không phải mình thường mặc tơ lụa áo trong. Túi đầu nhìn lại, Tô Mộc lúc này mới phát giác mình đã mặc chỉnh tề. Sẽ không phải? Tô Mộc có suy đoán. Có lẽ không phải trời đã sáng, mà là hắn lại nhập mộng. Giấc mộng này làm thật đúng là không hiểu thấu, hắn lẩm bẩm một câu, lại không hiểu có động lực, ngược lại cũng là thanh tỉnh. Sau khi ra ngoài ký ức cũng sẽ không thiếu thốn. Đã như vậy, hắn dứt khoát ở trong mơ lại đem kế hoạch của mình hoàn thiện một chút. Bất quá, trong gian phòng là không có bút mực. Vì viết xuống bản kế hoạch, thuận tiện chính mình làm rõ mạch suy nghĩ, hắn chỉ có thể xoay người xuống giường. Nhìn từ điểm này, nằm mơ vẫn còn có chút chỗ tốt, ít ra đã giảm bớt đi mặc quần áo thời gian. Đi tại hạ lâu trên bậc thang, Tô Mộc không khỏi nghĩ đến. Nhưng mà, đợi đến hắn đi vào trước cửa thư phòng, đưa tay hướng phía trước đẩy. Trước mắt hiện ra cảnh tượng, lại không phải là giá sách, cùng chính mình rất nhiều tranh chữ, mà là một mảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cảnh đường phố. Tình huống như thế nào? Tô Mộc là người, hướng phía trước đi ra mấy bước sau, quay đầu, nhìn xem tấm biển bên trên viết, một nhà y quán. Không phải, hắn đẩy không phải cửa thư phòng sao? Thế nào cho hắn làm trên đường cái? Ngay tại Tô Mộc hoài nghi đời người thời điểm, liền nghe cách đó không xa truyền đến một hồi móng ngựa bước qua bản đá xanh đường thanh âm. Hắn trở lại nhìn lại, chỉ thấy sườn núi dư một thân trang phục phá lệ tư thế liên ngang, ngồi trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía hắn, ánh mắt càng phức tạp, thanh âm thì hơi khô chát chát. Đi lên. Mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem kia biển chuyển không chịu nổi một nắm bờ eo thon, Tô Mộc vẫn là lựa chọn tuân theo bản tâm, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền rơi vào lập tức trên lưng, hai tay một cách tự nhiên nắm ở bờ eo thon, đầu cũng dán xuống dưới. Về phần y quán, hắn không có đi để ý tới. Ngược lại là nằm mơ, lại không thể có người đến hắn y quán náo sự. Còn nữa nói, nếu như nói mộng cảnh nhân vật bối cảnh là một so một trở lại như cũ lời nói, y quán bên trong còn có Đường Xuân tọa chấn, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đường Xuân đâu? Vừa rồi theo gian phòng đi đến thư phòng trên đoạn đường này không có nhìn thấy thì cũng thôi đi. Thế nào vừa rồi đẩy cửa quay đầu nhìn lên, trong hành lang cũng không có trông thấy bóng người của hắn. Chẳng lẽ lại tại nội tâm của mình chỗ sâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Đường Xuân là một cái vừa lười vừa háo ăn, vừa gian vừa láo cá hoặc kế. Vẫn là nói mộng cảnh cùng hiện thực là tương phản, là chính mình cảm thấy Đường Xuân quá chăm chú cũng quá mệt mỏi, cho nên tiềm thức hy vọng hắn có thể giống Lao Bạch bọn hắn học tập một chút, ngẫu nhiên trộn một cái lười. Nghĩ đến cái này, Tô Mộc dán chặt lấy sườn núi dư cóng, tuấn thiếu gương mặt lề mà lề mề đổi một cái phương hướng, nhìn về phía y quán phương hướng, muốn lại nhìn bên trên một cái. Nhưng mà liếc nhìn lại, y quán đại môn lại không biết lúc nào thời điểm đã quan bế, trên cửa còn treo đem quá lớn, bên cạnh thì đứng thẳng lấy một khối xin phép nghỉ tấm ván gỗ. Ân, hay là hắn ban đầu dùng đến khối kia, ngay cả lý do đều chưa từng thay đổi. Nhìn xem kia tấm ván gỗ, Tô Mộc trong lòng không hiểu dâng lên một chút hoài niệm, cùng cực nhẹ hơi không bỏ. Nhưng mà, tại những này tiềm thức tình cảm bên ngoài, hắn càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Ý gì quán đại môn là lúc nào quan? Lại còn lên một thanh khóa. Liền xem như mộng, có thể cũng không thể như thế không ăn khớp phá thời gian là bị ai cho xóa bỏ sao chẳng lẽ? Bất quá những này nghi hoặc, tất cả đều theo trên lưng ngựa sốc này, cùng dũng trèo cao phong vui đến quên cả trời đất cho che giấu. Vẫn là nằm mơ tốt, đổi lại hiện thực nào có loại này phúc lợi a, nhưng cũng có lẽ chính là bởi vì một cảnh, thời gian biến động hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Tô Mộc chỉ cảm thấy qua 3 năm cái hô hấp, nương theo lấy ô một tiếng, hai người liền đã đi tới ngoài thành, 6 dặm đỉnh. Tới. Sườn núi Dư nhẹ giọng mở miệng. Tô Mộc chỉ có thể mang theo một chút không bỏ đi ngựa, có thể chờ hắn tung người xuống ngựa về sau, mới là kịp phản ứng không đúng. Chính mình tại sao phải nghe Sườn núi Dư a, trong hiện thực còn chưa tính, có thể đây là tại nằm mơ a. Lúc này, Tô Mộc liền chuẩn bị một lần nữa trở mình lên ngựa, còn không đợi được hắn bày ra hành động, đã thấy Sườn núi Dư đã cưỡi ngựa, tại trước người hắn lượn quanh một vòng tròn, quay đầu ngựa lại. Tại cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, Sườn núi Dư mới là tiếp tục mở miệng, ý địa quán người, thế thúc đã đem bọn hắn nhận được thần hồi phủ, ngươi có thể yên tâm hóa ra là như vậy sao? Tô Mộc bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được hắn cảm thấy y quán an tĩnh như vậy, giống như chỉ một mình hắn dường như. Thì ra đều đi thần hồi phủ ai chờ một chút. Vì cái gì đi thần hồi phủ hắn liền sẽ yên tâm. Y quán ở trong ở khách, ngoại trừ Đường Xuân, giống như cũng liền Thẩm Bích Quân, từ mộ mộ bọn hắn xem như chân chính y quán một phần tử. Nhưng vấn đề là, lấy ra các tiên sinh lịch duyệt ánh mắt, có thể nhìn không ra Thẩm Bích Quân đối với mình tình cảm, nếu là tới thần hồi phủ, kia không dơ cao trở lấy tu la chẳng sao. Tô Mộc rất cảm thấy nghi hoặc, nhưng không đợi lên tiếng hỏi thăm, Sườn núi Dư đã giơ lên roi ngựa, theo bên cạnh hắn trải qua, chỉ là tại cuối cùng của cuối cùng, có kia nhỏ không thể thấy thanh âm truyền đến, nhất định phải thật tốt còn sống, dù là, cho dù là vì ta không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Mộc giống như nghe được một tia giọng nghẹn nào, cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu hoảng loạn. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Sườn núi Dư sẽ khóc ra? Cái này kịch bản hắn thế nào nhìn không hiểu đâu, nhưng cũng không biết là cái gì đang điều khiển lấy hắn. Tô Mộc trầm mặt thật lâu, nhìn xem kia sắp hóa thành một cái chấm đen nhỏ cả đám, hai tay làm loa chạm, đặt ở bên miệng, la lớn, ta biết. Có lẽ là thanh âm hơi lớn, chấn động đến hắn đầu góc một hồi mê muội, cảnh sát chung quanh cũng rất giống bị chiếu tới trong nước, theo kia tạo nên gợn sóng, dần dần biến mờ đi. Tô Mộc trước mắt lúc thì trắng mênh mông, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đồng thời, một cỗ áp lực theo hắn phía trên truyền đến, Tô Mộc ngẩng đầu nhìn lên, phát giác rõ ràng là một khối cách mình đã gần trong gang tấc sao băng, tiếp cận nhất chính mình một tầng, đã ma sát đến hỏa hồng cực nóng. Bất quá, sao băng mặc dù nhanh, nhưng Tô Mộc lại không phải là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có điều, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra tìm đường chết suy nghĩ, nhường hắn từ bỏ né tránh. Ngược lại là đang nằm mơ, dứt khoát lớn mật một chút, không đi đường thường. Lúc này hai cánh tay hắn trùng điệp, đâm một cái tiêu chuẩn trung bình tấn, mong muốn trọi cứng xuống tới. Chương 814, khí cục 2, chương 814, khí cục 2, nhưng lại tại sao băng cùng cánh tay tiếp xúc một sát na, Tô Mộc đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn, cả người cuối cùng lại từ trên cao rơi xuống. Sao băng lại là hóa thành một vùng tăm tối. Gần như bản năng, hắn đột nhiên đá một chút chân, ý đồ lấy đạp không hành tẩu thủ đoạn, đến chậm lại rơi xuống tốc độ, hoặc là dứt khoát dừng ở giữa không trung. Nhưng mà một giây sau, Tô Mộc lại một lần nữa mở mắt, ngồi ngay ngắn, cảm thụ được dưới thân truyền đến sốc này, Tô Mộc mở mịt thật lâu mới tỉnh hồn lại. Mộng trong mộng sao? Ta đây cũng là cái nào? Khôi phục tỉnh táo, hắn bắt đầu đánh giá đến tình huống xung quanh, dưới thân có thể rõ ràng cảm nhận được sốc này bên ngoài, lại thêm hai bên cửa sổ, cùng khi đó thỉnh thoảng bị gió thổi lên mạnh mạnh. Chính mình đây là tại trên xe ngựa. Vì cái gì ngồi xe ngựa? Ngồi xe ngựa lại là đi cái nào? Nghi hoặc một cái tiếp theo một cái, đúng lúc này, Tô Mộc nghe được trước dư chỗ truyền đến Đường Xuân thanh âm. Quán chủ ngươi đã tỉnh. Có phải hay không xe ngựa quá sốc này, nếu không ta đuổi chậm một chút. Là Đường Xuân đang đuổi xe. Nếu như hai tầng mộng cảnh là ăn khớp lời nói, cái kia căn cứ Sườn núi Dư lời nói đến phân tích, Đường Xuân lúc này không nên tại thần hồi phủ sao? Làm sao lại đánh xe cho mình? Nghĩ nghĩ, Tô Mộc cuối cùng vẫn hỏi trước đích đến của chuyến này. Màn xe bên ngoài, Đường Xuân nghe được Tô Mộc thanh âm, rất mau trở lại nói, quán chủ, chúng ta cũng nhanh tới. Tô Mộc, ta hỏi ngươi mục đích, ngươi trả lời ta cũng nhanh tới. Thật sự là nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Cái này đều cái quỷ gì a, nói trở lại, chính mình ban ngày nằm mơ thời điểm, trong mộng Đường Xuân giống như chính là như vậy. Chẳng lẽ lại đây cũng là chính mình đối Đường Xuân cứng nhắc ấn tượng? Trong lòng của hắn đang nhả danh lấy, liền nghe Đường Xuân lại nói, yên tâm đi quán chủ, ta mang dư đồ, hơn nữa dù nói thế nào ta tại Giang Nam bên này cũng sinh hoạt qua một đoạn thời gian, Tô Châu bên này vẫn luôn lưu truyền một câu chuyện xưa, gọi trước gặp hổ đối thác, sau thấy thành Tô Châu. Tìm tới chỗ kia tuyệt không khó. Mặc dù vẫn có một loại cửa thành lầu tử cùng xương hông trục cảm giác, nhưng lần này Tô Mộc cuối cùng là thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Tô Châu. Đây cũng là chính mình lần này xuất hành mục đích. Mà càng thêm cụ thể một chút, hẳn là kia cái gì hổ đối thác. Hổ đổi. Rất quen thuộc danh tự a, có vẻ như chính mình trước đó cũng ở đâu nghe người ta nhắc qua. Ngay tại hắn kiểm tra trí nhớ của mình lúc trước dư chỗ, Đường Xuân dường như cũng là hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại Giang Nam làm nhạc sĩ kia đoạn thời gian, bắt đầu chia hưởng một chút sinh hoạt chuyện lý thú, lại giới thiệu Tô Châu bên này phong cảnh danh thắng. Có thể có lẽ là bởi vì Tô một hồi lâu không có trả lời, Đường Xuân thanh âm cũng dần dần thấp xuống. Thẳng đến xe ngựa tốc độ chậm lại, Tô một mới lần nữa nghe được ô một tiếng. Quán chủ chúng ta tới. Đường Xuân rèm xe vén lên, Tô một thấy thế cũng đi xuống lập tức xe, nhắm hai mắt, hít một hơi thật dài, lại chậm rãi phun ra, cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Nội tâm kia không hiểu thấu tuôn ra tâm tình tiêu cực, cũng bị hóa giải không ít. Có thể đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hoàn cảnh chung quanh nhưng lại một lần phát sinh biến hóa. Trước mặt mình là một bức tường đá, phía trên khắc lấy kiếm chỉ hai chữ, bên cạnh dường như còn có hai chữ, nhưng đã lâu năm thiếu tu sửa, thấy không rõ lắm. Đường Xuân lúc này đi tới, nhìn xem phía trên khắc đá, có chút cảm khái, cái này khắc đá chữ nghe nói vẫn là nhan, bút tích thực. đáng tiếc vật đổi sao rời, bây giờ chỉ có kiếm chỉ hai chữ còn tồn lưu tại thế. Hắn một bên nói, một bên vừa nhìn về phía Tô Mộ phương hướng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đề nghị, quán chủ, theo ta thấy, nếu không ngài liền đem chữ cho hắn bù đắp được. Tô Mộ nghe nói như thế, nghĩ nghĩ, tả hữu cũng không phải chuyện phiền phải gì, thúng chi là ở trong mơ, cũng liền đáp ứng xuống. Coi như hắn ý niệm mới vừa nhuẫm, trước mặt tường đá có thể bù đắp, cung cấp hắn biết điều khác. Tô Mộ thấy một màn này, cũng đã quen thuộc, nằm mơ đi, có gì có thể kỳ quái. Còn nữa nói, coi như không phải làm động, bằng vào kỳ môn thuật pháp, hắn trở lại như cũ cái này một bức tường đá cũng chính là tiện tay mà thôi. Phía trên này vốn là chữ gì? Tô Mộc lên tiếng hỏi thăm. Đường Xuân vội vàng nói, nguyên bản khắc đá, xác nhận hổ khâu kiếm chỉ bốn chữ, quan chủ ngài đem hổ đổi hai chữ bù đắp liền có thể. Hổ khâu kiếm chỉ a? Tô Mộc đang muốn động thủ, chợt cảm thấy cái từ này càng thêm quen hay, nhưng vẫn là có chút không nhớ nổi. Đợi đến hắn quyết định không suy nghĩ thêm nữa thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Đường Xuân tiếng tân bút. Chữ tốt. Cái gì tốt chữ? Hắn không phải còn không có đặt bút đó sao? Ngẩng đầu, Tô Mộc ngạc nhiên phát hiện, trước mặt trên tường đá đã khắc xong hổ đổi hai chữ, cùng bên cạnh kiếm chỉ phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật đúng là bút tích của ta. Cũng đúng, dù sao cũng là chính tam động. Không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều, Tô Mộc cũng quyết định thăm dò một chút cái này hổ khâu kiếm chỉ rốt cuộc có gì thành tựu. Hắn nghĩ đến, dưới chân bắt đầu chuyển động. Tại tường đá bên cạnh chính là một chỗ cửa tròn, thượng thư có động tiên khác. Đi qua cửa tròn mới là hổ khâu kiếm chỉ hình dáng. Hướng phía trước nhìn lại, là một mảnh bằng phẳng vách đá, phía trên ngoại trừ xanh thẳm cỏ xỉ rêu, còn có hai cái to lớn chữ triện, đồng dạng là kiếm chỉ hai chữ, nhìn phong cách có điểm giống là Vương Hy Chi thủ bút. Tại khoảng cách ao chữ, bất quá một thước vị trí, chính là kiếm chỉ bản ao, tả hữu dài hơn 10 trượng, sâu 2 trượng, tới gần Tô Mộc bên này cỡ lọ xẹt bệ tạ trên vách đá, giống nhau còn lại khắc đá gió khe mây suối bốn chữ, đồng dạng là thư pháp đại gia kỳ tác. Bất quá đây cũng không phải hấp dẫn hắn địa phương. Tại bước vào có động thiên khác cửa tròn sau, Tô Mộc cũng cảm giác quanh người tình huống biến có chút cổ quái, giống như là bước vào kỳ môn cục, nhưng lại cùng kỳ môn cục cảm giác có một chút khác biệt. Đây chẳng lẽ là khí cục? Tô Mộc chân mày hơi nhíu lại. Khí cục có thể hiểu thành một loại từ tử vật cùng vật sống cố định hình thành cách cục, có hoàn toàn phong bế đặc tính, nó cùng chúng ta bình thường lý giải phong thủy tương tự, có thể ảnh hưởng một chỗ khí thế, cho người ta mang đến hảo vận hoặc vận rủi. So với do người bày xuống kỳ môn cục, khí cục bình thường chia làm hai loại, cũng chính là khí thiên nhiên cục cùng người vì khí cục. Lúc bình thường mà nói, khí thiên nhiên cục muốn càng cường đại hơn, người vì khí cục đối lập yếu kém. Là người bước vào khí cục sau, tự thân cách cục sẽ bị khí cục khí ảnh hưởng trình độ cùng khí cục trình độ phức tạp thành có quan hệ trực tiếp. Khí cục có thể đối với người quá khứ sinh ra ảnh hưởng, thậm chí tại một loại nào đó hình thức bên trên xóa đi người đã qua, từ đó khiến người mất đi đối tương lai tự chủ trưởng không quyền. Nói ngắn gọn, khí cục là một loại mười phần phiền toái tồn tại. Bất quá chính mình làm sao lại mơ tới khí cục, lại vì cái gì hết lần này tới lần khác là hổ khâu kiếm chỉ? Nếu như mộng cảnh cùng hiện thực là lẫn nhau so sánh, giả thiết hiện thực ở trong hổ khâu kiếm chỉ, đồng dạng là một chỗ khí cục. Nếu quả như thật là như vậy, kia chưa hề đi qua hổ đổi chính mình, lại vì cái gì có thể mơ tới? Chương 815, bảo khố, 1, chương 815, bảo khố, 1, hổ khâu kiếm chỉ. Nhìn xem trước mặt ước hai trượng sâu, trong đó còn có đỏ trắng song sắc cá chép ở trong đó ngao du hồ nước, Tô Mộc cuối cùng vẫn không có lựa chọn tìm tòi hư thực. Đến một lần, mộng cảnh này thật sự là quá chân thực, hắn không xác định sẽ hay không đem khí cục đủ loại thần dị cũng cùng nhau trở lại như cũ. Cũng không phải e ngại, mà là hắn từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, chính mình tại mộng cảnh ở trong không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, về phần đến tột cùng thiếu sót bộ phần nào, còn càng cũng chưa biết, bất quá có thể biết chính là đã bị hắn luyện thành một đoàn thanh khí vô thường trùng, liền không ở phía sau bên trên. Lại có là hắn không hiểu cảm thấy có chút ra rời, muốn tìm cái địa phương ngủ một giấc. Không sai, làm lấy mộng, hắn cảm giác được vây lại, muốn ngủ. Mà ý nghĩ này vừa lên, hắn liền gặp được trước người hồ nước đống nhiên giống như là sôi trào như thế, thủy vị rõ ràng giảm xuống, thay vào đó là có thể đem mắt trần có thể thấy độ xuống đến thấp nhất nồng đậm sương trắng, làm sương mù màu trắng đem hắn bao phủ. Tô một cảm giác tư thái của mình theo đứng đấy biến thành nằm. Đợi đến trước mắt lần nữa hiện ra cảnh tượng thời điểm, hắn người đã ở tại một cái xa lạ trong gian phòng, nhìn hoàn cảnh chung quanh chính là thường gặp khách sạn bố cục. Hắn nằm ở trên giường, trên thân che kín bị, cảm giác mệt mỏi càng thêm rõ ràng, mí mắt càng thêm nặng nề, cuối cùng chăm chú khép kín. Tô một mơ mơ màng màng mở mắt, quay đầu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đồng thời thể nội kim đan phát lực liên tục không ngừng đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm chất dinh dưỡng, là thân thể cung cấp dư thừa tinh lực. Tại bàng bạc tinh lực tác dụng dưới, hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trên thân là trước kia ngủ lúc mặc tơ lụa áo trong. Hắn ngồi thẳng người, cảm thụ được thân thể tình huống, vào thời khắc này hắn mới xác nhận mình đã thức tỉnh, mà không phải tiến vào tầng thứ ba mộng cảnh. Nhắc tới cũng là rất kỳ quái, ở trong giấc mộng thời điểm, ý thức của hắn minh xác nói cho hắn biết, đây chính là hiện thực, thân thể cũng cùng hiện thực thân thể, không có nửa điểm chênh lệch, bao quát cảm giác đau đều sẽ một so một hoàn nguyên ra đến. Có thể đợi đến hắn chân chính tỉnh lại về sau, mộng cảnh ở trong tất cả cảm giác, tất cả đều mặc lên một tầng mông lung hư ảo. Thân thể phương diện cũng có thể rõ ràng cảm giác đi công tác đường, nhưng lại nói không nên lời vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào. Tóm lại chính là rất kỳ quái. Bất quá hắn không có quá mức để ý phương diện này chuyện, mộng cảnh cùng hiện thực, tóm lại vẫn là phải có một chút khác biệt, nếu không ai còn có thể phân biệt chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Rất nhanh, làm Tô Mộc mặc quần áo xong, dọc theo thang lầu đi tới đỉnh viện ở trong. Cùng lúc đó, Đường Xuân cũng theo trong kho hàng đi ra, nhìn thấy Tô Mộc từ trên lầu đi xuống, thói quen lên tiếng chào hỏi. "Quan chủ." "Ân." Tô Mộc nhẹ gật đầu, nhìn hắn trên tay bưng khay đan, liền biết đây là muốn đi phơi khô phơi dược liệu, thuận miệng nói, "Ngươi tiếp tục làm việc a, ta có việc phải đi ra ngoài một bận, nếu là có người tìm đến, liền nói ta quá trưa mới có thể trở về." "Ta đã biết." Đợi đến Đường Xuân tiến đến phơi nắng dược liệu, Tô Mộc mới là tiêu tan thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, vẫn là trong hiện thực Đường Xuân thuận mắt nhiều. Không tiếp tục lãng phí thời gian, Tô Mộc trong tay áo, màu trắng mây mù chi khí cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ thành một thanh phi kiếm, chở hắn xông lên trời không. Trong chớp mắt, liền biến mất tại chân trời. Bất quá hai khắc đồng hồ công phu, Tô Mộc liền đã vượt qua đại giang Nam Bắc, đi tới Tô Châu, lơ lửng tại Vân Nham chùa trên không, nhìn thấy kia gần cao 20 trượng lớn, tổng cộng có 7 tầng hình bát giác phòng một kết cấu lầu các thức gạch thân một mái hiên nhà tháp. Ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền tìm tới hổ khâu kiếm chỉ vị trí, xa xa liền nhìn ra môn đạo, bất quá hắn không có vội vã xuống dưới, mà là tiếp tục dừng ở không trung, lấy quan sát chi thế, đánh giá hổ khâu kiếm chỉ chỉnh thể phong thủy cách cục. Cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, vẫn là cổ nhân biết chọn địa phương. Sơn hết nước tụ, đích thật là một chỗ phong thủy bảo địa, nếu là ở chỗ này tu kiến mộ huyệt, bình thường đến giảng, đời thứ ba trong vòng cũng sẽ không trôi qua quá kém. Xem hết chỉnh thể, Tô Mộc cũng chậm rãi hạ xuống, đi thẳng tới khí cục bên ngoài. Vừa ngồi xuống đất, hắn liền nhìn thấy kia hơi có vẻ rách nát tường đá, nhìn xem trên tường chỉ còn lại hai cái mạnh mẽ hữu lực chữ lớn. Nghĩ đến chính mình trong mộng đều cho nó bù đắp, hiện thực ở trong cũng không kém điểm này công phu. Lúc này, Khôn tự pháp thi triển, đem vách tường tái tạo, lại tại kiếm chỉ bên cạnh bổ sung hồ đồi. Làm xong đây hết thảy, hắn mới là đi qua một bên cửa tròn, đang chuẩn bị cảm giác một chút khí cục biến hóa quy luật. Chợt gặp mặt trước ao nước ngực ngực bước lên mặt khí, đồng thời từng vòng gợn sóng cũng dập dờn mà ra. Giống như dưới nước có cái gì động tĩnh. Tô Mộc nghi hoặc tiến lên, trong ao nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen cực tốc nổi lên, vô ý thức hắn đã giơ tay lên, chống rông hội chế một trường ngũ lôi phủ đi ra. Đang chuẩn bị một đạo sét đánh xuống dưới, nhưng tất cả yêu ma quỷ quái tất cả đều tan thành mây khói thời điểm. Khí cục đống nhiên biến dung chuyển bất an, bắt đầu bài xích kẻ ngoại lai. Đồng thời, kia ao nước ở trong bóng đen cũng giống là đã nhận ra tình huống không đúng, dưới chân đạp một cái, cả người thẳng tắp nhảy đi lên. Đạo trưởng, nhìn thấy mặt trước người, Tô Mộc cũng không nhịn được sững sờ, lắc lắc tay, đem phủ lục tán đi. Người kia nghe được thanh âm, cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Tô Mộc sau, nhẹ nhàng thở ra, sau đó theo trên thân lấy ra một đạo phủ lục, hướng một bên vung đi, đồng thời dẫn đi bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài một tầng màng nước. Hóa ra là Tô đại nhân a. Lão đạo sĩ chắp tay thở dài. Tô Mộc nhìn một chút sau người kiếm chỉ, lại nhìn một chút lão đạo sĩ bộ trang phục này, không khỏi trêu chọc nói, đạo trưởng thật là gần nhất sinh hoạt không như ý, sao còn làm bên trên trộm mộ hoạt động? Tô đại nhân nói giỡn. Lão đạo sĩ cũng không thèm để ý, nhưng cũng không có tính toán xâm nhập giải thích, nói lời a kéo hai câu có không có sau, lại trái lại hỏi thăm Tô Mộc đến đây nguyên nhân. So sánh với nhau, Tô Mộc liền không có cái gì đáng đến dấu dếm, cười cười, hỏi ngược lại, nếu như ta nói ta là làm giấc mộng, vừa vặn mộng thấy hổ khâu kiếm chỉ chỗ huyền diệu, cho nên đến đây tìm tòi hư thực, đạo trưởng ngươi tin hay không? Lão đạo sĩ đón nhận Tô Mộc con người, đầu tiên là đánh giá một phen, sau đó mới là cười ha ha một tiếng, Tô đại nhân nói như vậy, lão đầu tử đương nhiên là tin. Bất quá lão đầu tử vẫn là phải lại nhảy một câu, tìm tòi hư thực thì miễn đi, nơi này rất không thích hợp, Tô đại nhân nếu là không có cái gì sự tình khác lời nói, vẫn là nhanh chóng rời đi vi diệu. Dạng này A Tô Mộc không có hỏi nhiều, hắn lần này mục đích chỉ là đến tìm kiếm thật giả, hiện nay biết được hổ đổi khí cục làm thật, mục đích liền đã đạt đến, kế tiếp hắn hoàn toàn có thể nhường trong mộng chính mình đi tiền trạm. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là mộng có thể nối liền. Chương 815, bảo khố 2, chương 815, bảo khố 2, đúng rồi đạo trưởng, tiện ngư bọn hắn gần nhất tới hành dương, không có ở đạo quán nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi gặp phiền phải gì, đang đầy khắp núi đổi tìm người đâu. Kia tiểu vương bắt đạn trở về, thế nào đều không có sớm nói với ta một tiếng. Lão đạo sĩ sững sờ, chợt cũng không biết nghĩ tới điều gì, hùng hùng hổ hổ nói khó nghe lời nói. Cuối cùng hai tay liền ôm quyền, cùng Tô Mộc cáo biệt sau, dùng một loại cùng tuổi tác không hợp tốc độ, vội vã rời khỏi nơi này. Hiển nhiên, lão đạo sĩ vừa rồi nhắc nhở không có nửa điểm giảm bạo, chính như hắn nói tới, đây không phải địa phương tốt gì, có thể không ở lâu, đương nhiên là đi càng nhanh càng tốt. Đợi cho lão đạo sĩ đi xa, Tô Mộc lại nhìn hai mắt, cũng không có tiếp tục dừng lại dự định. Ngồi lên phi kiếm, liền hướng phía Mông Nguyên phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau một hồi khá lâu, hổ khâu kiếm chỉ cũng bình tĩnh lại. Mông Nguyên, lịch hành phái tông môn trụ sở. Trải qua một đêm tìm kiếm, tại đại sư Minh cùng Kim Mị Nhi dẫn đầu hạng, hai tên sát thủ cũng rốt cục đi tới cuối cùng một chỗ, hư hư thực thực tàng bảo địa vị trí. Như nơi này còn không phải, các ngươi cũng không có còn sống giá trị. Bên hông cài lấy bản đao sát thủ áo đen, uy hiếp một câu. Ngay tại mở ra cơ quan đại sư Minh, nghe nói như thế, phía sau đã cùng vài rách không có gì khác biệt quần áo, trong nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Ta cam đoan, lần này nhất định sẽ không lại sai lầm. Đại sư Minh cũng trong lòng khổ, hắn ban đầu đích thật là ôm kéo dài thời gian ý nghĩ, tranh thủ càng nhiều biến số, có thể về sau tại phát hiện hai người này hơi không kiên nhẫn sau, thái độ lập tức chăm chú. Nhưng thật sự là vận khí không tốt, một buổi tối, ngược lại là đem toàn bộ sai lầm tuyển hạng loại bỏ. Bất quá lần này, hắn là có tự tin 100%, tuyệt đối sẽ không ra lại sai. Tốt nhất là dạng này. Cầm kiếm sát thủ áo đen cũng là hơi không kiên nhẫn. Rất nhanh, theo cơ quan khởi động, trên vách tường cửa ngầm mở ra, lộ ra trong đó hắc ám thâm thúy đường hành lang. Đại sư Minh vô cùng tự giác đi tại phía trước, Kim Mị Nhi theo sát phía sau. Hai tên sát thủ áo đen vì phòng ngừa hai người đùa nghịch một chút trò xiếc, cũng không có cách quá xa. Rất nhanh, một đoàn người đi tới cuối hành lang, lại khởi động một chỗ cơ quan, theo cửa đá mở ra, mật thất cuối cùng là hiện ra tại bốn người trước mắt. Trên vách tường đèn trong theo không khí tiến vào, tự hành thắp sáng. Đem bảo khố cũng chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Vàng bạc tài bảo đến không hết, đáng tiền đồ cổ tranh chữ cũng có một chút, bất quá càng nhiều vẫn là các loại rèn đúc binh khí rèn tài, tỉ như tinh kim, hàn thiết, ngay cả huyền thiết cũng có lớn chừng ngón cái một khối. Mà tại ở giữa nhất trên bệ đá trưng bày thì là một cái nhìn xem liền rất có niên đại cảm giác của chủ. Hai cái người áo đen liếc nhau, một người trong đó lưu lại nhìn xem đại sư Minh cùng Kim Mỹ Nhi, một người khác thì tiến đến bệ đá, xem xét quyển trục nội dung. Đem quyển trục mở ra, trên đó quả thật như đại sư Minh nói đến như vậy, là một vài bức hành khí mạch lạc đồ, bên cạnh trả sách viết không ít chữ nhỏ. Vậy được khí mạch lạc đồ bên trên đồ vật, hắn nhìn thoáng qua, lại từ trong ngực lấy ra một cái khác quyển trục, hai người lẫn nhau so sánh một phen sau, quay đầu lại, nhìn về phía một người khác. Không sai, là thật. Nghe nói như thế, đại sư Minh một mạch nối lòng ra, nhưng lại một trái tim treo lên. Bọn hắn muốn đồ vật đã lấy được, không có nghĩa là tính mạng của mình bảo vệ. Kế tiếp, chỉ có thể chờ mong hai người này sẽ bận tâm Kim Mị Nhi thân phận, sau đó tính cả hắn cũng cùng một chỗ buông tha. Ngươi mang theo bọn hắn đi ra ngoài trước, ta sau đó liền đến. Xem xét quyển trục người áo đen, hướng phía một người khác nói rằng. Người kia không có hỏi thăm, chỉ là hướng đại sư Minh cùng Kim Mị Nhi khoa tay xuống thủ thế. Hai người không có cự tuyệt quyền lực, đành phải đi theo rời đi bảo khố, mà lưu lại người áo đen thì là từ trong ngực lấy ra một cái phệ túi, đem bảo khố ở trong tài bảo cổ vật cùng một đám rèn tài toàn bộ thu vào. Chỉ chốc lát sau công phu, một tên khác người áo đen cũng đi ra. Hắn đầu tiên là hướng phía cầm kiếm người áo đen khẽ bước cằm, sau đó ánh mắt lại rơi vào đại sư Minh cùng Kim Mị Nhi trên thân. Cái trước khẩn trương đến nuốt ngụm nước miếng, cái sau thì là chú ý tới ánh mắt tham lam kia, không thèm để ý chút nào, thậm chí còn chủ động ưỡn ngực bước qua, lộ ra được ngạo nhân của mình dáng người. Bất quá rất đáng tiếc, người áo đen như cũng không có tiến thêm một bước dự định, mở rộng tầm mắt qua đi, hướng phía hai người nói rằng, các ngươi có thể đi.
Thật.
Đại sư Minh mừng rỡ không thôi. Kim Mị Nhi thì ngậm miệng, dường như nghĩ đến xấu nhất khả năng. Bên hông cài lấy đoạn đao người áo đen, nghe nói như thế, đem đoạn đao rút ra một đoạn, rêu rêu nói, thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chôn ở chỗ này?
Không, ta lúc này đi, lúc này đi.
Đại sư Minh hoàn toàn không có hoài nghi, kéo lên một bên xinh đẹp giai nhân liền phải rời đi. Kim Mị Nhi đi được rất là thấp thỏm, bởi vì nàng lo lắng cho mình hai người tại xoay người một cái mắt, liền sẽ bị hai người không khách khí chút nào giết chết. Bất quá, đang đi ra vài chục trượng sau, Kim Mị Nhi lo lắng vẫn không có biến thành sự thật. Điều này không khỏi làm nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không dám quay đầu nhìn lại. Thẳng đến hai người tiến vào một rừng cây, không có chân khí ra chỉ thân thể, hoàn toàn bị mệt nhọc căn mòn, nàng mới là lách mình tới một cây đại thụ đằng sau, đồng thời thăm dò hướng phía chính mình chạy tới phương hướng nhìn lại. Không có gặp kia hai cái sát thủ áo đen sau, nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại xoay người, cả người sủi lơ xuống tới, dựa vào thân cây ngồi xuống. Một bên đại sư mình thì không có cái này rất nhiều tâm tư, chỉ là bởi vì thể hư, từ đầu đến cuối thở hổn hển. Đợi cho khí tức điều hòa, hắn rốt cục nhìn về phía Kim Mị Nhi, kích động mong muốn nói cái gì, có thể lời nói còn không có xuất khẩu, liền bị Kim Mị Nhi ngăn chặn. Kia hơi có vẻ chật vật thân thể mềm mại đột nhiên dựa sát tới. Đại sư Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng hưởng thụ lên ôn nhu hương, trong đầu còn không khỏi nghĩ đến, đại nạn không chết tất có hậu phúc, cổ nhân thật không lừa ta. Cái này hạnh phúc tới không khỏi quá nhanh một điểm a. Hơn nữa ngay ở chỗ này, lộ tiên cũng là kích thích. Đại sư Minh đem Kim Mị Nhi ôm vào trong ngực, nên hợp, muốn gì cứ lấy. Kim Mị Nhi thì có chút lòng tham không đáy. Cái này khiến đại sư Minh thời gian dần qua, cảm giác chính mình có chút hô hấp không đến, vốn là mệt mỏi thân thể, biến càng thêm suy yếu. Mà nhìn Kim Mị Nhi dáng vẻ, có vẻ như còn không có tận hứng. Cảm thụ được thân thể phản hồi cho đại não tin tức, đại sư Minh miễn cưỡng đẩy ra Kim Mị Nhi, vẻ mặt nói xin lỗi, Mị Nhi, chờ chậm chút thời điểm, ta chân khí khôi phục, chúng ta lại. Ô ô ô, không chờ hắn nói cho hết lời, Kim Mị Nhi lần nữa hô lên.
Không, so với nhu hòa hồn, giờ phút này nàng càng giống đang dùng lực mút vào ô mai, đem nguyên bản sung mãn ô mai hút khô cát, hút mất nhan sắc.
Đại sư Minh rốt cục đã nhận ra chỗ không đúng, mở choáng mắt, lại đón nhận một đôi không tình cảm chút nào, lạnh như băng con người. Giờ phút này, sợ hãi lại một lần tràn đầy hắn thể xác tinh thần. Có thể hắn đã không có năng lực phản kháng.
Chương 816, bá vương gốc, 1, chương 816, bá vương gốc, 1, thẳng đến biến thành một bộ thây khô, đại sư Minh đều không muốn minh bạch, Kim Mị Nhi tại sao phải giết chính mình? Coi như không niệm lấy trước kia giao tình, có thể đêm qua nếu không phải là mình mở miệng, nàng đã trở thành dưới đao của người khác vong hồn. Đem dương khí toàn bộ hấp thu, Kim Mị Nhi lại đem trước mặt thây khô đẩy ra, chợt ngồi xếp bằng. Nàng không có nửa điểm đồng tình cùng băn khoăn, lúc đầu đại sư Minh nàng mà nói, lớn nhất giá trị chính là nghịch hành phái tương lai trưởng môn nhân thân phận. Nhưng hôm nay nghịch hành phái cũng bị mất, bảo khố ở trong công pháp cũng không lĩnh hội tay. Có thể nói bất luận là nàng vẫn là đại sư Minh, đều không có hoàn thành tông chủ an bài nhiệm vụ, cho dù là còn sống trở về, đến lúc đó kết quả tốt nhất cũng chính là nàng bị nghiêm trị, mà đại sư Minh là bởi vì không có giá trị lợi dụng, trực tiếp bị xử lý sạch. Cho nên, dù sao đại sư Minh cũng không sống nổi, vẫn còn không bằng để cho hắn phát huy một chút giá trị thẳng dư. Tức mượn hắn một thân dương khí, trợ nàng đột phá nhanh trong kinh mạch phong tỏa, để cho nàng trước tiên đem lịch hành phái chuyện đã xảy ra cáo chi cho tông chủ, lấy công chu tội. Mà liền tại Kim Mị Nhi nguyên địa điều tức thời điểm, bá vương cốc bên ngoài,
một thanh phi kiếm chậm rãi hạ xuống tại trong bụi cây, trên đó xuống tới một người, là gầy còm cứng rắn lão giả, toàn thân khí tức nội liễm, chính là liền tán cây bên trong nghỉ ngơi chim bay đều không có hù dọa một cái. Đợi cho hắn rơi xuống, ung dung đi dạo, dường như trở về trong nhà mình như thế, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng đã mò tới Bá Vương cốc tàng bảo khố bên ngoài. Hẳn là nơi này. Sờ lấy trước mặt một bức tường đá, nhìn xem trên mặt đất hợp quy tắc kéo vết tích, Hoắc Hưu lẩm bẩm nói. Thanh Y Lìa Lâu hành động bắt đầu, ngoại trừ hai tên sát thủ áo đen vào xem lịch hành phái, tay không giáo cùng Mị Hoặc Tông hắn giống nhau an bài nhân thủ. Bá Vương cốc tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, cùng mặt khác ba phái khác biệt, sáng tạo Bá Vương cốc Đinh Cửu Trọng, làm người cao ngạo tự phụ, lại thần lực vô tận, bảo khố dùng nguyên một khối thiên ngoại nam châm xung làm đại môn, không phải tuyệt đỉnh cao thủ không thể lợi ra. Cái này cũng liền khiến cho hắn ban đầu an bài tới người, không công mà lui, chỉ có thể hắn tự mình ra tay. Ken két, muốn nói thiên ngoại nam châm, ngoại trừ nặng nề cùng kiên cố vô cùng, còn có ức chế chân khí, cùng bài xích thiên địa nguyên khí đặc tính, cho dù là tông sư trung kỳ cao thủ, thình lình tiếp xúc phía dưới, đều muốn bất lực. Nhưng võ giả một khi tới tông sư hậu kỳ, liền không thể lại lấy phàm nhân ý nghĩ cân nhắc. Liền thấy Hoắc Hưu song trưởng khoác lên trên thạch bích, dường như vô dụng khí lực gì, kia tường đá đã chuyển động, thiên mở một đạo đầy đủ một người thông qua khe hở. Hoắc Hưu tiến nhanh mau ra, trong tay đã nhiều một quyển bí tịch. Sau đó, lại đem vách đá phục hồi như cũ, liền dọc theo lúc đến con đường nên ngang đi ra ngoài. Chờ đi vào một chỗ không người vườn hoa bên trong, hắn đang chuẩn bị tế ra phi kiếm, sớm đi rời đi nơi thị phi này, nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Có ý tứ, chuôi kiếm này có thể cho ta mượn nhìn xem a. Hoắc Hưu bị giật nảy mình, mặc dù hắn theo bảo khố ở trong đi tới sau, đều là một bộ nên ngang, không chút nào tránh người bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn đã sớm đem cảm giác kéo căng. Chính là bởi vì có thể phát giác Bá Vương tốc ở trong, tất cả tuần tra lực lượng nhất cử nhất động, hắn khả năng như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, mặc dù là như thế, ở đằng kia thanh âm vang lên trước đó, hắn đều không có phát giác sau lưng lại còn có một người, hơn nữa cách mình vậy mà như thế chi gần. Cái này sao có thể? Cho dù hắn không phải lấy cảm giác nghe tiếng tông sư hậu kỳ, nhưng đến cảnh giới này, cảm giác phương diện năng lực lại trên lệch cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nhất là quanh người năm trượng bên trong, cho dù là tông sư viên mãn tới gần, đều khó có khả năng nhường hắn không có chút nào phát giác. Có thể hết lần này tới lần khác, người kia làm được. Chẳng lẽ lại là đại tông sư? Chỉ một cái mắt, Hoắc Hưu tựa như phủ định ý nghĩ này, Mông Nguyên đại tông sư hết thảy có hai vị, căn cứ Thanh Y Lìa Lâu tình báo phản hồi, một người trong đó lâu dài tọa trấn đại đô thành, một người khác thì tại mật tông cấm địa, hai người đều là hồi lâu chưa từng đi lại. Nhưng ngoại trừ đại tông sư, còn có người nào có thể có thủ đoạn như vậy? Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Hoắc Hưu đã xoay người qua, hướng phía thanh âm đến chỗ nhìn lại. Liền thấy cách mình bất quá 5 trượng vị trí, có một khối bàn bát tiên lớn nhỏ vuông vức nham thạch, trên đó ngồi một người, một tay chống đỡ thân thể, một cái tay khác thì tùy ý cầm một cuốn sách. Chú ý tới Hoắc Hưu ánh mắt sau, hắn cũng ngẩng đầu lên, một đôi hơi có chút hẹp dài thủy mắt vượng, trong đó dường như mang theo ý cười. Hoắc Hưu nhãn lực không kém, bây giờ tuy nói là sắp trời mở tối, có thể hắn vẫn là thấy rõ người này dung mạo. Ngoại trừ hẹp dài thủy mắt vượng bên ngoài, người này tướng mạo cũng càng thành kỳ đặc dị. Mặt rộng mà dài, cao rộng thái dương cùng bên trên túi cái cằm làm cho người có hùng vĩ cảm nhận. Hai mắt của hắn miệng mũi cũng có một loại dùng đá hoa cương điều tạc ra tới hùng hậu hương vị, lẽ ra người loại này, hắn cho dù là gặp qua tới tương tự chân dung, cũng sẽ không quên. Có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là không có bất cứ trí nhớ gì. Ngược lại là trong tay người kia thư quyển, càng có thể kích thích hắn hồi ức. Chỉ thấy thư quyển phong bì bên trên, cái này viết dạng này mấy cái mạnh mẽ chữ lớn, Vũ Đế Giản 38 thức. Nghe danh tự liền biết không phải cái gì đại chúng công pháp, trên thực tế cũng đúng là như thế. Theo Hoắc Hưu hiểu rõ, đây là Đinh Cửu Trọng độc môn công pháp, liền hắn đệ tử truyền, đều không có học được một chiêu nửa thức. Vừa rồi hắn tại chui vào bảo khố thời điểm, đã từng tìm kiếm qua, nhưng đồng dạng không có tung tích. Như thế nào tại người này trên tay? Cùng lúc đó, thanh niên kia thấy Hoắc Hưu không có trả lời, ngược lại là gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mình bí tịch, cũng là chủ động mở miệng nói, "Muốn không, có thể dùng ngươi trôi kiếm này đến cùng ta đổi. Thế nào, coi trọng trong tay của ta quyển sách này, kia muốn đổi sao? Liền dùng ngươi thanh kiếm kia." Hắn một bên nói, một bên lung lay sách vở, thấy Hoắc Hưu không có trả lời còn kiệt lực chào hắn lấy, tuy nói tiểu cửu võ công qua quýt bình, chiêu thức cũng không lắm tinh diệu, có thể cái này Ngũ Đế Giản tóm lại vẫn còn có chút chỗ thích hợp, cùng ngươi tu luyện Ân Kim Bằng Vương Triều võ công, có tư cách tu luyện cái này tâm pháp. Năm đó chạy trốn mấy người kia a, không, có chút xe xa, cái này giản pháp ngươi thật không có hứng thú sao? Nói không chừng có thể cùng ngươi kia công pháp bổ sung một hai, chưa chừng còn có thể lại đột phá nửa bước, không phải lấy tư chất của ngươi, đời này cũng liền dạng này. Nghe nói như thế, Hoắc Hưu trong lòng càng là nhấc lên vạn trượng sóng cả. Người này theo công pháp bên trên đã đoán được lai lịch của hắn, cái này sao có thể? Hoắc Hưu vô ý thức cảm thấy đối phương là đang lừa gạt chính mình, nhưng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Chương 816, Bá Vương Cốc 2, chương 816, Bá Vương Cốc 2, không nói đến chuyện năm đó chưa có người biết, chính là có người sống tới hôm nay, có thể hắn ngày xưa bị tiên đế cứu, liền thay hình đổi dạng kinh doanh lên Thanh Y Lìa Lâu, cho dù là lúc trước người đứng trước mặt của hắn, đều chưa hẳn có thể đem hắn nhận ra. Người này thì càng không thể nào. So sánh với nhau, ngược lại là theo công pháp bên trên phân biệt thân phận của hắn, thực tế hơn một chút. Nhưng có thể làm được điểm này, cho dù không phải đại tông sư. Không, lấy hắn bây giờ tu vi, cũng chỉ có đại tông sư có thể làm được điểm này. Không kịp nghĩ nhiều, Mông Nguyên tại sao lại có dạng này một tôn đại tông sư, vì mình mạng nhỏ muốn, hắn trực tiếp đem phi kiếm đã đánh qua. Người kia tiếp kiếm, chăm chú dò xét một hai, ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Lại còn là Âu Giã Tử thú bút, có thể tài liệu này lại có chút không thích hợp. Hoắc Hưu thừa dịp hắn xem kiếm công phu, đang muốn rời đi. Người kia lại lần nữa gọi hắn lại, Hoắc Hưu thân thể lập tức căng cứng, lo lắng người kia mong muốn nói một đằng làm một nẻo, nhưng lại nghe người kia nói, ngươi bị tịch. Một thanh kiếm mà thôi, tính không được quý giá, tạm thời coi là vãn bối hiếu kính tiền bối. Hoắc Hưu xoay người, tuyển chuyển cự tuyệt nói, hắn không dám cầm thanh niên này đồ vật. Không được. Thanh niên lại lắc đầu, rất có nói nguyên tắc, nói xong ta dùng bí tịch đổi lấy ngươi kiếm. Hắn vừa dứt tiếng, bí tịch trong tay đột nhiên hóa thành mây mù tản ra. Lại tại Hoắc Hưu trước mặt một lần nữa ngưng tụ, ngay tại Hoắc Hưu bị chiêu này tiên pháp chấn kinh đến thời điểm, liền nghe thanh niên kia tiếp tục nói, vừa rồi nhìn lầm, ngươi trôi kiếm này giá trị, còn muốn tại tiểu cửu ngũ đế giản phía trên này nội dung ta sửa lại chút, cùng ngươi tu luyện công pháp hẳn là càng thêm phù hợp, liền xem như ta tiếp tế tổn thất của ngươi. Hoắc Hưu thật lâu không có trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lơ lửng tại trước người mình trong sách vở. Thanh niên tựa hồ là hiểu lầm, có chút tiếc nuối lắc đầu, bản lãnh này lại là không thể dạy ngươi. Cũng không phải ta hẹp hỏi, mà là tinh thần lực của ngươi quá kém, dạy cũng không cách nào nhập môn. Nghe nói như thế, Hoắc Hưu rốt cục hồi thần lại, lỗ tai trực tiếp loại bỏ đối phương nói tinh thần lực của hắn kém chuyện. Tiếp nhận kia đạt được sửa chữa bí tịch sau, cung kính hướng thanh niên kia thi lễ một cái, tiền bối tặng cho thần công chính là vô cùng tốt, vạn bối sao lại dám hy vọng xa vời tiền bối thần công diệu pháp. Ở đâu là thần công gì, bất quá là cảnh giới tới thanh niên dường như cũng không nguyện ý nhiều lời, tiếng nói im bặt mà dừng, sau đó lại bỗng nhiên hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, đi, ngươi mau mau đi thôi, ta còn muốn tiếp tục xem kiếm. Vậy vạn bối cáo lui. Hoắc Hưu đạt được cho phép, đội vàng rời đi, chờ ra bá vương cốc sau. Hắn lại là một đường phi nhanh, vọt ra hơn 30 dặm, đây mới là lại từ phệ trong túi, lấy ra một thanh phi kiếm đến, hướng phía Đại Minh mau chóng đuổi theo. Bá Vương trong cốc, đang nuốt nuốt phi kiếm thanh niên, trong lòng có cảm ứng, hướng phía chân trời nhìn lại, lẩm bẩm nói, thì ra còn có một thanh a. Bị hắn giấu chỗ nào? Lắc đầu, hắn không có suy nghĩ tiếp, ánh mắt lại rơi vào ở trong tay trên phi kiếm, ngón tay ở phía trên gõ gõ đập đập, đúng là phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Chỉ trong chốc lát, một thanh này cơ hồ chỉ kém nửa bước liền có thể định giá ngụy thần binh bảo kiếm, liền biến thủng trăm ngàn lỗ. Có thể đợi đến bàn tay hắn trên thân kiếm nhẹ nhàng phất qua thời điểm, những cái kia tổn hại chỗ lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thanh niên lại lông mày nhíu lại, có ý tứ. Thật có ý tứ vừa dứt tiếng, hắn lần nữa đang phi kiếm bên trên đâm động, lặp đi lặp lại lấy vừa rồi hành vi. Lại nói Hoắc Hưu chạy thoát, Kim Mị Nhi cũng xông phá kinh mạch, khôi phục công lực sau, nàng đầu tiên là mượn nhờ khinh công, trở về nghịch hành phái tông môn trụ sở, đổi một thân hoàn chỉnh quần áo sau, theo chuồng ngựa dắt con tuấn mã đi ra, hướng về Mị Hoặc tông tông môn chạy đi. Hơn một canh giờ buôn ba, Kim Mị Nhi về tới tông môn, trải qua người thông báo sau, đi tới Mị Hoặc tông phòng nghị sự. Đó là cái tựa như cung điện kiến trúc. Hai bên các trạm lấy một loạt dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, ở giữa thì có một đám dung mạo tuấn lãng xinh đẹp công tử, đang nhảy lấy hương diễm vũ đạo. Khinh bạc đỏ màn tơ sau, nhìn bất quá đôi tám phương hoa kim hoàn chân liền nằm tại một chiếc giường mềm phía trên thân chỉ khoác lên một cái sa mỏng, trong tay đang luốt luốt một chồng tóc. Cảnh tượng hương diễm vô cùng. Thẳng đến có người đem Kim Mị Nhi trở về tin tức, thông báo đi lên. Kim Hoàn Chân mới có hơi mất hứng khoát tay áo, nhường những cái kia vũ nam lui ra. Không bao lâu, Kim Mị Nhi lên điện, cung kính thi lễ một cái. Liền nghe Kim Hoàn Chân mềm nhu thanh âm truyền đến, "Mị Nhi, ngươi tại sao trở lại?" Bẩm tông chủ Kim Mị Nhi cúi đầu, đem lịch hành phái chuyện đã xảy ra, chi tiết bẩm báo. Kim Hoàn Chân không có trước tiên mở miệng, hai bên tựa như vào chiều đồng dạng đứng đấy các nữ đệ tử, thì là biểu lộ khác nhau, gì hai. Đủ. Mắt thấy trên điện ồn ào, Kim Hoàn Chân rốt cục mở miệng, thanh âm truyền khắp đại điện. Kim Mị Nhi đem vùi đầu đến sâu hơn một chút, không dám nhìn tới nhà mình tông chủ, đồng thời cũng là mẫu thân mình sắc mặt. Lại nghe Kim Hoàn Chân vừa dứt tiếng, một đạo tiếng xé gió lên, cũng nhanh chóng tới gần. Kim Mị Nhi trong lòng kinh hãi bạt phần, nhưng thân thể cũng không dám xê dịch nửa điểm. Cũng may, tông chủ cũng không có thật mong muốn giết nàng. Liền thấy một tờ thư đang đính tại trước người nàng gạch bên trên, lúc này Kim Hoàn Chân mềm nhu lại xen lẫn thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền đến, xem một chút đi. Kim Mị Nhi làm theo. Theo kia nguyên bản liền mở ra phong thư ở trong, đem thư tín lấy ra ngoài, nhanh chóng xem một lần sau, sắc mặt biến hóa. Tay không giáo cũng gặp tặng. Vậy chúng ta Mị Hoặc tông Mị Nhi muội muội yên tâm, chúng ta Mị Hoặc tông cũng không phải tay không giáo cùng lịch hành phái như vậy ngu xuẩn có thể so sánh, tông chủ đã xác nhận qua, bảo khố đại môn cũng tới linh lung khóa, chính là có ta tới, cũng bảo đảm gọi hắn thúc thủ vô sách. Một hồi tiếng cười duyên vang lên, lại là ngày bình thường cùng Kim Mị Nhi khá là thân thiết một gã nữ đệ tử. Nàng lời này mặc dù có vớt mông ngựa hiểm nghi, nhưng không thể không nói, nhường Kim Hoàn Chân rất là dễ chịu, cái cằm có chút nâng lên, thanh âm lạnh nhạt, hạ cơ nói không sai, chỉ là tiểu tặc, chính là tuần tự trộm lịch hành phái cùng tay không giáo lại có thể thế nào. Kim Hoàn Chân đối linh lung khóa rất có lòng tin, kia là chính mình tìm thợ khéo chuyên môn định chế ổ khóa, ngoại trừ hai thanh chìa khóa bên ngoài, còn cần trên đầu nàng châm vượng, ba cùng sử dụng mới có thể đem mở ra. Mà ngoại trừ châm vượng, hai thanh chìa khóa, một thanh bị nàng tiếp thân đảm bảo, mà khác một thanh cũng bị nàng cẩn thận cất giấu, cho dù là thị nữ của nàng cũng không biết được giấu chìa khóa vị trí. Lượng kia tặc nhân chính là có bản lãnh thông thiên, cũng gọi phải nghĩ đến mở ra ổ khóa. Nhưng mà nàng chưa kịp đắc ý bao lâu, ngoài cửa liền có một cái thị nữ chạy vào, thấy trên điện mắt đông đảo, nàng mấp máy môi, liền phải tiến thêm một bước, đi tới Kim Hoàn Chân giường em bên cạnh. Có thể Kim Hoàn Chân gặp nàng bộ dáng này, lại là có chút không thích, đưa tay kêu dừng nàng, chuyện gì hoảng hoảng trương trương, liền đứng ở đằng kia nói đi. Thị nữ kia do dự dự, cuối cùng vẫn không lay chuyển được, nói rằng: "Tông chủ, việc lớn không tốt, bảo khố mất trộm." Chương 817, tinh thần lực tạo vật, 1, chương 817, tinh thần lực tạo vật, 1, cái gì? Kim Hoàn Chân nghe được tin tức sau, dù là tông sư tâm cảnh cũng không khỏi đến phát lên gợn sóng, cả người tại trên giường em đột nhiên ngồi dậy, tùy ý trên người áo choàng trượt xuống. Bất quá giờ khắc này ở trên đại điện, đều là nữ tử, cũng là sẽ không bị kinh diễm tới, lại thêm bây giờ các nàng cũng bị tin tức này khiếp sợ đến, thì càng sẽ không đi chú ý tông chủ quần áo trên người bao nhiêu. Ngươi lặp lại lần nữa. Bảo khố bị trộm đưa tin thị nữ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, thanh âm cũng là đứt quãng, sợ bị Kim Hoàn Chân giận chó đánh mèo. Nhắc tới thị nữ dung mạo không tệ, dáng người càng là dáng vẻ thức tha mềm mại, nếu là đặt ở thế lực khác, dầu gì cũng có thể làm cái bình hoa, cho dù làm một chút chuyện sai, cũng sẽ không bị quá mức trách móc nặng nề, nhiều nhất cũng chính là kéo đến không muốn người biết địa phương, thật tốt quất roi dừng lại mà thôi. Có thể Mị Hoặc Tông không giống. Mị Hoặc Tông là nữ tử tạo thành môn phái, trong đó mị thiếu nữ, mị thiếu phụ, thậm chí là phong vận vẫn còn người đẹp hết thời, đều nhiều không kể xiết, nàng mặc dù dung mạo còn tốt, nhưng còn không cứ gọi được thứ nhất. Hơn nữa, thân làm tông chủ Kim Hoàn Chân cũng là nữ tử. Đặt ở trong mắt nam nhân tốt dáng người, tốt dung mạo, tại nàng nơi đó là thỏa thỏa giảm điểm hạng, nếu là không có nàng đẹp mắt thì cũng thôi đi, so với nàng còn dễ nhìn hơn, sớm đã bị nàng thanh lý đi. Cho nên căn bản là chưa nói tới thương hương tiếc ngọc. Bất quá Kim Hoàn Chân cũng không có giận chó đánh mèo thị nữ này dự định, việc cấp bách vẫn là đi bảo khố xem xét một phen. Một bên, có nữ quan lấy một cái kết cấu đơn giản quần áo, giúp Kim Hoàn Chân mặc vào bên trên. Tuy nói tông môn phần lớn đều là nữ tử, có thể trưởng môn nhân dưới ban ngày ban mặt, trần trụi xuất hành, tóm lại là có tổn thương phong hóa. Rất nhanh, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới tông môn bảo khố. Chỉ thấy bảo khố đại môn phía trên linh lung khóa đã rơi trên mặt đất, bảo khố đại môn rộng mở, trong đó kim quang rạng rỡ, bảo vật đếm mãi không hết, nguyên một đám bác cổ trên kệ cũng đều không có đồ vật mất đi vết tích. Duy chỉ có bảo khố chính trung tâm hình trụ lại cao, phía trên không có vật gì. Kim Hoàn Chân gặp một màn này, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi tại trên đại điện kia một phen lời nói hùng hồn, giờ phút này chỉ cảm thấy gương mặt xinh đẹp bị tát đến đau nhức. Tìm, bất luận chân trời góc biển, bản cung muốn kia tặc nhân chém thành muôn mảnh. Một hồi chấn thiên tiếng giống truyền ra, cả tòa cung điện đều tựa hồ chấn động mấy lần. Mị Hoặc trong tông, vô số đang tu luyện các nữ đệ tử nghe được thanh âm, không có nửa điểm do dự từ bỏ trên giường lô đỉnh, đơn giản thu thập vệ sinh sau, nhao nhao đi tới trước đại điện mặt đất chống chỗ chờ lệnh. Ngay tại Kim Hoàn Chân điều động nhân thủ, ý đồ tìm kiếm tặc nhân tung tích lúc, kia tặc nhân cũng đã trốn xa hơn 10 dặm, giờ phút này thoát ly nguy hiểm. Trong rừng cây, có một nữ tử đang nằm tại trên lưng ngựa, cũng không để ý tới dây cương, chỉ là giơ một cái quyển trục đang nhìn. Nàng này tên là Yến Tam Nương, người giang hồ xương chim én thần đầu, là mấy năm gần đây, hắc đạo bên trong số lượng không nhiều xông ra thành tiểu nhân tài mới nổi. Bây giờ tiếp thanh ý gì lâu bị thác, tiến đến Mị Hoặc Tông trộm lấy bí tịch. Lại nói mong muốn theo Mị Hoặc Tông trộm lấy bí tịch, điểm khó khăn chân chính có hai, thứ nhất Mị Hoặc Tông là nữ tử tạo thành tông môn, nam tử tại trong tông môn, chỉ có làm lô đỉnh cùng vũ nam phần, cho nên mong muốn chui vào trộm bảo mà không bị phát hiện. Hoặc là võ công cao tuyệt, hoặc là cũng chỉ có thể lấy nữ tử chi thân lẫn vào trong đó, tùy thời mà động. Thứ hai, so với tinh thông bảo tàng địch hành phái, mở ra bảo khố có ngưỡng cửa bá vương cốc, Mị Hoặc Tông bảo khố, đầu tiên là tung tích không rõ, sau đó chính là bảo khố trên cửa chính linh lung khóa. Vừa lúc chim én thần thâu dựa vào hành tẩu giang hồ hai đại bản sự ở trong, liền vừa vặn có mở khóa. Nguyên nhân chính là như thế, thanh y lìa lâu mới tìm chiếm hữu nàng, cũng hứa hẹn nàng căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện, nhường ra tay, giải quyết chui vào cùng linh lung khóa vấn đề, còn lại chính là bảo khố vị trí. Đây đối với Yến Tam Nương mà nói, có lẽ là cái vấn đề, bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng lại không có quá nhiều thời gian. So sánh, thanh y lìa lâu cũng không cách nào giúp nàng trực tiếp tìm tới bảo khố vị trí, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Trên thực tế, thanh y lìa lâu tại một buổi tối thời gian, chia ra bốn đường, đồng thời đối tả cực tông bốn cái chi nhánh ra tay. Trước hết nhất đắc thủ chính là Chu Lao Thán tay không giáo, đồng thời tại đắc thủ về sau không để lại dấu vết phóng ra tiếng rõ, muốn đối cái khác ba phái độc thủ. Chu Lao Thán mặc dù tàn nhẫn thị sát, nhưng là mị nương tử Kim Hoàn Chân trợ phu, nhớ tới ngày xưa tình nghĩa, cùng hai người quan hệ hợp tác, hắn vô luận như thế nào đều sẽ viết một lá thư nhắc nhở Kim Hoàn Chân cẩn thận một hai. Kim Hoàn Chân mặc dù ngực to mà không có não, có thể tóm lại không thiếu khuyết chú ý cẩn thận, tại thu được thư sau, trước tiên liền dẫn người đi bảo khố xác nhận một lần. Tiến Tam Nương chính là lẫn vào thị nữ ở trong, nhớ kỹ lộ tuyến, đợi đến Kim Hoàn Chân buông lỏng cảnh giác về sau, tùy tiện đắc thủ. Không bao lâu, trong rừng cây, Tiến Tam Nương nghe được một trận gió âm thanh, tòa hạ hỏa hồng tuấn mã cũng là tê minh một tiếng, bất an dậm chân tại chỗ. Tiến Tam Nương ngồi thẳng người, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản không có một hai vị trí, giờ phút này thêm ra một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh. Người này nàng cũng không lạ lắm, chính là hắn, tại hôm qua tìm tới chính mình, chính là hắn, tại ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian bên trong, đem chính mình đưa đến Mông Nguyên. Cũng là hắn, đem trộm lấy bí tịch nhiệm vụ ủy thác cho mình. Ê, ngươi muốn bí tịch? Tiến Tam Nương đem quyển trục cầm chắc, ném cho người kia, sau đó lại giải phẳng một cái tay nhỏ, vật của ta muốn đâu? Mang mặt nạ thân ảnh đưa tay tiếp nhận, đồng thời một cái ngọc bội bị ném tới. Tiến Tam Nương giống như là nhìn thấy cái gì tuyệt thế chân bảo như thế, cẩn thận từng ly từng tí đem nó tiếp nhận, sau đó quan sát tỉ mỉ, trong ánh mắt mang theo lấy mấy phần hồ nghi. Ngươi nói mỹ dung dưỡng nhan kia cái gì? Pháp khí, chính là vật nhỏ này. Nàng cảm giác chính mình bị lừa, ngọc bội kia thấy thế nào đều là thường thường không có gì lạ, đơn thuần chạm trổ, thậm chí còn so ra kém nàng trước đó tại kinh thành hoa 15 lượng mua khuyên thai ngọc. Mang mặt nạ thân ảnh túi đầu nhìn xem quần trục, không có muốn giải thích gì tứ. Cái này có thể đem Yến Tam Nương tức giận đến không nhẹ, nhưng lại không thể làm gì, đối phương dù sao cũng là thanh y lìa lâu, có thể tùy tiện tìm tới chính mình, lại có thể trong thời gian cực ngắn đem chính mình đưa đến Mông Nguyên. Nàng căn bản đắc tội không nổi. Nhưng mà đang lúc nàng chuẩn bị kỹ càng nữ không ăn thiệt thòi trước mắt thời điểm, lại có một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đưa tay liền ngăn cản kia mang mặt nạ người bà bay. Không biết có phải hay không là ảo giác. Yến Tam Nương giống như nhìn thấy kia xuyên túi bảo, mang mặt nạ ra hỏa, thân thể run lên một cái. Không phải dùng tay tiến vào thánh hiện hình thức run dậy, ngược lại giống như là bị giật nảy mình. Không thể à, tuy nói nàng cảm giác không đến đối phương đến tột cùng là thực lực gì, có thể dầu gì cũng hẳn là vào tông sư cảnh. Chương 817, tinh thần lực tạo vật, 2, chương 817, tinh thần lực tạo vật, 2, mà tông sư cái nào không phải thân kinh bách chiến, lại thêm tông sư cảm giác có thể đối chung quanh trong phạm vi nhất tập trung uống rõ như lòng bàn tay. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không bị hù dọa. Nàng lại là người không biết không sợ, tông sư cũng là người, tại đối mặt không biết sự vật thời điểm, cũng biết bị hù dọa. Nhất là Hoắc Hưu trước đó không lâu còn trở về từ coi chết, căn bản không có thông thả lại sức. Hiện nay, Tô Mộc chào hỏi cũng không nói một tiếng, âm thầm tới gần, đập bờ vai của hắn, không nên kích trở tay một trường đánh tới, đều đã là hắn tông sư hậu kỳ tố dưỡng cao. Tô Mộc cũng rõ ràng đã nhận ra Hoắc Hưu không thích hợp, nhưng cũng không có làm lấy người ngoài mặt hỏi thăm cái gì, lại tại trên bả vai hắn bố bố, ánh mắt liền nhìn về phía Yến Tam Nương phương hướng. Chú ý tới trong tay đối phương cầm ngọc bội, cười nói, thứ này muốn rót vào chân khí mới có tác dụng. Rót vào chân khí. Yến Tam Nương vô ý thức làm theo, đem chân khí rót vào trong đó, rất nhanh, nàng chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác mát mẻ, theo trong ngọc bội trả lại trở về. Nhưng cả người nàng đều dễ dàng không ít, thức đêm cảm giác mệt mỏi, cũng quét sạch sành xanh. Về phần có thể hay không mỹ dung dưỡng nhan, nàng còn không thể xác định. Nhưng liền chỉ là ngọc bội giải lao công hiệu, nàng chuyến này liền đã không lỗ. Lúc này cũng không lại trì hoãn, chắp tay cáo từ sau, chính là dục ngựa lao nhanh mà đi. Hoắc Hưu gặp một màn này, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, bước lên phía trước mong muốn nói cái gì, lại bị Tô Mộc cho ngăn lại, ta nói, người ta dù sao cũng là giúp ngươi thanh ý đi ở lâu làm việc, hiện tại tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, ngươi còn muốn đem người cũng lưu lại không thành. Sát tính cứ như vậy trọng. Nói xong lời cuối cùng, Tô Mộc còn nhịn không được liếc mắt. Nếu nói chuyến này là cái gì nhiệm vụ tuyệt mật, chuyện này sau diệt khẩu thì cũng thôi đi, có thể đây chỉ là một lần lại bình thường bất quá ủy thác ca đợi cho Tô Mộc nói xong lời nói, Hoắc Hưu cuối cùng là tránh thoát đi ra, từ xa nhìn lại, Yến Tam Nương đã không có bóng dáng, hắn đây mới là nhìn về phía Tô Mộc, nàng cười đến thật là ta ngựa. A cái này Tô Mộc cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Hoắc Hưu không phải muốn giết người, mà là muốn đem ngựa cho muốn trở về. Không khỏi có chút lúng túng gãi đầu một cái. Một con ngựa mà thôi, cùng lắm thì ta bồi thường cho ngươi. Tốt, ngươi nói, chờ chậm chút thời điểm, nhớ kỹ bồi ta một thất tiên lý mã. Hoắc Hưu trở mặt biến cực nhanh, bây giờ trong giọng nói một chút cũng nghe không ra sinh khí cảm giác. Tô Mộc lại là lại ngây ngẩn cả người. A, ngươi nói cái gì, thiên lý mã? Ngươi đừng ước hiếp hắn không hiểu ngựa a, con ngựa kia làm sao lại thiên lý mã? Bất quá bây giờ người đã chạy, hắn liền xem như muốn đi xác nhận, trong thời gian ngắn là không thể nào, chỉ có thể lựa chọn nhận hạ. Cũng may, thiên lý mã mà thôi, với hắn mà nói cũng không tính khó khăn. Theo hắn hoàn thiện công pháp, có thể giúp động vật khai thiếu, đến khí, cho dù là một đầu kéo hàng ngựa chạy chậm, đều có thể bị hắn bồi dưỡng thành ngày đi nghìn dặm danh mã. Đợi đến thời điểm tùy tiện làm một làm chính là. Việc cấp bách vẫn là quyển trục chuyện. Hoắc Hưu thấy Tô Mộc đáp ứng xuống, cũng là đem mặt nạ lấy xuống, đồng thời lại từ phệ trong túi lấy ra ba cái quyển trục. Tính cả trên tay quyển trục, cùng một chỗ giao cho Tô Mộc. Đây chính là Tà Cực Tông truyền thừa. Tô Mộc ngón tay tại quyển trục phía trên liên tục chỉ bảo, làm cho mở ra, đồng thời phiêu phủ ở giữa không trung. Hoắc Hưu lại hừ hừ hai tiếng, tranh công nói, ta nói cho ngươi, vì cầm tới cái này bốn cái quyển trục, ta thật là phí hết không nhỏ khí lực đã từng hưởng dự ma môn Tà Cực Tông, bây giờ chia ra làm bốn, truyền thừa cũng là bốn phần, phân biệt tại Bá Vương Cốc, Tay Không Giáo, Mị Hoặc Tông cùng Lịch Hành phái trong tay. Nếu là đổi lại người bên ngoài, cho dù là có năng lực đem bí tịch từng cái trông ra, cũng tuyệt đối sẽ không có thanh ý gì lâu như vậy hiệu suất. Hoắc Hưu tuần tự nói thanh ý gì lâu tại Tay Không Giáo cùng Lịch Hành phái trộm lấy bí tịch là như thế nào khó khăn, chờ nói đến Bá Vương Cốc, hắn nửa là khoa trương nửa là chân tình bộc lộ nói, nhất là Bá Vương Cốc, lão phu suýt nữa liền không về được. A, Đinh Cửu Trọng có lợi hại như vậy? Tô Mộc vẫn như cũ có lựa chọn mà nhìn xem trên quyển trục nội dung, không có dễ tin Hoắc Hưu lời nói. Người khác không biết rõ, hắn còn không biết a Hoắc Hưu hơn phân nửa là vì hố hắn càng nhiều chỗ tốt, cho nên mới cố ý bán thảm. Phải biết, Hoắc Hưu thật là tông sư hậu kỳ, trái lại Bá Vương Cốc Đinh Cửu Trọng, mặc dù đồng dạng là tông sư hậu kỳ, nhưng trên thực tế đối phương chính là hạt chót, Hoắc Hưu một tay đều có thể đem hắn đè xuống đất truy. Đinh Cửu Trọng đương nhiên không có bản lĩnh này. Hoắc Hưu ngữ khí khinh thường, Đinh Cửu Trọng là cái gì tạp toái, cũng xứng đem hắn lưu lại. Nhưng mà nghĩ đến tại Bá Vương Cốc gặp phải thanh niên, hắn thần sắc lại chuyển thành nghiêm túc, giọng nói vô cùng là chân thành nói, ta hoài nghi Mông Nguyên còn có vị thứ ba đại tông sư. Ân. Tô Mộc rốt cục không có lại không xem Hoắc Hưu bán thảm, quay đầu, thoáng chăm chú một chút, giao thủ. Không có. Hoắc Hưu lắc đầu, đồng thời không quên trợn mắt chừng một cái. Ngay thật đúng là để mắt hắn, nếu là giao thủ, liền năng lực của hắn còn có thể trở về à. Bất quá ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn, còn có quyển bí tịch này Hoắc Hưu nói, đem thanh niên kia giao cho mình bí tịch đem ra, đồng thời đem tình huống lúc đó chi tiết miêu tả đi ra. Vật chất gây dựng lại. Tô Mộc lại nhấc lên một chút hứng thú, nhưng cũng không có kinh ngạc như vậy. hắn hiện nay giống nhau có thể làm được vật chất gây dựng lại, nhiều nhất chính là không có đối phương tinh tế mà thôi. Bất quá khi nhìn đến bí tịch về sau, hắn lại đem nguyên bản khinh thị vứt bỏ. Trịnh trọng tiếp nhận kia bí tịch sau, hắn từng tờ một vượt qua, nhìn kỹ. Hoắc Hưu lúc này theo bản thuyết nói, bí tịch này ta xem qua, không có vấn đề, hơn nữa chính như người kia nói tới, cùng ta tu luyện công pháp rất hợp, có thể tham khảo lẫn nhau. Nếu không nói ngươi không biết hàng đâu. Tô Mộc trêu chọc một câu, tại Hoắc Hưu dựng râu trừng mắt trên nét mặt, hắn thu liêm khỏe miệng ý cười, bí tịch nội dung không quan trọng, trọng yếu là bí tịch bản thân. Bí tịch bản thân. Hoắc Hưu hơi nghi hoặc một chút, đem bí tịch đoạt trở về, lại lật nhìn mấy lần. Có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Cuối cùng đành phải ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, nơi nào có vấn đề? Bí tịch này là giấy chế. Tô Mộc vừa dứt lời, liền nên đón Hoắc Hưu bạch nhãn. Nói nhảm, bí tịch không phải giấy còn có thể là lụa a? Gặp hắn vẫn không có minh bạch, Tô Mộc không khỏi thở dài, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, người kia nói lời nói ngươi là một chút cũng không nghe lọt tai. Hoắc Hưu vô ý thức mong muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không nói lời nào ra, chỉ là nắm thật chặt nắm đấm, ra hiệu Tô Mộc đừng có lại thừa nước đục thả câu. Đây là tinh thần lực tạo vật, không phải đơn giản vật chất hình thái chuyển đổi. Tô Mộc nói, phối hợp theo Hoắc Hưu trong tay, lại đem bí tịch cầm tới, từ phía trên xé một cái sừng nhỏ, nắm ở trong tay. Chợt lấy thật khí bao trùm. Sơn sương mù như thế khí lưu, bao trùm kia một khối góc sách, rất nhanh liền đem nó đồng hóa, thật là làm Tô Mộc thử dùng cái này đoàn nguồn gốc từ góc sách thật khí, một lần nữa tạo hình thời điểm. Thật khí lại không có dấu hiệu nào vỡ ra. Chương 818, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, 1, chương 818, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, 1. Hoắc Hưu trên đầu không khỏi bắn ra mấy cái dấu chấm hỏi. Cho nên, tinh thần lực tạo vật lại đại biểu cái gì? Gặp hắn bộ dáng này, dù là Tô Mộc cũng không nhịn được nâng trán thở dài, cho nên à, ngươi vẫn là tông sư hậu kỳ đâu. Ui ui ui, dù nói thế nào lão phu cũng là tiền bối, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Hoắc Hưu lúc nói lời này, biểu lộ không khỏi có chút xấu hổ. Đúng vậy à, chính mình vẫn là võ lâm tiền bối, thế nào còn nhường một cái hậu bối vấn đề cho làm khó nữa nha. Lại đơn giản một chút dạng chính là, phán đoán của ngươi không sai. Tô Mộc lời ít mà ý nhiều, tiết kiệm được tất cả cần phức tạp giảng giải nội dung, Hoắc Hưu lần này cũng nghe minh bạch, nói đúng là đi, hắn lại thế nào cũng là võ lâm tiền bối, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Bất quá ngươi là thế nào đoán được, chỉ bằng mượn một cái tinh thần lực tạo vật. Hoắc Hưu vẫn có chút nghi hoặc. Lẽ ra hắn tông sư hậu kỳ, có mấy chục năm giang hồ lịch duyệt, lại nắm giữ lấy thanh y lìa lâu dạng này sát thủ gián điệp tình báo tổ chức. Trái lại Tô Mộc, tuy nói là cầm y lìa vệ trấn phụ sứ, lý lịch bên trên còn biết ti tình báo thiên hộ, nhưng con hàng này cùng trên danh nghĩa không có gì khác biệt. Làm sao có thể biết nhiều như vậy bí ẩn? Tô Mộc liếc mắt, ngươi gặp qua đại tông sư ra tay a? Anh Hoắc Hưu thật đúng là qua nào nghĩ, mới là nói rằng, nếu như lần này không tính lời nói. Không có. Ta gặp qua. Tô Mộc chỉ chính mình. Hoắc Hưu giật mình ngộ tới. Hắn kèm chút đem Tô Mộc cùng Võ Đương Trường chân nhân quan hệ quên mất. Nghe nói ngày đó Tô Mộc bên trên Võ Đương Sơn là Du Đại Nham trị liệu, về sau còn cùng Trường chân nhân tâm tình một phen, nội dung không được biết, nhưng nghĩ đến trên việc tu luyện chuyện, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đề cập một chút, biết những này chỉ có đại tông sư mới biết bí ẩn, cũng liền chẳng có gì lạ. Lại nói Hoắc lão đầu, ngươi bí tịch nội dung đều nhớ kỹ a? Tô Mộc lại hỏi. Hoắc Hưu cũng đã quen thuộc, nhớ ngày đó còn dựa vào chính mình chỗ dựa thời điểm, mở miệng một tiếng tiền bối tê, hiện tại người mới thắng người cũ rồi, liền cứ gọi hắn Hoắc lão đầu. Liếc mắt Hoắc Hưu dùng đến hơi có chút tự đắc giọng nói, đang đường nhập thất. Một môn võ công dựa theo quá trình tu luyện, có thể phân ra 4 cái cảnh giới. Vừa tìm thấy đường, đang đường nhập thất, xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cử. Hoắc Hưu có thể trong vòng một đêm, đem một môn tuyệt học công pháp tu luyện tới đang đường nhập thất tiêu chuẩn, thiên phú không thể bảo là không cao. Tô Mộc nghe nói như thế, đương nhiên cũng là tượng trưng thổi phồng một phen. Đối với cái này, Hoắc Hưu có chút hưởng thụ. Muốn nói ngày bình thường, cho hắn nuốt mông ngựa người cũng không ít, nhưng này chút thô bị chi đồ, làm sao có thể cùng Tô Mộc so sánh? Nhưng mà không đợi Hoắc Hưu hoàn toàn thoải mái tới, liền nghe Tô Mộc lời nói xoay chuyển, vậy cái này bản bí tịch ta liền thu. Không phải, cái gì gọi là ngươi liền nhận? Hoắc Hưu trừng to mắt, mong muốn đem chính mình bí tịch cướp về. Đã thấy Tô Mộc đã đem bí tịch hướng phía bên hông rủ xuống vệ túi đưa đi, vừa bận nhường hắn bùa hụt. Nên tiếp Hoắc Hưu kia không dám tin ánh mắt, Tô Mộc liếc mắt, tức giận nói, bí tịch này là thế nào có được? Dùng phi kiếm đổi a. Hoắc Hưu lời mới vừa ra khỏi miệng, liền phát giác mình nói sai. Hắn làm sao lại đem chính mình khả năng gặp phải phong hiểm cho một câu xóa đi nữa nha. Lúc này, hắn liền phải bổ sung hai câu. Không nói đem công lao tất cả đều ôm lấy, thế nhưng muốn biểu hiện ra chính mình lao khổ công cao. Có thể Tô Mộc không cho hắn cơ hội này, thần sắc biến đổi, giống như là đang nói, ngươi nhìn, ngươi cũng biết là dùng phi kiếm đổi lấy. Ấy ấy, chúng ta trước đó thật là đã nói xong, phi kiếm nhiều nhất xem như ta cho thuê ngươi, tất cả mọi người vẫn là ta bản nhân, cho nên phi kiếm đổi lấy đồ vật, quyền sở hữu đương nhiên cũng là ta. Tô Mộc đương nhiên nói, thấy Hoắc Hưu còn có chút không cam tâm, mong muốn nói cái gì thời điểm, hắn lại tiếp tục nói tiếp, lại nói, ngươi vô thanh vô tức dùng ta phi kiếm đi đổi đồ vật, cũng không hỏi ta có đồng ý hay không. Liền cái này, ta còn không có truy cứu ngươi trách nhiệm đâu. Ngươi bất quá ta người này đại nhân có đại lượng, không quan tâm những này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng không cùng ngươi so đo. Không phải, ta lão Hoắc à, không phải ta dèm pha ngươi, ngươi nhìn kia đại tông sư lời nói ngươi cũng nghe, cái này tinh thần lực tạo vật thủ đoạn, chính là nhường thông qua quyển bí tịch này suy nghĩ ra được, ngươi cũng luyện sẽ không, làm gì chấp nhất nơi này đâu. Như vậy đi, quyển bí tịch này cho ta, trở về kinh thành. Còn nhớ rõ phát ca cùng ta đưa cho hoàng thượng kia tiếp cận cao 2 trượng bạch ngọc quan tâm a. đổi đến mai ngươi tùy tiện cho ta ít bạc ý tứ một chút, ta cho ngươi tìm khối không sai biệt lắm nguyên thạch. Nghe nói như thế, Hoắc Hưu quyền hành cả hai giá trị sau, không chút do dự nhẹ gật đầu. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn liền nghĩ minh bạch, chỉ là nghĩ dọa dẫm tiểu tử này một chút đáng tiền đồ tốt, không nghĩ tới, phía bên mình còn chưa mở giá đâu, tiểu tử này trước hết cầm núi vàng núi bạc đập tới. Tính cả cái bệ cao 2 trượng bạch ngọc quan âm, thứ này, nói câu giá trị liên thành không quá đáng chút nào. Tính một khoản đơn giản sổ sách à, bạch mã thành trương viên ngoại phủ bạch ngọc quan âm, chỉ có cao cỡ một người, tính cả cái bệ, cũng mới tiếp cận 1 trượng trình độ. Liên cái này, còn chỉ 5 vạn lượng hoàng kim đâu. Mà ngọc chất thành phẩm, tại phẩm chất tương đối tình huống hạ, thể tích càng lớn, giá cả liền sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Cao 2 trượng lớn nguyên thạch, nếu là không có đông vải không có đức, hắn lại tìm đỉnh cấp trạng ngọc sư phó tạo hình một phen, cuối cùng bán 100 vạn lượng hoàng kim đều không phải là nằm mơ. Đương nhiên, có tiền như vậy người mua, có lẽ khắp thiên hạ cũng không có mấy vị. Hoắc Hưu cảm thấy mình kiếm lời, Tô Mộc thì hoàn toàn không cho rằng chính mình có hao tổn. Hắn cùng lẻ loi gửi đi lên Bạch Ngọc Quan Âm, người ngoài không biết rõ nội tình, hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Lựa chọn nguyên liệu, vậy cũng là lẻ loi phát đi trạng ngọc tác phường, giá thấp thu lại phế liệu, cuối cùng chọn lựa, lại cách dùng coi trọng mới tạo hình, chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Nhìn mặc dù cùng tiên nhiên ngọc thạch không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế, lại nói đến ngay thẳng một chút, coi như Hoắc Hưu cái này lao không muốn mặt, cuối cùng chỉ cấp hắn 500 lượng bạc, hắn đều có thể dương kiếm 452. Lại thêm quyển này liên quan đến tinh thần lực bí ẩn bí tịch. À, kém chút quên tính toán, cái này trải qua đại tông sư sửa chữa sau ngũ đế giảng, đồng dạng là khó gặp tuyệt học công pháp. Chỉ có thể nói, ngươi có lẽ cảm thấy mình kiếm lời, nhưng ta tuyệt đối không lỗ. Hoắc Hưu nhiệm vụ chỉ là theo Tà Cực Tông 4 cái chi nhánh giáo phái, đem Tà Cực Tông truyền thừa trùng ra, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành. Tại cùng Tô Mộc chào hỏi sau, liền trực tiếp lái phi kiếm, hướng về Đại Minh bay đi. Đến một lần, là muốn đem Ngông Nguyên tồn tại vị thứ 3 đại tông sư tin tức cáo chi hoàng thượng, thứ hai, cũng là nắm chặt thời gian tu luyện ngũ đế giản, tranh thủ sớm ngày đột phá trước mắt cảnh giới. Hắn hiện tại xem như minh bạch, bình thường tông sư hậu kỳ, đừng nói là nhường Tô Mộc kêu một tiếng tiền bối, chính là cho hắn làm phong thần thuật nguyên vật liệu, con hàng này đều ngại kém chút. Hơn nữa, lần này nếu là thành công đột phá, hắn nói không chính xác cũng có thể lăn lộn tới một cái phong thần thuật danh nghịch. Hoắc Hưu là võ giả, nhưng cũng không thuần túy. Chương 818, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp 2, chương 818, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp 2, thậm chí so với chính mình võ giả thân phận, hắn càng ưa thích vẫn là gia tài vạn vạn sâu kẻ có tiền thân phận. Đối với kẻ có tiền mà nói, bi ai nhất chuyện, không ai qua được người đã chết tiền không xài hết. Vì để tránh cho bi ai xảy ra, mới diễn sinh ra được cái thứ hai chấp nhất, cái kia chính là trường sinh cửu thị. Tông sư hậu kỳ, hoặc là nói tông sư viên mãn, tất nhiên có thể sống thật lâu, có thể nhiều nhất cũng chính là 2-300 năm. Đại tông sư thì không có minh sát thọ nguyên cực hạn. Nhưng Hoắc Hưu cũng minh bạch, lấy tư chất của mình, nếu không phải lần này đuổi kịp cơ duyên, có lẽ liền thật như kia đại tông sư nói tới, tông sư hậu kỳ chính là cực hạn. Cho dù là may mắn đột phá, dựa theo bình thường quy tích, 2-300 qua sang năm cũng sẽ hóa thành bụi đất. Nhưng nếu là có thể đột phá tới tông sư viên mãn, lấy hắn thanh ý địa lâu chủ thân phận, một cái phong thần thuật danh ngạch vẫn là ổn, cho dù là hắn chủ động đưa ra điều thỉnh cầu này, hoàng thượng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì khó xử. Tô Mộc thì là không nghĩ tới Hoắc Hưu nội tâm hy như thế phong phú. Đương nhiên, cho dù là biết, hắn cũng sẽ không keo kiệt một cái phong thần thuật danh ngạch. Thậm chí, nếu là Hoắc Hưu hiện tại liền muốn thành thần hắn cũng hoàn toàn có thể hài lòng đối phương, vừa bạn minh giáo số lớn giáo chúng còn hoang phế đây. Hắn hoàn toàn có thể đem Hoắc Hưu đóng gói trở thành minh tôn hòa thần. Khu khu, trở lại chuyện chính. Tô Mộc nhìn xem trong tay tinh thần lực cấu tạo bí tịch, mặc dù có thể cảm giác được quyển bí tịch này chỗ đặc thù, nhưng muốn nói từ đó tìm hiểu ra một loại nào đó công pháp, lại là khó chi lại khó. Nghĩ đến cuối cùng, trong đầu hắn thậm chí ra đời một cái hoang đường không bị trói buộc, nhưng nghĩ lại phía dưới khả năng rất cao ý nghĩ. Nếu không, đem quyển sách này ăn. Cũng không phải miệng hắn thèm tới muốn ăn một quyển sách, mà là hắn nghĩ tới tự mình tu luyện công pháp, sáu kho tiên tặc tạm thời không nói, chỉ là hấp công đại pháp, chính là tinh khí thần toàn phạm vi bao trùm thao thiết. Nói không chừng có thể trực tiếp đem cái này cấu tạo quyển bí tịch này tinh thần lực tiêu hóa, sau đó đẩy ngược công pháp đi ra. Nhưng làm như vậy cũng không nhỏ phong hiểm. Đầu tiên, dựa theo Hoắc Hưu nói tới, quyển bí tịch này là đại tông sư thu bút, tinh thần lực cũng nên là đại tông sư tinh thần lực. Tham khảo Du Đại Nham thể nội đại tông sư chân khí, đều cần chính mình toàn lực áp chế, đến tiên tinh thần lực loại này, sáu kho tiên tặc thực đơn bên ngoài đồ vật. Hắn không cảm thấy chính mình sẽ dễ dàng như vậy đem nó tiêu hóa. Tiếp theo, coi như hắn có thể tiêu hóa, đồng thời đẩy ngược ra bí tịch công pháp, thật là nghe Hoắc Hưu nói tới, cái này tinh thần lực tạo vật công pháp, dường như có không thấp cánh cửa, liền Hoắc Hưu người tông sư này hậu kỳ ở trong người nổi bật, đều chưa đầy đủ tu luyện yêu cầu, tinh thần lực của hắn vừa mới bổ sung trở về, bây giờ lại cũng chỉ có mới vào tông sư hậu kỳ tiêu chuẩn, hiển nhiên càng không phù hợp yêu cầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Mộc vẫn là quyết định đem quyển sách này thả một chút, chờ sau này có thời gian, bên trên võ đương tìm trường chân nhân hỗ trợ tham khảo một chút, mới quyết định. Lúc này hắn đem bí tịch nhận được phệ túi ở trong, liền không còn đi để ý tới. Sau đó chuyên tâm nhìn lên trước mặt bốn quyển của chủ. Bá Vương Gốc, Tay Không Giáo, Bị Hoa Tông, Nghịch Hành Phái, cái này bốn cái môn phái võ lâm, bốn thuộc Tà Cử Tông, bốn vị trưởng môn nhân lão sư, chính là có Tà Đế danh xưng hướng ngũ điển. Hoặc lao đầu gặp phải, sẽ không phải chính là cái này một vị a. Nói trở lại, chính mình lúc trước đến Mông Nguyên tham gia ma môn thi đấu thời điểm, lúc ấy nên đón Mông Xích Hành trên đài cao, còn giống như có một người, giống nhau nhường hắn nhìn không thấu. Nghĩ như thế, có lẽ thật sự là hướng ngũ điển. đại tông sư như thế có thể sống sao? Tuy nói thế giới này thời gian tuyến hỗn loạn, Hướng Vũ Điển có lẽ không có hơn 1000 tuổi, có thể nói ít 5-600 tuổi cũng có đi. Thật là một cái lao quái vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như Mông Xích Hành, Bát Sư Ba, cung trong Quỳ Hoa lão tổ, tuổi tác cũng không nhỏ. Nói như vậy, vẹn vẹn chỉ có 100 tuổi ra mặt Trương chân nhân, ngược lại là trẻ tuổi nhất đại tông sư. Không đúng, ta nghĩ những thứ này loạn thất bát tao chuyện làm cái gì? Sửng sốt một chút, Tô Mộc đột nhiên đã nhận ra không đúng, chợt kêu gọi ra bản thân hồi lâu đều không có sử dụng qua độ thuần thục bảng. Liền thấy trên đó nhiều một đầu đạo tâm trùng ma đại pháp, độ thuần thục 5, dựa vào. Sao không biết chưa phát giác đem quyển công pháp này nhập môn? Muốn nói những công pháp khác, cho dù là Quỳ Hoa bảo điện, hắn cũng không tính là quá mức e ngại. Có thể duy trì có đạo tâm trùng ma đại pháp, tuy nói là tuyệt thế thần công, có thể hơi không cẩn thận, liền dễ dàng tính tình đại biến. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Hướng Vũ Điển rõ ràng trở ngại sư mệnh, lưu lại ta cực tông truyền thừa, lại vẫn muốn diễn một màn hí, doa đến bốn cái đệ tử không dám đi tu luyện cái này đạo tâm trùng ma đại pháp, lại đem còn sót lại truyền thừa chia ra làm bốn. Hắn chính là đoán chắc, bốn cái đệ tử trời sinh tính lương bạc, thà rằng độc chiếm cũng không muốn cùng người chia sẻ. Có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn cảm giác đến không đủ bảo hiểm, liền lại đem Tà Đế Xá Lợi cống hiến ra ngoài. Về phần có phải là hắn hay không định ra chỉ có ma môn thi đấu bên thắng có thể được tới Tà Đế Xá Lợi quyền sử dụng, cũng không phải là Tô Mộc có thể biết. Kể một ngàn nói một vạn, môn tuyệt học này, Tô Mộc là vạn vạn không muốn tu luyện. Miễn cho chính mình vừa mới thoát khỏi 6 kho tiên tặc trường sinh một cái giá lớn, lại muốn bị đạo tâm trùng ma đại pháp ảnh hưởng. Bất quá, đã đều nhập môn, nếu là tùy tiện hủy đi cái này cấp độ nhập môn công lực, Tô Mộc lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Cũng không phải đáng tiếc cái này công lực, mà là như hắn không đi tu luyện, kế tiếp khó tránh khỏi còn muốn đi tìm người tu luyện, nếu là tìm tới người, thiên phú tu luyện không tốt, hắn đoán chừng còn muốn mở loạn song máy ra tốc 1 tới 2 đi, không khỏi cũng quá phiền phức một chút. Chẳng bằng liền tự mình tu luyện. Về phần đạo tâm trùng ma đại pháp tệ nạn, hắn có thể đem rèn đúc kim đan phương pháp điều chỉnh 1-2. Đúng, cái này mạch suy nghĩ là không có vấn đề, nếu là như vậy lời nói, cũng là bất đi về sau công lực xứng đôi vấn đề. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Tô Mộc rất nhanh liền nghĩ đến đâm lao phải theo lao về sau bổ cứu phương án. Thậm chí nói, bây giờ phương án còn muốn so nguyên bản phương án càng thêm dễ dàng một chút. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay đem bốn cái quyển trục theo thứ tự gạt ra. Sau đó tại chỗ quanh chân, bắt đầu dựa theo thiên thứ nhất nội dung, thành lập đạo thể đạo tâm, một bước này đột nhiên cũng không có hoa phí Tô Mộc quá nhiều thời gian. Tại hắn bây giờ thật khí chi thể ra chi hạn, bất quá hai cái hô hấp cũng đã đem đạo thể đạo tâm ngưng tụ ra. Sau đó, chính là ma chủng. Ngưng tụ tinh khí thần, nhóm lửa nói công trong âm chỉ dương, kết thành ma chủng. Một bước này giống nhau không tính phức tạp, trước đây, Tô Mộc liền đã nắm giữ chính thống ma môn tâm pháp, cũng đạt đến viên mãn. Lại từng hấp thu tự ma môn thi đấu được tới thiên ma thánh xá lợi ở trong tàn niệm. Bây giờ tùy tiện liền bồi dưỡng ra ma chủng. Kế tiếp, nếu như dựa theo thiên thứ ba nội dung giảng giải, nên là tán đi một thân huyền môn chính thống tiên tiên chân khí, nhường bí không lường được ma chủng có thể ở không nhận huyền môn chính tông tiên tiên chân khí ức chế hạ ra mà chủ sự. Bất quá Tô Mộc cũng không tính làm như vậy, so với nguyên bản lập ma thiên, hắn có lựa chọn tốt hơn. Đó chính là lấy ma chủng làm cơ sở, ngưng tụ ma đạo kim đan. Chương 819, tinh thần lực hóa thân, 1, chương 819, tinh thần lực hóa thân, 1, bởi vì có trước đó kinh nghiệm, lại thêm lần này kim đan tương đối thuần túy. Tô Mộc chỉ là làm tương bước, rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái kim đan hình thức ban đầu, cũng không phải không thể một lần là xong, trực tiếp đem kim đan ngưng tụ ra. Mà là hắn ngưng tụ ma đạo kim đan mục đích, cũng không phải là vì ngưng tụ ma đạo kim đan. Cho nên, đang ngưng tụ kim đan hình thức ban đầu về sau, hắn quả quyết thu tay lại. Bất quá không biết có phải hay không là ma đạo kim đan ở trong đạo tâm trùng ma đại pháp khí tức tán phát đi ra, lại dẫn tới hắn phệ trong túi tinh thần thư bạo động. Phệ túi kết cấu, trong nháy mắt liền bị phá hư 7-8 phần, khó mà duy trì công hiệu, cũng tốt tại, vì ngăn ngừa tinh thần thư có vấn đề gì, Tô Mộc tại đem nó thu hồi thời điểm, liền chuyên môn chọn lấy một cái phòng đơn lúc này mới không có tạo thành cái khác phiền toái. Nhưng hiện tại, nhìn xem kia hướng phía chính mình đánh tới tinh thần thư, Tô Mộc vẫn còn có chút đau đầu. Hiện tại bày ở trước mặt hắn phương án giải quyết có hai. Thứ nhất, động thủ đem tinh thần thư hủy, chỗ tốt là có thể tiêu trừ một chút tiềm ẩn nguy hiểm, chỗ xấu chính là không cách nào lại theo tinh thần thư bên trên thu hoạch được một chút chỗ tốt. Thứ hai, đem hết khả năng đem tinh thần thư tiêu hóa, chỗ tốt là khả năng theo tinh thần thư bên trong thu hoạch được một chút chỗ tốt, chỗ xấu chính là phong hiểm có chút lớn, cái này dù sao cũng là đại tông sư tạo vận. Một phe là không phong hiểm không hồi báo, một phe là cao phong hiểm khả năng có cao hồi báo. Cho nên, kết quả đã rất rõ ràng. Tà tuyển. 3. Suy nghĩ hiện lên, Tô Mộc đạp chân xuống, kỳ môn cách cục triển khai đồng thời, loạn song thi triển mà ra. Kỳ thật, lấy hắn hiện nay khí không tiêu chuẩn, cho dù không bắt đầu cũng có thể sử xuất loạn song đến. Nhưng kỳ môn thuật pháp loại vật này, chung quy chỉ có bắt đầu về sau mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, kỳ môn thuật pháp thuộc về khiêu động thiên địa chi lực. Bắt đầu trước đó, khiêu động chính là cả phiến thiên địa, trừ 6 hào tiền tài khóa cái này thuận thế mà làm thuật pháp, có thể bảo trì 4 có uy lực, còn lại còn lớn hơn suy giảm. Bắt đầu về sau, chẳng khác nào là theo đại thiên địa ở trong, cố định một mảnh tiểu thiên địa đi ra, khiêu động chính là tiểu thiên địa chi lực, tất nhiên phạm vi nhận hạn chế, nhưng cùng lúc độ khó cũng hạ xuống, cho nên cho dù là mới nhập môn thuật sĩ, chỉ cần bắt đầu về sau, đứng đúng vị trí, thi triển ra thuật pháp cũng sẽ không so với cái kia chìm đắm kỳ môn thuật pháp nhiều năm lão quái vật nhóm chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, Tô Mộc bắt đầu còn có một nguyên nhân khác. Hắn tu luyện chính là rõ sau kỳ môn, tất nhiên hiện nay, hắn cũng ý thức được bên ngoài cơ thể bắt đầu cũng không phải là tu luyện rõ sau kỳ môn chính đạo, nhưng hắn giống nhau minh bạch, trên thế giới này không có hai đầu tiện nghi chuyện tốt. Lấy hắn bây giờ tu vi, cùng kỳ môn tiêu chuẩn, tại thể nội tìm đúng một chút, định ra chung cùng, từ đó điều khiển bản thân chi biến hóa, cũng không phải là việc khó. Có thể kia về sau đâu? Đem kỳ môn cục mở tại thể nội, tất nhiên để cho mình tiên tiên một khí thống lĩnh chu thiên 72 đợi, hóa chính mình là hậu vương tiến tới đạt tới tùy tâm biến ảo trạng thái. Nhưng tương tự, cũng đã trở thành giữa thiên địa dị số. Thiên điệu biến hóa không cách nào đang can thiệp hậu vương cũng tương tự không thể lại can thiệp giữa thiên điệu biến hóa. Hắn tu luyện gió sau kỳ môn đồ chính là cái gì? Tùy tâm sở dụng biến hóa. Nói thật ra, hắn hiện nay thật khí chi thể, giống nhau có thể làm được điểm này, ngược lại là kỳ môn thuật pháp loè loẹt, càng phù hợp hắn thẩm mỹ. Ngược lại cũng không phải chân chính cấp trên chiến đấu. Truy cầu như vậy hoàn mỹ làm gì? Đương nhiên, còn có một chút, cũng là Tô Mộc cho đến trước mắt, đều không có lựa chọn tại thể nội định ra chung cùng, mở một ván kỳ môn căn bản nguyên nhân. Mở ván này, hắn đến tột cùng là cái thứ gì? Theo nắm giữ tám kỳ kỹ số lượng càng ngày càng nhiều, trong đó một chút tám kỳ kỹ chân lý, hắn giống nhau có chỗ linh ngộ. Trong đó đơn giản nhất ngay thẳng, chính là sáu kho thiên tặc. Tổng cương cho đến nhu cầu, ta chính là muốn trường sinh, cho dù là đánh cắp thiên địa sinh cơ, cũng muốn sống sót, hậu quả cũng rất rõ ràng, tu luyện sáu kho thiên tặc người, thu được lâu đời thời gian, vô tận tinh lực, cũng tương tự đạt được khó mà hài lòng khẩu vị cuối cùng làm chính mình biến thành một đầu quái vật, cần xiềng xích mới có thể không tổn thương tới người khác. Đơn giản khái quát xuống tới, chính là không làm người quá trình. Về phần cái khác mấy môn tám kỳ kỹ, có lẽ không phải rõ ràng như vậy, nhưng trong đó nhiều ít cũng có chỗ thể hiện. Liền lấy câu linh khiển tướng mà nói, cho đến hôm nay, Tô Mộc cũng còn không có thấy cái môn này công pháp lĩnh hội biên mãn, nhưng môn công pháp này, tại Tô Mộc mà nói, lại là cùng sáu kho tiên tập như thế ngay thẳng. Ngoại trừ câu linh phương pháp, câu linh khiển tướng ở trong nhất không cách nào làm cho người coi nhẹ, chính là phục linh phương pháp. Phục linh, nghe cũng không phải là cái gì chính đạo thủ đoạn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bất quá chuẩn xác hơn mà nói, phục linh phương pháp cũng không phải là câu linh khiển tướng nguyên bản. Giữa thiên địa, cũng không phải là chỉ có người mới có thể tu luyện. Động vật giống nhau có thể đến khí, mà tại Liêu Đông Tiên gia hệ thống chưa thể thành hình trước đó, dã thú phương thức tu luyện cực kỳ đơn giản, thôn phệ. Thông qua thôn phệ, dung nạp những dã thú khác tu vi. Mặc dù chuyển hóa hiệu suất thấp xuống, nhưng thắng ở không dùng kiếm khổ tu đi, mà một cái giá lớn càng là chỉ có làm sâu thêm tu tính. Câu linh khiển tướng ở trong phục linh phương pháp, liền tới bắt nguồn từ này. Cũng không làm quá nhiều khái niệm, nhiều nhất chỉ là để cao chuyển hóa hiệu suất. Có thể nói, nếu như tu luyện câu linh khiển tướng không hiểu được khắc chế, không hiểu được áp chế chính mình tu tính, kết cục sau cùng chính là trở thành một đầu hình người dã thú. Lại nói về gió sau kỳ môn, đối với gió sau kỳ môn chính đạo Tô Mộc xin miễn thư cho kẻ bất tài căn bản nguyên nhân, chính là tự tại biến hóa. Đây là gió sau kỳ môn đoạt được nhưng tương tự cũng là sở thất. Thử hỏi liền người ngoại hình đều có thể tùy ý bặm mẹo, người kia còn có thể đem chính mình xem như người sao? Trở lại chuyện chính, Tô Mộc định ra chung cung, triển khai kỳ môn cục, mượn nhờ bản thân đối kỳ môn cục điều khiển, toàn lực thi triển loạn song, cũng không phải là chấn áp quyển kia tinh thần thư, mà là đem chính mình đưa đến tốc độ thời gian trôi qua sai chỗ thời không ở trong. Hắn tin tưởng, loạn song là có cực hạn. Dùng một loại tương đối chuẩn xác lời giải thích tới nói hiểu, chính là chỉ có thể tùy tiện chấn áp những cái kia bị cách không đủ người. Tinh thần thư dù nói thế nào, cũng là đại tông sư tinh thần lực tạo vật. Nói một cách khác, chính là đại tông sư tinh thần lực một bộ phận, hắn không cách nào cam đoan loạn song có thể tùy tiện đem chấn áp, nếu là gây ra rủi ro, bỏ lỡ cái này chỉ có một lần cơ hội tốt, vậy coi như trò đùa mở lớn. Cho nên, cùng nó tiếp nhận thất bại khả năng, đi chấn áp tinh thần thư, hắn chẳng bằng chấn áp chính mình. Mà loạn song chấn áp, nói là chấn áp, trên thực tế cũng bất quá là đem người hoặc vật đưa đến một cái khác tốc độ chạy thời gian không gian khác nhau ở trong. Có thể chậm, cũng có thể nhanh. Cái này cho Tô một thao tác không gian. Chương 819, tinh thần lực hóa thân, 2, chương 819, tinh thần lực hóa thân, 2, hắn hiện tại vị trí thời không, chính là một cái so với nguyên thời không càng thêm nhanh chóng thời không, lần nhanh không vui, chỉ là 1.25 lần nhanh, nhưng tương tự có thể chống lên thời không hàng rào, nhường tinh thần thư không cách nào ảnh hưởng đến chính mình. Cách vô hình vô chất thời không hàng rào, Tô Mộc nhìn xem kia kiên nhẫn. Vô luận như thế nào cũng muốn tiếp cận mình tinh thần thư, ngồi trên mặt đất, bắt đầu suy nghĩ lên biện pháp giải quyết. Biện pháp tốt nhất, không hề nghi ngờ là dẫn bản này tinh thần thư đi Võ Đương Sơn, tìm đồng dạng là đại tông sư Trường Chân Nhân, thương lượng phương án giải quyết. Nhưng vấn đề là, lần này đi Võ Đương Sơn đường xá không gần, hắn lo lắng bản này tinh thần thư ở nửa đường bên trên kiệt lực mà chết. Nhưng nếu như không đi, hắn cũng chỉ có thể nếm thử nhường Trường Chân Nhân bán mình mặt mũi, nhường lão nhân ra ông ta vất vả một chút, đến Mông Nguyên một chuyến. Nhưng mà vấn đề là, hắn mặc dù tại Võ Đương Sơn lưu lại liên lạc pháp khí, có thể bản thân hắn hiện nay ở vào sai chỗ thời không ở trong, tinh thần thư không cách nào đột phá thời không hàng rào, liên lạc pháp khí tín hiệu cũng tương tự không cách nào đột phá. Trừ phi hắn giải trừ loạn song, nhưng này dạng lời nói, hắn cho dù là bấm Võ Đương Sơn liên lạc pháp khí, cũng giống nhau muốn lưu tinh thần thư một quãng thời gian không ngắn, mới có thể đem tình huống cụ thể bàn giao minh bạch. Đang lúc Tô Mộc nghĩ đến thời điểm, đã thấy trước mặt tinh thần thư, đột nhiên dừng ở không trung, giống như là từ bỏ như thế. Sau đó, tại Tô Mộc có chút kinh dị trong ánh mắt, tinh thần thư đúng là phát triển thân hình, dần dần diễn biến thành một thân ảnh. Kia là nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi thanh niên, tướng mạo có điểm đặc sắc, thủy trong mắt vượng ẩn chứa cười nhạt ý, rõ ràng không có ác cảm, lại làm cho người cảm giác bị rêu cận như thế, không nhịn được muốn một quyền đánh tới. Thật sự là có ý tứ, người kia thân hình hiện về sau, nhìn xem trước mặt Tô Mộc, cảm nhận được một chút dị dạng cảm giác, liền lấy tay sờ soạn, tại phát giác ở giữa cách một đạo vô hình bình chướng về sau, trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Chợt trên mặt biểu lộ lại bị ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị ngồi trên mặt đất, thật tốt nghiên cứu mấy tháng thậm chí mấy năm thời điểm, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, hướng phía hai tay của mình nhìn lại. Trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ lại hóa thành bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn về phía Tô Mục, "Kiếm Si tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tiền bối nhận là người, vãn bối họ Lý tên Tiêu Dao, chữ cây Cảnh Thiên, Hàng Châu nhân sĩ." Tô Mục cực kỳ chân thành nói. Nghe nói như thế, thanh niên kia sững sờ một chút, cũng lơ đễnh, cười ha ha nói, "Kia Lý Tiêu Dao tiểu hữu, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi rất đặc thù." "Ân, các loại phương diện đều rất đặc thù." "Thường xuyên." Tô Mục cũng không để ý, ngược lại chỉ cần tạm thời không thừa nhận chính mình Kiếm Si cái này áo lót là đủ rồi. "Quên đi à, vốn còn muốn cùng ngươi tâm sự Thiệu Mẫn quận chỗ chuyện, đã ngươi không có hứng thú." Hắn lúc nói lời này, còn không để lại dấu vết nâng lên con ngươi, giống như là nhìn trộm như thế nhìn lướt qua Tô Mục, chú ý tới Tô Mục ánh mắt nên đó là, lại vội vàng thu hồi, bày ra một bộ đứng đắn nhưng cũng tiếp thần sắc, lắc đầu thở dài. Đối với cái này, Tô Mục cũng là bất đắc dĩ, hắn đại khái đã xác nhận thân phận của người đến, lại không nhịn được nghĩ hỏi một câu. "Lão nhân gia ngài cứ như vậy có tính trẻ con sao? Con Thiệu Mẫn quận chúa, ta cho ngươi biết, ngươi đem Mẫn Mẫn rời ra ngoài, tính ngươi nắm lại mạch môn." "Khụ khụ, tiền bối nếu là không chê vãn bối ngu dốt, dạy bảo vài câu vãn bối cũng là có thể nghe bảo." Tô Mộ Cám chỉ nói. Thanh niên kia nhìn lại, hình như có chút hồ nghi, nhưng rất nhanh lại ngạo kiểu quay đầu đi, "Không khéo, ta hiện tại không hứng thú nói." Nghe nói như thế, Tô Mộ gật gật đầu, sau đó quả quyết quay người muốn đi. 125 lần nhanh ra chỉ hạ, khiến cho tốc độ của hắn so với bình thường còn nhanh hơn mấy phần. Đây chính là nhìn ngây người thanh niên kia. "Không phải, làm sao lại đi? Lúc này ngươi chẳng lẽ không nên nói tốt hơn lời nói quên hắn một chút sao? Thật sự là không hiểu được tôn kính lão nhân gia hôn tiểu tử." Bất đắc dĩ lắc đầu, thanh niên tại Tô Mục đi ra 30 bước sau, cuối cùng là mở miệng kêu dừng. "Dừng lại đi, ta hiện tại lại có hứng thú nói." Hắn vừa dứt lời, Tô Mục đã xoay người qua, mang trên mặt ý cười, đang muốn mở miệng. Nhưng thanh niên lại dường như đọc lên hắn nội tâm, vẻ mặt uy hiếp nói, "Ngươi đủ à, có tin ta hay không biến mất cho ngươi xem." Nghe nói như thế, Tô Mục trong nháy mắt từ bỏ nguyên bản ý nghĩ, hơi có chút tiếc nuối đi trở về. Hắn nguyên bản còn nghĩ đùa giỡn trở về đâu. Đáng tiếc, bất quá hắn cũng biết, trước mắt vị này nhìn có chút không có quy củ đại tiền bối nói tới không giả, đối phương tùy thời đều có thể biến mất cho hắn nhìn. Bởi vì cố này hóa thân bản chất, vẫn là quyển kia tinh thần thư, căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, tại không có bên ngoài bổ cấp dưới tình huống, luôn có năng lượng hao hết thời điểm. Mà dựa theo năng lượng tiêu hao, quyển sách này có khả năng cung cấp năng lượng, sớm tại cái này hóa thân thành hình thời điểm, liền tiêu hao hầu như không còn. Sở dĩ thanh niên này hóa thân còn có thể cùng hắn hàn huyên tới hiện tại, toàn dựa vào đối phương lấy thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm tinh thần lực, duy trì thời gian tồn tại. Chỉ cần đối phương cắt ra cùng thiên địa nguyên khí liên hệ, không ra ba cái hô hấp, cỗ này hóa thân liền phải bởi vì năng lượng hao hết mà không cách nào duy trì. Tiền bối thỉnh giảng. Tô Mục cung kính mở miệng, trên mặt vẫn là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Cũng không phải thật không thể làm gì, mà là như vậy, ít ra còn có thể cho đối phương cung cấp một chút cảm xúc giá trị, nếu không dắt lấy tấm mặt tối, đối phương thật giận biến mất làm sao bây giờ? Ta là hạng người như vậy sao? Thanh niên hình như có chút không phục. Có thể nói đi ra lời nói, lại là nhường Tô Mục vì đó sững sờ. Suy nghĩ vô ý thức chạy không, đồng thời dùng song toàn tay lặng yên không một tiếng động cho mình tăng thêm một tầng tinh thần lực nguy trang, mới là một bộ kinh ngạc biểu lộ, độc tâm thuật. "Tiểu tử ngươi qua a, nói thật giống như ngươi đối loại năng lực này rất lạ lẫm như thế." Thanh niên liếc mắt, Tô Mộc xấu hổ cười một tiếng, có vẻ như hoàn toàn chính xác có chút quá. Gặp hắn bộ dáng này, thanh niên kia cuối cùng là trong lòng thư thản một chút, chỉ là hiếu kỳ ngươi tại sao phải trộm lấy đạo tâm trùng ma đại pháp mà thôi. Kim cương bất hoại thần công, hấp công đại pháp, máu tím đại pháp. "Tiểu tử ngươi trên người tuyệt học cũng không tính thiếu đi. Tội gì còn muốn tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp cái môn này tà công đâu." Nói đến đây, thanh niên ngữ khí có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, giống như là thấy được đi lầm đường hậu bối như thế. Tô Mộc lại liếc mắt, "Tiền bối ngươi cũng đủ rồi à, vãn bối vì cái gì tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, ngài có thể không biết rõ." Tại cho mình lên một tầng tinh thần lực ngụy trang đồng thời, hắn cũng cảm giác một chút chính mình tinh thần bị xâm lấn trình độ. Phát hiện ngoại trừ 8 kỳ ký cùng trí nhớ của kiếp trước bị tia đơn sơ hệ thống cho biến mất, còn lại cơ hồ đều bị nhàn nhạt quét một lần, mà liên quan tới chính mình lưu đồ càng là hoàn toàn bị nhìn đi. "Ha ha." Thanh niên bị bật trần, giống nhau có chút nhỏ xấu hổ, nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt nói, "Vậy ngươi liền không sợ ta từ đó cản trở? Đừng quên, ta đồng dạng là người trong ma môn." Chương 820, đổi một cái tương lai, 1, chương 820, đổi một cái tương lai, 1. Nghe xong thanh niên lời nói, Tô Mục biểu lộ không có một tơ một hào biến hóa. Phản ứng như vậy, ngược lại là nhường thanh niên kia có chút kinh ngạc, sau đó chỉ có thể làm Tô Mục không có nghe tiếng, lại lặp lại một lần, "Ta nói, ta cũng là người trong ma môn." Điểm này vãn bối đương nhiên biết được. Tô Mục gật gật đầu. "Vậy ngươi còn phản ứng này?" Thanh niên hơi nghi hoặc một chút, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ chính mình có phải thật vậy hay không lớn tuổi, thế nào đều theo không kịp người tuổi trẻ náo mạch kín. Dưới tình huống bình thường, tiểu tử này khi lấy được nhắc nhở của mình sau, hoặc là khẩn trương không biết như thế nào cho phải, hoặc là liền nên hảo ngôn hảo ngữ uy bức lợi dụ chính mình. Uy hiếp rất không có khả năng, chỉ cần đầu óc không có tâm bệnh, cũng sẽ không có người động uy hiếp đại tông sư ý nghĩ này. Có thể hắn ngàn vạn lần không nên, tựa như là một người không có chuyện gì như thế. Nếu như là lúc trước, hoặc là đổi một mục tiêu, cứ như vậy ngốc manh hỏi thăm, Tô Mục cao thấp đùa giỡn hai câu, trêu ghẹo hai câu, nhưng người nào nhường đối diện là đại tông sư đâu. Thở dài, Tô Mục thành thật trả lời, tiền bối là người trong ma môn không giả, nhưng tiền bối cũng không phải mông nguyên nhân, ta cùng tiền bối lại không oán không thù, văn bối thực sự nghĩ không ra tiền bối hạ mình tìm đến văn bối phiền toái lý do. Thế nào không có lý do, ngươi thật là vừa tìm người đoạt Tà Cực Tông bốn cái chi nhánh tông môn bí tịch, nói lớn chuyện ra, ngươi đây là đoạn ta Tà Cực Tông truyền thừa. Thanh niên phản bác. Nghe nói như thế, Tô Mộc càng bó tay rồi, tất cả mọi người không phải tiểu hải tử, nhất định phải đem mỗi một câu nói đều giải thích rõ ràng a. Bất quá hắn cũng không thể tránh được, ai bảo đối phương là đại tông sư đâu. Chút mặt mũi này luôn luôn muốn cho. Tiền bối nói lời này chính mình tin a. Ta nói là, lấy tiền bối ánh mắt, đúng là chọn lựa dạng này bốn cái bạc tình bạc nghĩa quả tính đệ tử xem như truyền nhân, chắc hẳn nhất định là thâm ý sâu sắc. Hơn nữa, tiền bối đây không phải còn ở đây đi, cùng lắm thì lại thu mấy cái phẩm tính tốt hơn. Nghe được đổi giọng về sau lời nói, thanh niên mới là nhẹ gật đầu, có chút hài lòng nói, coi như tiểu tử ngươi thông minh. Tô Mộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy mình đã hồ lộ qua, đang chuẩn bị nói bóng nói gió một chút tinh thần lực vận dụng. Muốn bị tiền bối này trước đó có thể không chút gì keo kiệt đem sửa chữa qua đi ngũ đế giản chuyển cho Hắc Hưu, nói không chừng hắn cũng có thể từ đối phương trên thân kiếm bội. Về phần có thể hay không không công mà lui. Có táo không có táo đánh trước ba xảo tử, đánh xuống chính là máu kiếm, không hạ được đến cũng không thua thiệt cái gì. Nhưng mà thanh niên lại không chờ hắn mở miệng, trước một bước nói, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi nói rất có lý, muốn ta Tà Cực Tông, mấy trăm năm trước cũng là ma môn lĩnh quân người, bây giờ lại suy bại đến tận đây, bản tọa cũng có thu quan môn đệ tử tập hợp lại ý nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp hẳn là cho nên. Tô Mộc thầm nghĩ lấy, đồng nhiên biểu lộ sương sở. Chờ một chút, sẽ không phải. Cho nên, ngươi có thể nguyện bái bản tọa vi sư. Ta. Tô Mộc sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức liền phải cự tuyệt. Nghĩ hắn Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ trấn phụ sứ, bây giờ còn đeo Minh giáo giáo chủ thân phận, nếu là lại cải đầu bọn họ, đây chẳng phải là thành ba nhà họ. Ba họ gian ô. Đường đội cự tuyệt, bây giờ Trung Nguyên Nho môn là bại, Ma môn cũng không nhất định phải tiếp tục tại Mông Nguyên phát triển, còn nữa nói, kế hoạch của ngươi ta đại khái nhìn lướt qua, không có gì lớn vấn đề, có thể duy trì có khiếm khuyết một cái trấn được tràn diện người, nếu như ngươi trở thành đệ tử của ta, đừng nói là giúp ngươi hoàn thiện kế hoạch, chính là quang minh chính đại để ngươi cưới kia tiểu con chúa, đều không phải là cái đại sự gì. Nói đến đây, thanh niên nhíu lông mày, mê hoặc chi ý chẳng đấy, thế nào? Suy tính một chút. Tô Mộc nghe xong bái sư chỗ tốt, ra vẻ chăm chú suy nghĩ một chút, nói cách khác, nếu như bái tiền bối vi sư, văn bối không những có thể chấp trưởng Tà Cực Tông, còn có một tôn đại tông sư xung làm chỗ dựa, thậm chí có thể đem Mẫn Mẫn mang về Đại Minh không sai không sai. Thanh niên một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng gật gật đầu. Nhưng là ta cự tuyệt. Cái gì? Nghe được dạng này đảo ngược, thanh niên đầu tiên là sức sở, chợt đôi mắt sáng mấy phần, biểu lộ lại ra vẻ âm trầm, nguyên nhân đâu? Đừng trách là không nói trước cũng, ma môn cái khác chi nhánh công pháp truyền thừa ta sẽ không đi quản, nhưng Tà Cực Tông truyền thừa tuyệt không thể rơi vào người ngoài trong tay. Kia bảng ban là chuyện gì xảy ra? Tô Mộc cảm thấy chính mình vốn hẳn nên dạng này nẹn thanh niên này một câu, nhưng cầu sinh bản năng vẫn là để hắn đã ngừng lại lời nói gốc dạng, lựa chọn trầm mặc. Bất quá thanh niên kia lại giống như là theo trên mặt của hắn đọc lên hắn suy nghĩ trong lòng, có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là tấm lấy khuôn mặt. Bảng ban sau lưng có đại tông sư chỗ dựa, người đây. Đừng nói, thật đúng là đừng nói. Tô Mộc không khỏi phát tán tư duy, trong đầu đem chính mình cùng Trương Chân Nhân quan hệ qua một lần, lại không hiểu nghĩ đến hoàng cung bị kia đại tông sư. Bằng hắn cùng hoàng thượng giao tình, chưa hẳn không thể mời đối phương hỗ trợ chống đỡ chẳng tử. Vừa mới đọc đến tiếng lòng thanh niên, ta liền nói một chút, không phải ngươi thật có a? Đầu năm nay đại tông sư đều như thế giá rẻ sao? Đi lên liền hai. Thanh niên ngược lại không phải là không có hoài nghi tới đối phương là tại phán đoán, có thể chính mình lúc trước cũng đại khái quét một lần con hàng này ký ức, biết lời nói không giả. Muốn nói Đại Minh hoàng cung ở trong vị kia có lẽ cùng Tô Mộc không có lớn như vậy giao tình, nhưng võ đương sơn vị kia, nói là bạn vong niên cũng không đủ. Mà Trương Chân Nhân, tuy nói là bây giờ hiện có đại tông sư ở trong, nhỏ tuổi nhất một vị, nhưng tuyệt đối không phải thực lực yếu nhất một vị. Nếu thật là giao thủ với nhau, hắn cũng không có ổn ép một đầu nắm chắc. Cự tuyệt cũng nên có cái lý do, nói một chút đi. Thanh niên ngữ khí nhu hòa không ít, cũng không biết có phải thật vậy hay không tại cố kỵ Tô Mộc phía sau đại tông sư. Tô Mộc thì là nhún vai, có thể có lý do gì, lập trường khác biệt, Tà Cực Tông là ma môn là Mông Nguyên tông môn. Ta nói qua, nếu như ngươi trở thành Tà Cực Tông đương đại ta đế, có thể đem Tà Cực Tông di chuyển đến Đại Minh, trở thành Đại Minh môn phái. Thanh niên ngắt lời hắn, lại mê hoặc lên, những năm này Tà Cực Tông tuy nói cấp cao chiến lược phân tán, không còn là ma môn bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng tóm lại vẫn là khai chi tán diệp, chỉnh hợp lên, cũng sẽ là một cỗ thế lực không nhỏ. Trầm mặc một cái trước mắt, Tô Mộc ngẩng đầu đón nhận thanh niên ánh mắt, tiền bối muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói thật. Thanh niên nhíu mày. Tô Mộc thì mười phần dứt khoát buông tay, ta lười nhắc làm. Cắt. Dù là thanh niên suy nghĩ rất nhiều, cũng không nghĩ đến nguyên nhân lại là cái này. Không muốn làm. Là mặt chữ ý tứ a. Tô Mộc thở dài, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, văn bối bây giờ đã thực hiện tài phú tự do, phía sau lại có chỗ dựa, đã không còn là cần phấn đấu thời điểm, đã như vậy, sao không buông xuống việc vặt, thật tốt hưởng thụ đời người. Kia lời nói dối đâu? Thanh niên đã xác nhận, đây chính là Tô Mộc nói thật, khó mà nói là cái gì ý nghĩ, liền muốn lấy nghe một chút lời nói dối lại là cái gì. Chương 820, đổi một cái tương lai, 2, chương 820, đổi một cái tương lai, 2, lời nói dối à. Tiền bối thực sự thăm dò văn bối nhân phẩm à, Tà Cực Tông tuy nói đã từng là Trung Nguyên môn phái, mà dù sao gia nhập Mông Nguyên, bởi vì cái gọi là an lộc của vua, gánh quân chi lo, nếu là văn bối mang theo tứ đại môn phái trở về Trung Nguyên, người khác muốn làm sao nói ta, lại muốn nói thế nào bốn đại tông môn. Tô Mộ nghĩ nghĩ, lại nói, đương nhiên, nếu là trộn lẫn một chút nói thật chính là, những người này văn bối cũng tin không được, đến lúc đó sàng chọn lòng mang ý đồ xấu người, còn muốn lãng phí rất nhiều tinh lực, Đại Minh lại không kém chút người này, cần gì chứ? Lời này Tô Mộ cũng là không có nói sai, đã từng Đại Minh, có lẽ hoàn toàn chính xác thiếu khuyết võ giả. Dù sao cùng Mông Nguyên khác biệt, Đại Minh giang hồ cùng triều đình, liền không có một lòng qua. Nhưng hiện tại không giống như vậy, có chính mình xem như mối quan hệ, không nói triều đình một tiếng hiệu lệnh, thiên hạ võ giả không dám không theo, thế nhưng tóm lại không còn giống như kiểu trước đây, ma sát không ngừng. Lại thêm chính mình phong thần thuật, cực lớn trình độ đền bù Đại Minh triều đình thiếu khuyết cấp cao chiến lực tình huống. Nói câu không khách khí, liền đả cực tông còn lại kia vài đầu tỏi nát, Tô Mộc thật đúng là không lọt nổi mắt xanh. Mà nghe được lời nói dối thanh niên, rơi vào trầm mặc. Cái này nếu là thật nói nhiều tốt. Trên thực tế, Tô Mộc đoán không sai, thật sự là hắn là đang thử thăm dò. Nếu là Tô Mộc bởi vì cái này rất nhiều lợi ích, đáp ứng hắn trở thành đời tiếp theo Tà Đế, chính là phẩm tính có thiếu, như thế, đem Tà Cực Tông phó thác ra ngoài, hắn ngược lại là không có yên tâm như vậy. Mà thôi, đã ngươi không nguyện ý tiền bối không bắt buộc. Tô Mộc con ngươi sáng lên, lại nghe thanh niên lời nói xoay chuyển, kia đời tiếp theo Tà Đế chính là ngươi. Cắt. Lần này đến phiên Tô Mộc nghĩ không thông. Không phải, vì cái gì a? Thái độ của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao? Chớ nóng đội cự tuyệt, lần này không phải thăm dò, ngươi cũng không nhiều như vậy tiện nghi chiếm. Thanh niên giơ tay lên một cái, cắt ngang hắn sau đó phải nói lời, hoàn toàn chính xác. Tà Cực Tông bốn cái chi nhánh, bây giờ đã cùng Mông Nguyên triều đỉnh chặt chẽ tương quan, chính là ngươi như muốn mang đi, cũng chưa chắc có thể thành công. Cho nên, ta cần ngươi kế thừa, vẹn vẹn chỉ là Tà Cực Tông danh hiệu, mà không phải tay không giáo những cái kia thuộc hạ chi nhánh. Ngươi không nguyện ý bái sư cũng không quan hệ, ngược lại ta ngay từ đầu cũng không thật mong muốn tu đồ. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Tô Mộc nhịn không được hỏi, cứ như vậy đem môn phái giao cho mình, muốn hay không như thế qua loa? Hơn nữa, lão nhân gia ngài mưu đồ gì a? Mưu đồ gì? Môn phái giao cho ngươi, ta chẳng phải giải phóng? Thanh niên trên mặt rốt cục lộ ra phát ra từ nội tâm ý cười. Tà Cực Tông tồn tại, tựa như là một đầu xiềng xích, một mực buộc lấy hắn, nhường hắn không chiếm được chân chính, hoàn toàn tự do. Cho dù là hiện nay, hắn thu bốn cái trên danh nghĩa đệ tử, thay chính mình chuyển thừa môn phái, thế nhưng muốn ngẫu nhiên sang đây xem bên trên một cái, miễn cho cái này bốn cái ra hỏa nguy hại thương sinh, hoặc là tại nội đấu bên trong gây mất chuyển thừa. Nói như vậy, hắn còn muốn phí tâm phí lực, một lần nữa kéo một chi đội ngũ, trùng kiến Tà Cực Tông. Về phần như hôm nay dạng này, thu một cái đệ tử một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hắn không phải không nghĩ tới. Có thể đạo tâm trùng ma đại pháp không hề tầm thường, cho dù là lấy hắn tài tình thiên tư, cũng khó tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, những người khác thì càng không cần nói. Nhưng Tô Mộc không giống. Tại Hoắc Hưu tiến đến Bá Vương cốc trộm lấy truyền thừa thời điểm, thanh niên liền để ý, chính là lo lắng có người lên tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp suy nghĩ, bị môn này tà công ảnh hưởng, sau đó nguy hại thương sinh. Cho nên mới đưa một bản tinh thần lực tạo dựng bí tịch, cũng cho Hoắc Hưu gieo tâm lý ám chỉ, bảo đảm bản này tinh thần thư có thể giao cho cuối cùng tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp người trong tay. Tại trong quá trình tu luyện, thăm dò người tu luyện trạng thái, nếu là gặp ảnh hưởng tính tình đại biến, bản này tinh thần thư liền sẽ hủy đi công lực của đối phương, lại xóa bỏ đối phương liên quan tới đạo tâm trùng ma đại pháp ký ức. Nếu là không có nhận ảnh hưởng quá lớn, bản này tinh thần thư thì sẽ ở người tu luyện phía sau trong quá trình tu luyện, vì đó hộ giá hộ tống. Đồng thời, cũng biết cho hắn truyền đi tin tức, nhường bản thể của hắn tốt hơn đến đem Tà Cực Tông truyền thừa ra ngoài. Bất quá, dù là thanh niên cũng không có nghĩ đến, Tô Mộc vậy mà có thể đi ra con đường thứ ba đến. Cũng chính là tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, lại đem tinh thần thư ngăn cách bởi bên ngoài, nhường hắn không cách nào chuẩn xác thăm dò người tu luyện trạng thái tinh thần. Là để phòng vạn nhất, bản này tinh thần thư mới là huyễn hóa thành bây giờ cái này một bộ hóa thân, cũng làm cho hắn phát hiện Tô Mộc khối này ngọc thô. Nói chung, đạo tâm trùng ma đại pháp có 3 loại bồi dưỡng ma trùng phương thức. Loại thứ nhất là chính thống nhất, lấy thủ thiên nhập đạo thứ nhất nhập môn, trước tu hành huyền môn tâm pháp chính tông, lấy thành lập bản thân đạo thể đạo tâm. Phía sau, theo thứ tự thiên trùng ma thứ hai gieo xuống ma trùng, cùng loại với trong nước lựa pháp, thu hoạch được chân dương. Lại dựa theo thiên thứ ba lập ma thứ ba tán đi toàn thân nói công. Sử ma loại từ trong âm chi dương hóa thành chi dương, mà đạo tâm hóa thành dương bên trong chi âm. Đạo tâm tại ma kiếp quá trình bên trong làm người tu luyện khởi tử hoàn sinh, từ đó sử ma loại hướng đến dương vô cực hình thức ban đầu diễn biến, cho đến ma cực giai đoạn hình thành đến dương vô cực. Tại ma biến giai đoạn, đạo tâm có thể từ dương bên trong chi âm chuyển hóa làm chi âm, cùng loại trong lửa kết băng, người tu luyện trải qua lần thứ hai khởi tử hoàn sinh, hoặc chậm chạp tu luyện, thu hoạch được đến âm vô cực hình thức ban đầu, cuối cùng tại ma tiên giai đoạn đạt tới ma đạo hợp lưu, âm dương hòa hợp, cuối cùng phá không mà đi. Loại thứ hai là loại hắn, cụ thể mà nói có 3 cái điều kiện. Chính là chủng ma người lô nãi cùng ma môi. Chủng ma người mượn từ ma môi đối sống lô đỉnh truyền bá hạ ma chủng lô đỉnh bản thân đã nói công đại thành. Chủng ma người mượn từ lô đỉnh có lòng linh sơ hở lúc, làm lô đỉnh bị động tấn công, ma chủng đại thành, từ đó cướp lấy ma chủng cùng đạo tâm. Loại thứ ba, chủng ma người cam nguyện hy sinh chính mình, đem tự thân ma công kết hợp toàn bộ tinh khí thần quán đỉnh cho lô đỉnh thúc đẩy sinh trưởng ra ma chủng. Căn cứ phương thức khác biệt, người tu luyện nhận ảnh hưởng cũng không hoàn toàn giống nhau. Thanh niên là loại thứ nhất, làm từng bước ngưng tụ ma chủng, nhận ảnh hưởng yếu nhất, loại thứ hai từ xưa đến nay còn chưa có thành công án lệ. Loại thứ ba tuy nói có thể thành công, nhưng tóm lại không phải mình khổ tu được đến, cho nên tất nhiên có thể thành công, uy lực lại không so được loại thứ nhất. Muốn nói Tô Mộc ngưng tụ ma trùng phương thức, đồng dạng là loại thứ nhất, có thể hắn tiếp xuống thao tác, lại cùng chính thống phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt. Nhưng khi thanh niên kiên nhẫn suy tính một phen qua đi, phát giác phương pháp này nếu là tu luyện tới cuối cùng ma thiên thiên, đúng là có thể đem đạo tâm chủng ma đại pháp ảnh hưởng hạ thấp cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Cho dù là hắn, cũng được ích lợi không nhỏ, có thể thông qua chuyển tu phương thức, hoàn toàn trừ bỏ đã từng tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp lưu lại tệ nạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới là mong muốn đem môn phái đưa ra ngoài. Không riêng gì vì trả một cái ân tình, cũng là vì Tà Cực Tông tương lai. Một cái tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp, không còn sẽ có nỗi lo về sau tương lai. Chương 821, Tà Cực Tông tông chủ, 1, chương 821, Tà Cực Tông tông chủ, 1, chỉ là vì đem cục diện rối rắm bại ra. Lý do này Tô Mộc là vạn vạn không tin, đối phương khăng khăng muốn đem Tà Cực Tông chuyển cho chính mình, tất nhiên là nhìn chúng trên người mình một ít phẩm chất. Anh tuấn xuất khí hơn phân nửa không phải. Tuy nói chính mình ở phương diện này hơi có chút được trời ưu ái ưu thế, nhưng Tà Cực Tông cũng không phải hoa gian phái, trước mắt thanh niên bộ dáng, liền biết Tà Cực Tông cũng không coi trọng bên ngoài. Nhưng nếu là nói nội hàm, ưu điểm của mình phẩm chất hoàn toàn chính xác có rất nhiều, tỉ như là quan rộng rãi, tinh thần không bên trong hao tổn, thành thật đáng tin. Cái này muốn nói đến đâu năm đi. Tô Mộc không khỏi hơi xúc động, ưu điểm quá nhiều thật đúng là để cho người ta nhức đầu. Phương pháp bài trừ đều chơi không thông. Là kim đan. Thanh niên rốt cục nhìn không được, cũng không phải lại một lần phát động độc tâm thuật, thật sự là con hàng này trên mặt biểu lộ rất dễ dàng gặp hiểu. Đầu tiên là nghi hoặc, sau là sú mỹ, hắn muốn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không triệt ra cùng nói nhường hắn ở đằng kia nghĩ mình lại sót cho thân chẳng bằng hắn đem đáp án nói, còn có thể tiết kiệm một chút thời gian. Kim đan. Tô Mộc biểu lộ có chút cổ quái, tựa hồ là cảm thấy thanh niên ánh mắt có vấn đề. Chính mình tay ai nhiều phẩm chất ưu tú, kết quả ngươi liền từ giữa nhìn chúng tầm thường nhất một cái. Kim đan. A, kim đan a trong đầu thêm chút suy tư, Tô Mộc cũng liền suy nghĩ mình mà tới. Cái này kim đan phương pháp, vốn là hắn vì vứt bỏ 6 kho tiên tặc mang đến tác dụng phụ lúc, khai phát ra tới một loại thủ đoạn. Coi trọng, chính là hưởng thụ công pháp diệu dụng, mà không đi tiếp nhận một cái giá lớn. Từ góc độ này mà nói, gọi bạch chơi phương pháp cũng không có vấn đề. 6 kho tiên tặc có thể bạch chơi, đạo tâm trùng ma đại pháp liền càng thêm không đáng kể. Hai người mặc dù phương hướng khác biệt, nhưng đạo lý chung quy là giống nhau. Nếu là lấy ma chủng cấu trúc ma đạo kim đan, cuối cùng làm từng bước tu luyện, hoàn toàn có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp. Có thể xưng đạo tâm chủng ma đại pháp hoàn mỹ bản nếu là bởi vì kim đan phương pháp, vậy thì hợp lý nhiều. Không phải anh em cái khác ưu điểm không mắt sáng, thật sự là kim đan phương pháp diệu tới ra để mục tâm khảm của người ta bên trong. Chẳng khác gì là văn khoa lựa chọn, tại một đống câu trả lời chính xác ở trong, lựa chọn một cái thỏa đáng, khít khao nhất. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề, Tô Mộc cực kỳ hào phóng nói, nếu là kim đan phương pháp, tiền bối cứ việc cầm đi dùng, toàn bộ làm như là vãn bối một chút tâm ý. Cũng không phải hắn nữa thích nói lời hay, mà là kim đan phương pháp cũng không đang bảo vệ phạm vi bên trong, sớm tại đối phương lần thứ nhất thi triển độc tâm thuật thời điểm, nên bị đọc đi. Đối phương có thể nói cho đúng ra kim đan hai chữ, vừa vặn cũng đã chứng minh điểm này. Đã công pháp đối phương đều đã minh bạch, vậy hắn còn không bằng nói điểm dễ nghe, có lẽ đối phương kéo không xuống cái kia mặt, có thể cho hắn một chút đáng giá hơn đền bù gì gì đó. Hắn cũng không lỗ. Còn nữa nói, kim đan phương pháp cũng chính là đối 6 kho tiên tặc, đạo tâm chủng ma đại pháp loại này suy nghĩ khác người công pháp hữu dụng, đổi lại những công pháp khác. Chỉ có thể nói rất không cần phải như thế đại phí khổ tâm. Nào có thể đoán được, Tô Mộc vừa dứt tiếng, thanh niên lại hiếm thấy nghiêm túc lên, lắc đầu nói, nếu ngươi không tiếp trưởng Tà Cực Tông, cái này kim đan phương pháp, ta liền không thể chuyển thừa tiếp. Đây là vì sao? Đây là nguyên tắc. Thanh niên nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, chính như ngươi biết được Cửu Vương gia bọn hắn nhu đồ, nhưng lại chưa lựa chọn tiếp nhận các ngươi tiểu hoàng đế đề nghị như thế. Nghe nói như thế, Tô Mộc cũng là trầm mặc lại. Hắn tuy nói thường xuyên nghiêm tại đối xử mọi người rộng lấy kiềm chế bản thân, có thể phàm là liên quan đến ranh giới cuối cùng, nguyên tắc chuyện, hắn cũng sẽ không đi tùy tiện đụng vào. Bởi vì hắn biết, ranh giới cuối cùng loại vật này, đánh bại lần thứ nhất, liền có thể hàng vô số lần. Còn nếu là không có nguyên tắc, lấy chính mình có lực lượng cường đại, rơi vào ma đạo, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hắn càng có thể nghe vào thanh niên lời nói, cũng biết đối phương là tại thủ vững cái gì. Trước đó suy nghĩ từ chối lời nói, toàn bộ nuốt trở vào, ngược lại hỏi thăm một vấn đề. Nếu ta vẫn là cự tuyệt đâu, Tà Cực Tông có chuyển hay không nhận quan hắn điều sự? Đang nghĩ ngợi, Tô Mộc chỉ thấy thanh niên kia vẫn như cũng là vẻ mặt thành thật, vậy ta sẽ tiếp lấy tìm Tiểu Hữu thương lượng. Người uy hiếp ta? Tiểu Hữu nói giỡn, ta vừa không đập võ, hai không nói giáo, sao có thể coi là uy hiếp đâu. Thanh niên vừa dứt lời, Tô Mộc liền bày ra một bộ uy vũ không khuất phục dáng vẻ, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một trương bàn bông, bị hắn một bàn tay dùng sức vỗ xuống đi, phát ra phanh một tiếng. Tốt, vậy ta liền tiếp nhận Tà Cực Tông tông chủ chức. Tiểu Hữu sảng khoái. Thanh niên trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, cười ha ha một tiếng, chợt hắn tay giơ lên, trong lòng bàn tay một đạo sen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa chiếc nhẫn, cuối cùng hiện ra tại Tô Mộc trước mắt. Tín vật. Tô Mộc đại khái đoán được trước mắt chiếc nhẫn tác dụng, khỏe mắt có chút co lại, cái này không khỏi cũng quá qua loa một chút à. Tông chủ lại là không biết, ta Tà Cực Tông truyền thừa tín vật, xưa nay đều không cố định. Thanh niên đổi giọng đổi thật sự nhanh, rõ ràng trước một giây còn tại gọi tiểu hữu, câu tiếp theo liền biến thành tông chủ. Thấy Tô Mộc tắc lưỡi không thôi, nhưng vẫn là kiên nhẫn nghe xong xuống dưới. Chỉ thấy thanh niên trong lòng bàn tay chiếc nhẫn, bên cạnh lại ngưng tụ mấy đạo hư ảnh đi ra, có vòng tay, có lệnh bài, thậm chí còn có nửa mảnh hổ phù. Nghe thanh niên giới thiệu, lệnh bài là sư phụ hắn giao cho hắn tín vật, vòng tay là hắn sư gia giao cho sư phụ hắn tín vật, nửa mảnh hổ phù thì là hắn tổ sư gia tín vật. Tuy nói tín vật thiên kỳ bách quái, nhưng những vật phẩm này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là tinh thần lực tạo vật. Mà Tà Cực Tông trọng yếu nhất truyền thừa chính là Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, một bộ chủ tu tinh thần lực công pháp. Từ Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp tạo dựng ra tinh thần lực tạo vật, cho dù là cái khác đại tông sư cũng không cách nào hoàn mỹ phòng chế, xung làm tín vật có thể nói theo trên căn bản ngăn cản sạch đổ dòm tồn tại. Tô Mộc nghe được cuối cùng cũng hiểu rõ ra, nhưng rất nhanh lại là một vấn đề thoát ra. Kia Bàng Ban đâu? Hắn tu luyện đồng dạng là Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Bàng Ban thanh niên lắc đầu, hắn đi là thứ hai con đường, lại tự chế lấy tỉnh chế tình pháp môn, không tính là chính thống, cho dù là đạt đến đỉnh phong, cuối cùng tinh thần lực cũng biết cùng chính thống Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp tồn tại sai lầm, có lẽ không lớn, nhưng ở tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp người trong mắt vẫn là thiên xoa địa viễn. Thanh niên lời nói này phải có chút mơ hồ, dường như cũng không có đề cập vì cái gì, nhưng nhìn qua Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp toàn thiên Tô Mục cũng đã hiểu rõ ra, là coi vạn vật như chấn động tâm pháp, một ngọn cây cỏ đều là một loại chấn động. Hậu thiên võ giả nội lực cũng là chấn động, tiên thiên võ giả chân khí thì là tầng thứ cao hơn cùng tinh vi chấn động, mà Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp căn cứ phương pháp tu luyện khác biệt, cuối cùng sinh ra chấn động cũng là không hoàn toàn giống nhau, cho nên cũng không tồn tại phán đoán sai lầm vấn đề. Chương 821, Tà Cực Tông Tông Chủ 2. Chương 821, Tà Cực Tông Tông Chủ 2. Cho nên ngươi nếu là không thích cái này mai chấp nhẫn, ta có thể cho ngươi đổi một loại hình thức, lệnh bài, khuyên thai ngọc, vẫn là vòng tay dây chuyền, cây châm kim châm cài tóc cũng có thể được rồi, được rồi, vẫn là chấp nhẫn à, chấp nhẫn liền tốt. Tô Mộc đội vàng cắt ngang, nếu không không chừng thanh niên trong miệng còn muốn tung ra cái gì kinh thế hai tục ngữ điệu, nếu là cho hắn biến cái yếm đi ra, vậy coi như làm trò cười. Thanh niên lúc này mới coi như thôi, nói thật, hắn cũng là ý tưởng đột phát, dù sao Tà Cực Tông đã mấy trăm năm không có nghiêm chỉnh truyền nhân, hiện tại thật vất vả bắt lấy một cái, chung quy là muốn có chút tâm ý, khả năng đuổi theo bây giờ người tuổi trẻ náo mạch kín, chưa chừng người ta chỉ thích như vậy thức đâu. Bất quá, tiền bối chuyện gì? Thanh niên kiên nhẫn nghe, chỉ thấy Tô Mộc xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ngài nhìn ta có phải hay không nên nói chuyện chỗ tốt rồi. Tà Cực Tông ta tiếp, cái này không giả, ta cũng không dự định đổi ý, có thể cái này lớn như vậy Tà Cực Tông, truyền thừa ngàn năm ma đạo tông môn, cũng không thể chỉ dựa vào Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp cùng kim đan chống đỡ chàng tự a. Ngài nhìn có phải hay không nghe được Tô Mộc lời này? Thanh niên liếc mắt, nhưng cũng không có cự tuyệt. Yêu cầu này cũng không quá mức. Từ khi theo Tô Mộc trong trí nhớ gặp được kim đan phương pháp, cũng xác định khả thi, hắn liền đem đối phương xem như Tà Cực Tông trung hưng chi chủ. Như thế, hắn cái này tiền nhiệm tông chủ, tiền nhiệm tà đế, tự nhiên muốn cho trợ giúp. Nhìn ta ánh mắt, thanh niên vừa dứt tiếng, Tô Mộc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia một đôi thủy trong mắt vượng có tinh mang mãnh liệt bắn mà ra, tựa như hai đạo xạ tuyến theo ánh mắt của hắn rót vào trong thức hải. Một cái mắt cơ hồ có thể dùng phong phú để hình dung khổng lồ chi thức lượng tràn vào tới hắn trong đầu. Trong đó có thanh niên từ hậu thiên võ giả mãi cho đến tông sư viên mãn toàn bộ kinh nghiệm tu luyện cảm ngộ, bên cạnh còn mang theo đại tông sư độ cao giảng giải phê bình chú giải. Có thể nói, chỉ cần không phải từ phúc loại kia võ đạo thiên bác, dựa vào khổng lồ tài nguyên đều có thể trong thời gian cực ngắn trở thành tông sư viên mãn cao thủ. Tiếp theo chính là Tà Cực Tông rất nhiều điện tịch, kinh, sử, tử, tập, không gì không có. Hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy được thần công điện tịch, càng là nhìn bỏ ra Tô một mắt. Mặc dù chất lượng phương diện so với Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp muốn thấp hơn một chút, thế nhưng quả thực không kém nhiều ít. Bất quá Tô một cảm thấy hứng thú nhất vẫn là trong đó một bản tên là Dấu Mật Chí Năng Sách Tinh Thần Lực Cách Vận Dụng. Tiền bối, nếu là ta nhớ không lầm, cái này Dấu Mật Chí Năng Sách tựa như là Mông Xích Hành là hán độc môn võ công, cũng là ma tướng nói trọng yếu nhất công pháp truyền thừa. Thanh niên khẳng định Tô một suy đoán. Vậy ngài còn truyền cho ta? Tô Mộc mở to hai mắt nhìn, cái này nếu để cho Mông Xích Hành biết thì còn đến đâu. Thanh niên lại chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, biết thì đã có sao, bây giờ ngươi là ta Tà Cực Tông truyền nhân, ta thân làm Tà Cực Tông đại tông sư, tự nhiên là muốn trông nom một hai. Còn nữa nói, hắn Mông Xích Hành đệ tử, không giống học được ta Tà Cực Tông Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, ngươi học hắn một cái Dấu Mật Chí Năng Sách thì thế nào? Lời nói này khí phách a. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất bị người bà bọc, nhưng Tô Mộc giờ phút này trong lòng vẫn là cảm khái và phần. Nếu có thể hoàn toàn đem trước mắt vị này đại tông sư kéo lên chiến thuyền liền tốt. Bất quá rất đáng tiếc, vấn đề này hắn cũng chỉ là qua nào thoải mái một chút, cũng không hề nói ra. Bởi vì Tô Mộc đại khái có thể đoán ra thanh niên trước mắt thái độ. Mông Nguyên đối với thanh niên này mà nói không phải quốc, Đại Minh lại làm sao là Hán quốc? Về phần khôi phục người Hán Giang Sơn thì càng giận, thanh niên này bản thân đều không phải người Hán, khôi phục người Hán Giang Sơn sứ mệnh lại có thể nào rơi vào trên người hắn? Cho nên cùng nó mở miệng lại bị cự tuyệt, còn không bằng ngay từ đầu liền miễn mở tốt miệng, tránh khỏi khó xử. Bất quá, tuy nói thanh niên này sẽ không tham gia tới quốc chiến bên trong, nhưng là một chút những chuyện khác, Tô Mộc chưa hẳn không thể tìm kiếm trợ giúp. Liên tỷ như, hắn nhu đồ, đang nhu đồ ở trong, có đến quan trọng muốn một vòng, liền dính đến công pháp cải tiến. Lấy thiên tư của hắn, cải tiến công pháp, tất nhiên sẽ không thái quá khó khăn, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm đi nơi nào. Còn nếu như có thể đem đại tông sư kéo tới làm công, kia tiến triển tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh, nói không chừng có thể đem hắn suy nghĩ từ đầu chí cuối hoàn thành cũng có nói. Đem ý nghĩ của mình cùng thanh niên trước mặt nói. Thanh niên biểu lộ biến có chút cổ quái, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, Tô Mộc kế hoạch cũng không có trực tiếp tổn hại tới ma môn lợi ích, ngược lại là có thể là ma môn cung cấp một cái đến gần vô hạn đại tông sư cấp cao chiến lược, chỉ có điều, kết quả sau cùng khả năng cũng sẽ không làm Mông Nguyên triều đình mong đợi như vậy. Đã như vậy, hắn giúp đỡ một thành, tự nhiên cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc. Hai người cũng không dài dòng, Tô Mộc đưa tay lấy thuật pháp tại nguyên chỗ cấu trúc một gian nhà hình thức ban đầu, thanh niên thì lại lấy tinh thần lực, là phong ốc trải mảnh ngói, cửa sổ có rèm. Sau đó chính là nghiên cứu thảo luận nghiên cứu lên. Ta nói tiền bối, ngoại trừ Tà Cực Tông công pháp, môn phái khác truyền thừa ngài là một chút cũng không có lộ ra à? Đây là tự nhiên. Kia vị không cho tiền bối dụng tâm lương khổ hoang phế, vậy cái này công pháp cứ giao cho tiền bối hoàn thiện tốt. Vạn bối ở bên cạnh nhìn náo nhiệt liền thành. Ở trong đó liên quan đến song tu đại pháp không tính là ma môn truyền thừa. Xem như ta cái này tiền bối cho ngươi vị này tân nhiệm Tà Đế một chút lễ vật. Vậy vạn bối liền từ chối thì bất kính. Hai người sửa chữa lấy công pháp, thời gian đã biến mơ hồ, chỉ chớp mắt chính là 3 ngày đã qua. Công pháp đã sửa chữa đến cuối cùng giai đoạn, từ Tô Mục nếm thử đem nó công lực tụ hợp vào trước đó ngưng tụ ra ma đạo kim đan bên trong. Thanh niên thì tại một bên chỉ huy. Cùng lúc đó, Đại Minh kinh thành, một kéo xe ngựa chậm rãi lái vào cửa thành, một cái mi thanh mục tú tiểu đạo đồng, theo trên cửa sổ xe nô đầu ra, nhìn xem quen thuộc bên đường, lại nhịn không được thở dài. Tiểu đạo sĩ chính là cá ướp muối tử, hắn tâm tình bây giờ có chút không mỹ hảo. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, hắn tìm thật lâu sư phụ bỗng nhiên tìm tới hắn. Sau đó tùy tiện a kéo hai câu có không có, liền trực tiếp đem hắn xung quân trở về kinh thành. Còn lại nhải nói là cho hắn tính một quẻ, nhường hắn tại 16 tuổi trước đó đều tận lực không cần về núi. Hắn hiện tại mới 10 tuổi ra mặt ra tiện ngư tiểu đệ, có đạo dáng dấp video trò chuyện toa xe bên trong, mặc tiểu bối khắc chế cảm xúc thanh âm truyền ra. Dạng này tiện ngư càng thêm tuyệt vọng. Tuy nói là nhường hắn 16 tuổi trước đó không thể trở về đạo quán, nhưng lão đạo sĩ cũng không nguyện ý bỏ lỡ hắn trưởng thành lịch trình. Liền dưng dưng tướng đạo quan tổ truyền huyền quang kính, điểm kính giao cho hắn. Mà huyền quang kính nói cho cùng chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là viễn chỉnh video trò chuyện, vẫn là không thế nào trí năng cái chủng loại kia, tức chủ kính đánh video tới, điểm kính tự động kết nối. Chính như người gia trưởng kia xa cách hồi lâu gặp được con của mình, trước mấy ngày còn tốt, có thể hưởng thụ khách quý cấp chiêu đãi, thật là thời gian mở dài, chính là nhìn nhau hai ghét. Thiện ngư nơi này muốn trái lại, nhưng đạo lý là tương thông. Liên trở lại trên đường mấy ngày nay, lão đạo sĩ đã không phân ngày đêm đánh 10 cái video đến đây. Hắn còn có thể hay không có một chút tư nhân thời gian. Sầu a. Chương 822, chớ nhỏ bối cao thủ sư phó. Một, chương 822, chớ nhỏ bối cao thủ sư phó. Một, kinh thành, Mộ Dung Tử đem Mạc Tiểu Bối cùng Tiện Ngư phân biệt đưa về khách sạn cùng y quán, liền trở về Giang Hồ Nguyệt Báo tổng bộ. Cũng quyết định mấy ngày kế tiếp cũng sẽ không tiếp tục ra ngoài, chuyên tâm trong phòng chỉnh lý tài liệu, tốt tiến hành về sau sáng tác. Một bên khác, Mạc Tiểu Bối trở về khách sạn, mới vừa vào cửa nhìn thấy Lý Đại Trụy cùng Tú Tài chen tại quầy hàng nửa bên, đang nói cái gì, chợt cảm thấy yêu kỳ, liền điểm lấy mũi chân đưa tới. Hoa. Mạc Tiểu Bối bỗng nhiên lên tiếng. Lý Đại Trụy bị dọa đến một cái giật mình, vô ý thức liền phải động thủ. Có thể trở về đầu nhìn thấy là Mạc Tiểu Bối, bàn tay lại đặt tại trên ngực, ai nha mẹ? Không phải, ngươi cái gì trước trở về? Vừa trở về không bao lâu, rất lớn miệng ca, đây là mang cho ngươi lễ vật, còn có Tú Tài ca. Mạc Tiểu Bối nói, giống ảo thuật như thế, từ phía sau lấy ra hai cái hộp. Lý Đại Trụy thấy trước mắt sáng lên, được a Tiểu Bối, đi ra ngoài một chuyến hiểu chuyện nhi không ý ta. Tú Tài cũng đúng Mạc Tiểu Bối có chút lau mắt mà nhìn. Mạc Tiểu Bối cười hắc hắc, sau đó mới là dò hỏi, miệng rộng ca, Tú Tài ca, các ngươi vừa nói gì thế, để cho ta cũng nghe một chút thôi. Đi. Lý Đại Trụy muốn trái phải cũng không phải bí mật gì, nhẹ gật đầu, liền mang theo Tiểu Bối đi tới bàn dài chỗ ngồi xuống, lại lật cái chén không tới. Mạc Tiểu Bối lập tức tiến lên, cầm lấy ấm trà cho thêm nước, mà lần sau làm ra một bộ chăm chú nghe chuyện xưa bộ dáng ngồi xuống. Lý Đại Trụy ra vẻ cao thâm nói, Tiểu Bối, ngươi sau khi nghe, có thể tuyệt đối đừng ngoại chuyện a. A. Tiểu Bối ánh mắt đều sáng lên, đây là lớn dưa. Sau đó liền thấy Lý Đại Trụy bu lại, nhỏ giọng nhưng lại mang theo không để nén được kích động, nói, ngươi miệng rộng, ca muốn quang tông diệu tổ. Cái gì? Tiểu Bối ôm ăn dưa tâm thái. Có thể nghe nói như thế về sau, vẫn là không nhịn được sửng sốt một chút. Quang Tông Diệu Tổ, tình huống gì? Thấy Mạc Tiểu Bối hai mắt mờ mịt, Tú Tài có chút buồn cười đi qua, cười lắc đầu, đừng nghe hắn nói mỏ, mọi chuyện còn chưa ra gì chuyện. Không phải, đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Mạc Tiểu Bối càng nghe càng mơ hồ. Lữ Tú Tài lần này không có thừa nước đục thả câu, liền đem gần nhất kinh thành liên tiếp vài ngày lôi đài luận võ nói ra. Mạc Tiểu Bối bắt đầu nghe được vẫn rất kích động, hưng phấn, tuy nói là cái nữ hài tử, nhưng nàng từ nhỏ sống ở Hành Sơn phái dạng này giang hồ môn phái, so với theo thừa nữ công rõ ràng càng ưa thích vũ đao lộng thương. Khi biết gần nhất kinh thành lại có náo nhiệt như vậy nhìn, mà chính mình vậy mà không tại, lại không khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng nghĩ tới chính mình tại Hành Dương thu hoạch, cùng kia căng phồng túi tiền sau, nàng lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Sau đó, lại nghĩ tới Lý Đại Truy mới vừa nói Quang Tông Diệu Tổ chuyện, lập tức lại vẻ mặt xem thường. Không phải ta nói ngươi, miệng rộng ca, liền mấy chục lượng bạc đều bị ngươi nói thành là Quang Tông Diệu Tổ. Đổi lại trước kia, Mạc Tiểu Bối mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng chính là 20 văn tới 50 văn không chờ. Mấy chục năm đối nàng mà nói, hoàn toàn chính là thiên văn sổ tự. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Hành Dương là địa phương nào? Đây chính là Hành Sơn phái cơ bản bản, chỉ là trưởng môn nhân mỗi cái quý chia hoa hồng, cũng không dưới mấy trăm lượng, lại thêm Lưu Chính Phong sư thúc hỗ trợ vận doanh, cuối cùng nàng có thể cầm tới tay tiền, hàng năm đều muốn dùng ngàn lượng đến sung làm đơn vị. Tự nhiên cũng liền trướng mắt cái này ba dưa hai táo. Bất quá nàng sở dĩ vẻ mặt xem thường, lại không phải là bởi vì nàng bây giờ giàu, mà là đối Lý Đại Trụy kia móc tính cách thật sự là có chút im lặng. Phải biết, Lý Đại Trụy bây giờ cũng không phải mỗi tháng 2 tiền giá rẻ đâu biết. Ngoại trừ lương tạm bên ngoài, đông trưởng quy còn ngoài định mức cho hắn mỗi đạo đồ ăn 5% rút thành, tính làm khích lệ kim, nếu là gặp phải khách sạn làm ăn chạy thời điểm, chỉ là một tháng, Lý Đại Truy liền có thể cầm tới không dưới 30 lượng, bình thường chuyện làm ăn kém thời điểm, cũng sẽ không thấp hơn 5 lượng. Có làm việc như vậy, lại còn nhớ thương kia mấy chục lượng thu nhập thêm. Lý Đại Truy cũng không thèm để ý, chỉ là cười hắc hắc, Tú Tài nói vậy cũng là trước đó. Cái gì? Mạc Tiểu Bối lại ngây ngẩn cả người, nhịn không được nhìn về phía Tú Tài. Tú Tài khẽ mút cằm. Hắn kỳ thật cũng muốn nói tiếp, nhưng ai có thể tưởng tới mới nói được một nửa, Mạc Tiểu Bối liền chen vào nói tiến đến. Lý Đại Truy thì là nói tiếp, muốn nói đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp sao đâu. Lần này luận võ, vừa vặn gặp phải chúng ta trên mạng Thọ Yến, lễ bộ quan viên là Dương ta đại minh võ giả uy danh, chuyên môn tại Thọ Yến bên trên an bài một cái hiến võ chúc thọ khâu. Người nói là, hoàng thượng chuyên môn tại Thọ Yến bên trên an bài lôi đài. Mạc Tiểu Bối minh bạch một chút. Lý Đại Truy càng thêm kích động, còn không chỉ đâu. Đây không phải Mông Nguyên còn có xung quanh tiểu quốc, đều điều động sứ thần đến đây là chúng ta hoàng thượng chúc thọ sao? Ta hoàng thượng thế nào nghĩ đâu, tóm lại cũng phải để bọn hắn có chút tham dự cảm giác, nhưng lại không thể cưỡng cầu, miễn cho người ta khó xử. Đồng thời, Thọ Yến thời gian có hạn, cho nên liền chuyên môn tại Đông Tây Nam Bắc bốn thành, phân biệt thiết trí một chỗ lôi đài, hải tuyển, cũng quyết ra tứ cường. Cuối cùng Đông Tây Nam Bắc bốn phía đại chủ, có thể tại Thọ Yến cùng ngày tiến vào hoàng cung, hoàn thành vòng bán kết cùng trận chung kết, là hoàng thượng hiến võ chúc thọ. Đến lúc đó, luận võ thắng được đầu danh, có thể phá ô sắc phong làm danh dự võ trạng nguyên, lần người cũng đều có khen thưởng. Ngươi nói, đây có phải hay không là quang tông diệu tổ? Lý Đại Truy nói xong lời cuối cùng, cả người quả thực kích động tột đỉnh, trực tiếp vỗ bàn đứng lên, hai con mắt híp lại, hào tình bạt trượng. Dường như chính mình trở thành võ trạng nguyên, ngay trước văn võ bá quan mặt, hoàng thượng tự thân vì hắn trao giải. Nhưng mà, Lý Đại Truy lại là quên đi, nơi này là khách sạn, hắn vừa rồi một cái tát kia, quả thực đem đang dùng bữa ăn các thực khách dọa cho nhảy một cái. Lữ Tú Tài liền vội vàng xoay người xin lỗi, ngồi khuôn mặt tươi cười. Sau đó mới là đem Lý Đại Truy cũng túm về vị trí bên trên. Lý Đại Truy trở về hiện thực, cũng là có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, ta cái này không phải cũng là quá hưng phấn. Hắn nhân sinh ở trong, từng có vô số giấc mộng, mà trong đó xa xôi nhất, không hề nghi ngờ là trở thành võ trạng nguyên, đây cũng là mẹ hắn đối với hắn chờ đợi. Tuy nói lấy hắn hiện nay một thân võ công, cho dù là kỳ chức võ trạng nguyên, đều chưa hẳn có hắn có thể đánh. Có thể vũ cử cũng không phải đơn thuần so với ai khác có thể đánh. Ngoại trừ cung cưỡi ngựa bắn, văn hóa khóa thành tích cũng có cứng nhắc chỉ tiêu. Hắn lớn chừng cái đấu chữ không biết một giỏ, trừ phi gian lận đi quan hệ, nếu không căn bản đều chịu không đến võ thí. Lại càng không cần phải nói, hắn chỉ là có thể đánh, cung cưỡi ngựa bắn hắn đồng dạng là nhất khiếu bất thông. Nhưng lần này khác biệt, lần này võ trạng nguyên, đơn thuần chính là luận võ, xem ai biết đánh nhau nhất. Tuy nói cuối cùng cho dù là chiếm khôi thủ, cũng chính là cái tên dự võ trạng nguyên, cũng sẽ không phân phối tới cái gì thực quyền chức vụ, có thể danh dự võ trạng nguyên nói ra liền không thể quang tông diệu tổ. Có thể nói, đây là Lý Đại Truy duy nhất có hy vọng một năm. Chương 822, chớ nhỏ bối cao thủ sư phó, 2, chương 822, chớ nhỏ bối cao thủ sư phó, 2, Mạc Tiểu Bối cũng nghe đã hiểu, nháy mắt một cái nháy mắt, hiện ra tinh quang, vậy ta có phải hay không cũng có thể đi tham gia luận võ. Tú Tài nghe nói như thế, vô ý thức nói, cũng là không hề hạn chế tuổi tác. Nghe nói như thế, Mạc Tiểu Bối ánh mắt thì càng sáng lên. Lý Đại Truy gặp nàng bộ dáng này, khoát tay áo, "Tiểu Bối à, ngươi cũng đừng nhúng vào, liền ngươi cùng tiểu Quách học kia hai chiều, lên lôi đài đoán chừng liền phải để cho người ta cho ném đến, còn nữa nói, trưởng uy cũng không thể bằng lòng a." "Ân." Mạc Tiểu Bối nghe nói như thế, ánh mắt bất thiện liền quét tới. Nửa câu nói sau nàng có thể coi như không nghe thấy, có thể ngươi muốn nói nàng công phu mèo ba chân. Kia Hành Sơn trưởng môn Kiêm Ngũ Nhạc Minh chủ sẽ phải cùng ngươi nói rõ ràng nói nói. Lý Đại Truy thì lơ đễnh. Trước đó Tiểu Bối còn có Tiện Ngư cùng Tiểu Quách luyện võ thời điểm, hắn ngay tại một bên nhìn xem đâu. Tiện Ngư vẫn được, một chiêu một thức đều đánh cho tiêu chuẩn cực kỳ, ở nội công phương diện cũng có thiên phú. Trái lại Mạc Tiểu Bối, cầm nã thủ luyện được vẫn được, nhưng muốn nói nội công phương diện, cái này nhóc con căn bản không tĩnh tâm được. Kia Tử Nhi nói thế nào? Ngàn ngày một dặm. Mạc Tiểu Bối gặp hắn bộ dáng này, nhỏ tính tình cũng là đi lên, sau đó chính là thân hình thoát một cái, kéo lấy một chuỗi dài tàn ảnh. Ngồi trên ghế Mạc Tiểu Bối dần dần biến mất. Lý Đại Truy thì là cảm giác chính mình cái hốt bị ai cho gõ một cái. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, có thể phía sau không có một ai. Chờ về quay đầu lại thời điểm, Mạc Tiểu Bối vừa già trung thực thực địa trên ghế ngồi, hai tay bưng bát trà. Tình huống gì, giữa ban ngày náo quỷ? Lý Đại Truy một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng vẻ. Một bên Tú Tài lại là nhìn toàn bộ quá trình, có chút ngoài ý muốn nói, "Tiểu Bối, nội công của ngươi nhập môn." Hừ hừ, Mạc Tiểu Bối có chút giơ lên cái cằm, muốn bao nhiêu đắc ý có nhiều đắc ý. Một bên Lý Đại Truy nghe nói như thế, không hiểu hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Tú Tài, "Cái gì đồ chơi?" Mạc Tiểu Bối gặp hắn còn không có phát giác, cũng là cất khoe khoang tâm tư, thân hình lần nữa nhoáng một cái, tựa như quỷ mị đồng dạng biến mất tại trên chỗ ngồi. Đợi đến lại xuất hiện lúc, đã đưa tay hướng phía Lý Đại Truy sau đầu gõ đi. Lần này, Lý Đại Truy thật là đã nhận ra sau lưng động tĩnh, lấy tay liền hướng về sau một chảo, đồng thời quay đầu đi. "Hắc hắc, lần này có thể để ta bắt được ngươi." "Tiểu Bối." Lý Đại Truy vừa quay đầu, thấy người sau lưng là Mạc Tiểu Bối, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng thu tay lại, nhưng không đợi hắn ngừng bàn tay, Mạc Tiểu Bối nhưng lại một lần biến mất ngay tại chỗ, về tới vị trí bên trên. "Tiểu Bối, không phải ngươi ăn thiếu Lâm Đại Hoàn đan rồi?" "Không phải, lúc này mới mấy ngày không gặp a, ngươi thế nào luyện?" Lý Đại Truy cũng là nhìn về phía bưng bát trà, nhỏ biểu lộ cực kỳ đắc ý Mạc Tiểu Bối, miệng liền không có khép lại qua. "Thế nào, hiện tại kiến thức đến bản nữ hiệp lợi hại a?" Mạc Tiểu Bối càng đắc ý lần này tiến về hành dương, nàng thu hoạch lớn nhất cũng không phải là trưởng môn nhân chia hoa hồng, mà là gặp một cao thủ sư phó. Cái này còn muốn theo vài ngày trước nói lên. Lúc ấy, nàng cùng Mộ Dung Tử mới vừa cùng tiểu đạo sĩ phân biệt, lại dạy dỗ bắt chuyện không thành, ý đồ trắng trợn cướp đoạt dân nữ Ngô Lương. Đem Ngô Lương còn có hắn cho săn đánh cho hoa rơi nước chảy về sau. Nàng liên cùng Mộ Dung Tử trở về khách sạn, chờ đợi Ngô Lương đem bồi thường đưa tới. Trong khách sạn các loại nhàm chán, nàng liền nghĩ ra ngoài đi một chút, kết quả là gặp được một cái tựa như quỷ mị thanh niên. Lúc ấy nàng bị giật nảy mình, bận bịu về đến phòng trốn vào trong chăn đem chính mình nín chết. Thật không nghĩ đến nàng thật vất vả mới mượn nhờ mị thực đem sợ hai ép xuống, đợi đến ngày thứ hai thời điểm, nàng lại gặp người thanh niên kia. Đối phương nói mình tiên tư thông minh, mong muốn thu nàng làm đồ, chuyển cho nàng võ công tuyệt thế. Nói đùa, nàng Mạc Tiểu Bối thân làm hành sơn trưởng môn kiêm ngũ nhạc minh chủ, như thế nào lại tùy tiện bái người khác làm thầy? Kết quả, mười phần kiên cường tiểu bối đồng học, trực tiếp bị người kia ỷ vào khinh công trêu đùa một phen, một chuỗi mức quả, nàng tới cuối cùng cũng chưa ăn đến miệng dù là một cái quả hồng. Đây chính là đưa nàng tức giận đến quá sức. Đợi đến ngày thứ ba, thanh niên kia lại tìm đến nàng, vẫn như cũng là thừa dịp nàng ăn kẹo hồ lô thời điểm, lần này, thanh niên kia càng quá mức, một câu đều không nói, đi lên liền đoạt nàng đường củ khoai. Nàng đây tài giỏi. Lúc này liền muốn dùng ngũ nhạc kiếm pháp cho đối phương một bài học. Nàng thật là hành sơn trưởng môn kiêm ngũ nhạc minh chủ, kết quả tự không cần nhiều lời. Nàng bại, bị bại mười phần hoàn toàn. Một chuỗi đường củ khoai, hai chuỗi mức quả, còn có một cái đồ chơi làm bằng đường chư vi, đều bị đối phương xem như chiến lợi phẩm lấy mất. Nàng lại một ngụm đều không có ăn vào. Chờ đến ngày thứ tư, Mạc Tiểu Bối rốt cục không thể nhịn được nữa, thề phải cùng mức quả cùng tồn vong, sau đó, nàng liền tăng câu. Lần này thanh niên vẫn như cũ đoạt nàng mức quả, lại không có trước tiên hạ miệng, mà là cho nàng một cái cơ hội. Một khắc đồng hồ thời gian, hắn ngay tại trong phòng, chỉ cần Mạc Tiểu Bối có thể sờ đến góc áo của hắn, vậy hắn liền không lại tìm đến Mạc Tiểu Bối phiền bái. Vượt qua một khắc đồng hồ sau, mỗi vượt qua 15 cái hô hấp, hắn liền sẽ ăn hết một cái quả hồng, ăn xong mới thôi. Mạc Tiểu Bối mặc dù không tình nguyện, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ngay sau đó, nàng chịu khổ bị liên lụy thời gian lại bắt đầu. Bất quá nên nói không nói, thiên phú của nàng vẫn là cực cao, theo ban đầu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quả hồng rơi vào đối phương miệng bên trong, càng về sau dần dần có thể ăn vào một quả, hai viên, ba viên, thậm chí nguyên một chuỗi đường hồ lô, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Hơn nữa, tại cái này đoạt mức quả quá trình bên trong, Mạc Tiểu Bối phát hiện chính mình không riêng gì tốc độ cùng độ linh hoạt đột nhiên tăng mạnh, ngay cả trước kia chậm chạp không cách nào nhập môn nội công tâm pháp. Bây giờ, vẫn không có nhập môn, nhưng nàng thể nội lại ra đời nội lực. Trong lúc nhất thời, Mạc Tiểu Bối cũng có chút thích loại cảm giác này, mỗi ngày bắt đầu khổ bên trong làm vui dùng không ngừng tăng trưởng nội lực cùng tốc độ, tự an ủi mình không lỗ. Mãi cho đến Mộ Dung Tử sưu tập kết thúc tài liệu, Tiện Ngư cũng tìm được Lao đạo sĩ. Không đúng, hẳn là Lao đạo sĩ tìm tới Tiện Ngư, bọn hắn sắp lên đường hồi kinh. Trước khi đi ngày cuối cùng, thanh niên kia cuối cùng không tiếp tục đoạt nàng mức quả, chỉ là cho nàng một bản bí tịch, nhường nàng tu luyện, cũng nói sẽ giám sát nàng tiến độ, nếu là luyện công có chỗ lãnh đạm, liền để nàng về sau nửa năm đều ăn không được mức quả. Thật là một cái ma quỷ. Mạc Tiểu Bối mặc dù không cảm thấy đối phương có thể một mực giám sát nàng, có thể nàng cũng không dám cược, hơn nữa những ngày này xuống tới, nàng cũng có thể phát hiện chính mình trưởng thành, thậm chí đã có chút thích loại thực lực này tăng trưởng cảm giác. Lại lấy được bản tuyệt thế thần công, trở về trên đường, mượn 3 phút nhiệt độ, còn có trước mấy ngày đánh xuống cơ sở, dễ như trở bàn tay liền nhập môn. Ta thế nào liền không gặp được người loại này đâu? Lý Đại Trùy nghe xong Mạc Tiểu Bối cố sự, không khỏi có chút hoài nghi đời người. Tú Tài nghe nói như thế, nhịn không được quét mắt nhìn hắn một cái. Một khi ngộ đạo ý, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bất quá nghĩ đến tình huống của mình, Lữ Tú Tài cảm thấy mình cũng không tư cách xem thường người khác. Chương 823, thành tây báo danh, 1, chương 823, thành tây báo danh, 1, không được, ngài không đồng ý. Mạc Tiểu Bối theo Lý Đại Trùy chỗ kiểm nghiệm thực lực, cho là mình nếu là đi võ đài, được một cái võ trạng nguyên danh hiệu trở về, tuyệt đối là ổn. Liền đi cửa đối diện ý quán tìm Tiện Ngư, chia sẻ cái tin tức tốt này, đồng thời, vì để cho mình có thể tốt hơn thuyết phục nhà mình chị dâu. Tiểu cô nương còn khuyến khích Tiện Ngư cũng đi tham gia lôi đài luận võ. Đương nhiên, tiểu cô nương là biết cá ướp muối dáng người không lộ, cho dù là đột nhiên tăng mạnh nàng đều không phải là đối thủ, thì càng không cần phải nói là trên lôi đài khả năng gặp phải báo cỏ. Tiểu đạo sĩ mặc dù không thích tranh đấu, nhưng giữa bằng hữu uy thác, hắn cũng không tốt cự tuyệt, bởi vậy không có trực tiếp bằng lòng, chỉ nói là đi liên hệ sư phụ, nếu là sư phụ đồng ý, vậy hắn liền tham gia. Nhận được trả lời Mạc Tiểu Bối, trong lúc nhất thời lòng tin tăng nhiều, cảm thấy mình nhất định có thể thuyết phục nhà mình chị dâu. Cũng không có từng muốn, nàng mới vừa vào cửa, không đợi mở miệng, liền được Đông Tương Ngọc một câu như vậy hồi phục. Không đồng ý. Có thể ta còn cái gì đều không nói a. Mạc Tiểu Bối biểu lộ như ngừng lại trên mặt, sau một hồi khá lâu, mới reo lên, không phải, vì cái gì a? Ao ước ngư sư cha đều đồng ý, ta vì cái gì không thể đi a? Mạc Tiểu Bối gắn nói dối. Nàng cũng không biết Tiện Ngư bên kia đến tột cùng là cái gì kết quả, thậm chí, lấy nàng cùng Lao đạo sĩ gặp mặt một lần, cùng đối với nó hiểu rõ, đối phương sẽ không đồng ý Tiện Ngư tham gia luận võ sát suất cao đến 70%. Đây cũng là nàng ban đầu yên tâm hướng tiểu đạo sĩ đưa ra thỉnh cầu căn bản nguyên nhân. Đã có thể làm cho mình có chút lý do thoái thác, cũng sẽ không để Tiện Ngư thật liên lụy vào nguy hiểm ở trong. Có thể nói, theo lần này đi xa nhà, mặc dù không có kinh nghiệm cái gì tính thực chất nguy hiểm, nhưng hoàn toàn chính xác nhường Mạc Tiểu Bối thành thục không ít. Về phần sau đó nhà mình chị dâu biết mình là đang gạt nàng sẽ làm phản hay không hối hận, nàng đều đáp ứng, nếu là lại đổi ý, vừa vặn cho Mạc Tiểu Bối một cái khóc lóc om sòm lăn lộn cơ hội. Cuối cùng nàng còn có thể đã được như nguyện. Bất quá, Đông Tương Ngọc dường như không có dựa theo sáo lộ ra bài, nghe được Cao Ước Ngư sư cha cũng đồng ý tiện ngư tham gia luận võ, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì người ta là người ta, ngươi là ngươi, mà là đem hai người bày ra tại một cái công bằng điểm xuất phát, lý trí phân tích cải lại, nhỏ tiện ngư sư phụ đồng ý, kia là đối nhỏ tiện ngư thực lực tán thành. Ta hiện tại cũng rất lợi hại, Miệng Rộng Ca đều không phải là đối thủ của ta. Mạc Tiểu Bối vội vàng tự chứng. Đầu tiên là đem chính mình bại tướng dưới tay cho rời đi ra, lại tại một tấc vuông này, triển lộ lên thân pháp của mình. Ý đồ nhường nhà mình chị dâu nhận thức đến, mình đã không phải từ trước cái kia hàng lợm trưởng môn, hàng lợm minh chủ. Khoan hay nói, Đông Tương Ngọc ngay từ đầu thật đúng là bị lừa gạt tới. Nhìn thấy Mạc Tiểu Bối kia gần như tốc độ quỷ mị, ánh mắt trợn thật lớn, thậm chí nếu không phải trên tay còn cầm quạt tròn, che khuất miệng, chỉ sợ nàng liền hoàn toàn không cách nào tại Mạc Tiểu Bối trước mặt duy trì chính mình trưởng bối uy nghiêm. Khụ khụ ho nhẹ hai tiếng, Đông Tương Ngọc đè xuống kinh ngạc cảm xúc, nhường biểu lộ khôi phục như lúc ban đầu, lại nhìn về phía đã dừng lại Mạc Tiểu Bối, ánh mắt chú ý tới đối phương thái dương bên trên mồ hôi, lập tức bắt lấy Mạc Tiểu Bối sơ hở ôn hòa mở miệng, "Tiểu Bối, xem ra ngươi thật sự là trưởng thành." Thấy nhà mình chị dâu có nhà ra ý tứ, Mạc Tiểu Bối nhãn tình sáng lên, liền phải tiếp tục nói khoác năng lực của mình. Đông Tương Ngọc vừa nghe vừa gật đầu, chỉ trong chốc lát, khoe khoang chính mình võ công Mạc Tiểu Bối, liền biến thở hổn hển, thở không ra hơi. Nhưng mà, Mạc Tiểu Bối còn chưa ý thức được nhà mình chị dâu âm như chỉ coi là chính mình biểu hiện ra bản sự càng lợi hại, nhà mình chị dâu liền sẽ càng yên tâm. Nhưng vào lúc này, Đông Tương Ngọc lại là đè ép ép quạt tròn, trực tiếp đưa nàng tiêu dừng. "Chị dâu?" Mạc Tiểu Bối nghi hoặc lại mong đợi nhìn sang. Liền nghe Đông Tương Ngọc nói rằng, "Tiểu Bối, cố gắng của ngươi chị dâu đều nhìn ở trong mắt, chị dâu tin tưởng, đợi một thời gian, ngươi sẽ là một cái xứng chức hành sơn trưởng môn, vũ nhạc minh chủ." Mạc Tiểu Bối cảm giác chính mình đạt được chị dâu tán thành, trong lúc nhất thời, mệt mỏi thân thể đều giống như khôi phục không ít khí lực. Có thể ngay sau đó, Đông Tương Ngọc lại nói, "Cho nên, ngươi thì càng không thể tham gia lần này lôi đài hải tuyển." Mạc Tiểu Bối nhất thời chưa kịp phản ứng. Sau một hồi khá lâu, mới là nhìn xem nhà mình chị dâu, rất là khó hiểu nói, "Không phải, vì cái gì a? Vì cái gì võ công của nàng đạt được tán thành, ngược lại là không thể tham gia luận võ? Phú này hợp bình thường ăn cấp sao?" Đông Tương Ngọc cũng biết, nhà mình cô em chồng ngày bình thường liền ưa thích cái nhau ầm ĩ, nếu là không cho nàng một hợp lý giải thích, chỉ sợ rất khó làm cho đối phương yên tĩnh. Lúc này lại là đè ép ép trong tay quạt tròn, "Chị dâu biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi, chị dâu nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên nhân." "Nguyên nhân gì?" Mạc Tiểu Bối tức giận khoanh tay cánh tay, ngồi xuống ghế. "Một bộ ngươi nếu là không cho ta giải thích, hôm nay ta liền không đi." Đông Tương Ngọc đương nhiên đã sớm có chuẩn bị, một bên cho Mạc Tiểu Bối rót chén trà nước, một bên hỏi lại, "Tiểu Bối, ngươi nói đối với Hành Sơn phái tới nói, trọng yếu nhất là cái gì?" "Cái gì?" Mạc Tiểu Bối mặc dù là Hành Sơn trưởng môn kiêm ngũ nhạc minh chủ, nhưng thật đúng là không có chăm chú cân nhắc qua chuyện này. "Là nhân tài." Đông Tương Ngọc ngữ khí phá lệ chăm chú, tuy nói là nữ tử chi thân, nhưng nàng nhà dù nói thế nào cũng là mở tiêu cục, đối với môn phái quản lý, môn phái phát triển phương diện, tóm lại có thể đưa ra một chút nhận thức chính xác. "Nhân tài?" Mạc Tiểu Bối vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê, "Có thể cái này cùng ta tham gia hay không tham gia luận võ có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có quan hệ." Đông Tương Ngọc ngữ khí tăng thêm, trong tay quạt tròn phối hợp với cảm xúc, cũng bắt đầu ở không trung không có ý nghĩa câu lạc, "Ngươi muốn à, Hành Sơn phái hiện nay mặc dù còn có Mạc đại tiên sinh tọa trấn, nhưng nếu là một hậu tiên, Mạc đại tiên sinh tao ngộ bất trắc." "Đương nhiên, ta cũng không phải chú Mạc đại tiên sinh, chính là gọi so sánh, nếu một hậu tiên Mạc đại tiên sinh tao ngộ bất trắc, kia Hành Sơn phái thế hệ trẻ tuổi ở trong, ai có năng lực làm kia ngăn cơn sóng dữ người, chống lên lớn như vậy Hành Sơn phái?" "Cái kia còn phải hỏi." Mạc Tiểu Bối vỗ vỗ bộ ngực, trên mặt còn kém viết lên bốn chữ, "Ngoài ta còn ai?" Bất quá rất nhanh, Mạc Tiểu Bối cũng minh bạch nhà mình chị dâu đang nói cái gì. Mặc dù nhìn như Hành Sơn phái ra ngũ nhạc minh chủ, Mạc đại thực lực cũng có bước tiến dài, nhưng trên thực tế, Hành Sơn phái giả bên trong, Lưu Chính Phong đi, còn lại mắt vàng điêu vẫn là kẻ phản bội, trước đó phái đi Quang Minh đỉnh thời điểm, cũng đi. Chỉ còn lại Mạc đại cái này một cây trụ cột, nhưng dễ nói còn thừa lại một cái. Thật là Hành Sơn phái tiểu bối ở trong, thời có chút thiên phú, đều tại mấy năm trước trận kia nội đấu ở trong cho đánh không có. Chương 823, thành Tây báo danh 2, chương 823, thành Tây báo danh 2, chỉ còn lại nàng Mạc tiểu bối, như hôm nay phú vẫn được, có thể những người khác liền một lời khó nói hết. Nhưng nói đi thì nói lại, Mạc Tiểu Bối nghi hoặc nhìn về phía nhà mình chị dâu, "Cái này cùng ta không thể đi luận võ có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có quan hệ, tất nhiên có quan hệ, trong này quan hệ cũng lớn." Đông Tương Ngọc một bộ sát có việc bộ dáng, bu lại, "Lần này luận võ, muốn tất cả đều là ta đại minh võ giả thì cũng thôi đi, triều đình bên kia, ách cùng lục phiến môn dọn dương thần bộ quan hệ cũng không tệ lắm, có thể cho ngươi giúp đỡ Mạc Tiểu Bối, hợp lấy, nàng đều rời đi một chuyến, nhà mình chị dâu di hồn đại pháp còn không có giải khai đâu. Lúc nào thời điểm quan hệ của các ngươi biến như thế không tệ. Đây là nàng cái kia keo kiệt, tham tài, hư binh, thích sĩ diện, tốt hưởng thụ, thích ăn dấm, yêu viễn tưởng, đối nàng phương thức giáo dục quá nghiêm khắc chị dâu sao?" Đông Tương Ngọc lại là không có chú ý tới Mạc Tiểu Bối dị dạng, tiếp tục nói, "Nhưng lần này không giống, chị dâu tìm người nghe ngóng, lần này luận võ tiếp tục sử dụng chính là trước đó lôi đài tỷ võ quy củ, ngoại trừ không thể chết người bên ngoài, có thể nói là không gì kiêm kỵ. Người kia, ta còn có thể sợ bọn họ hạ lưu thủ đoạn." Mạc Tiểu Bối khinh thường nói. Đông Tương Ngọc lắc lắc cây quạt, nhẹ nhàng nói, "Có thể ngươi cũng không chịu nổi biển người của bọn họ chiến thuật a." biển người Mạc Tiểu Bối nghe được mấy chữ này sau, lại hiểu xỉu đi, nàng thật đúng là quên điểm này. Cuối cùng, nàng cũng chính là nội công mới nhập môn, liền một năm phần nội lực đều không có, hai mạch nhâm đốc lại không có đạt được quán thông, không cách nào làm được chân khí tự sinh, bay liên tục tuyệt đối là vấn đề lớn. Nếu là một cái hai cái đối thủ, nàng còn không để vào mắt. Nhưng nếu là 10 cái 8 thay phiên đến, nàng thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Cho nên a, nghe chị dâu một lời khuyên, lần này luận võ ta cũng đừng đi, ngươi nói ngươi nếu là thương tổn tới, hoặc là đụng phải Hạ Lưu làm ám chiêu, lưu lại chút gì ám thương, ngươi cái này không phải tương đương với là tống táng Hành Sơn phái tương lai. Đông Tương Ngọc liền lắc lư mang đe dọa nói một trận, Mạc Tiểu Bối rốt cục bỏ đi tham gia luận võ suy nghĩ. Nhìn xem rời đi gian phòng của mình tiểu nha đầu phim, Đông Tương Ngọc đắc ý lắc lắc cây quạt, cùng mách đấu, ngươi còn non lắm đây. Trở lại dưới lầu, Mạc Tiểu Bối đang muốn đi cửa đối diện tìm Tiện Ngư, nói một chút hiện nay tình huống này. Thật không nghĩ đến Tiện Ngư trước một bước tìm tới. Nhìn thấy Mạc Tiểu Bối sau, mang trên mặt cười liền chạy tới, "Tiểu Bối tỷ, sư phụ ta hắn đồng ý." "Cái gì?" Mạc Tiểu Bối mở to hai mắt nhìn. "Tình huống gì? Thế nào nàng bên này thất bại, ngược lại là Tiện Ngư bên kia thông qua được? Cái này còn có thiên lý sao? Ta cũng thật ngoài ý liệu." Tiện Ngư gãi đầu một cái, "Ta đem chuyện này cùng ta sư phụ để một câu, hắn liền trực tiếp đồng ý, còn nói cái gì trọng tại thăm dự, nếu có thể nổ đến thứ nhất liền hảo hảo cố gắng, nếu không phải không được cũng đừng nhục trí, sau đó còn nói mấy ngày nay vì để cho ta thật tốt chuẩn bị chiến đấu, sẽ không quấy rầy ta." Nói xong lời cuối cùng, Tiện Ngư mới là nhớ tới, chính mình tới là muốn hỏi Mạc Tiểu Bối chuẩn bị đi cái nào một chỗ lôi đài, tốt tránh đi đối phương, miễn cho bọn hắn tại thi dự tuyển tự giết lẫn nhau. Mạc Tiểu Bối có chút bực bội, đừng nói nữa, chị dâu ta không cho ta đi. A. Tiện Ngư cũng không nghĩ đến lại là dạng này phát triển, hỏi ngược một câu, vậy làm thế nào? Giao cho tôi. Mạc Tiểu Bối giang tay ra, chợt lại tỉnh lại, không tham gia liền không tham gia, dù nói thế nào, ta cũng là Hành Sơn trưởng môn kiêm Ngũ Nhạc minh chủ, đi tham gia luận võ, đây không phải là lấy lớn hiếp nhỏ a. A Tiện Ngư cũng không hỏi nhiều, nhìn chung quanh một chút, gặp khách sạn không có gì khách nhân, liếm liếm khóe miệng, hướng Mạc Tiểu Bối dò hỏi, "Cái kia, Tiểu Bối tỷ, miệng rộng ca hắn có đây không?" Hắn rời kinh lâu ngày, quả thực có chút thèm lý đại chủy làm được Trương Tiện Ngư. "A phi, là Trương cá ướp mới." "Miệng rộng ca a." Mạc Tiểu Bối mắt nhìn phòng bếp phương hướng, không nghe thấy động tĩnh, lại nhìn về phía quầy hàng Tú Tài, hỏi, "Tú Tài ca, ngươi trông thấy miệng rộng ca sao?" "A, miệng rộng a, hắn đi ghi danh." Tiện Ngư nghe nói như thế, hiếu kỳ hỏi, "Tú Tài ca, miệng rộng ca cũng tham gia lần này luật võ?" "Cũng không phải, Tiểu Bối vừa rồi lên lầu thời điểm, hắn liền vội vã đi ra ngoài, không thấy khách sạn này đều không có khách nhân." Tú Tài gật gật đầu, sau đó lại nói, "Muốn ta nói, miệng rộng đi liệu một phát cũng là chuyện tốt, chúng ta khách sạn Tiểu Bối không cần phải nói, đã là Hành Sơn trưởng môn kiêm Ngũ Nhạc minh chủ, trưởng quỹ đó cũng là Long Môn Tiêu cục thiên kim, Tiểu Quách lão bạch càng không cần phải nói, một cái là Quách lớn hiệp độc nữ, một cái khác bây giờ là Lục Phiến môn tứ đại thần bộ, liền xem như ta, đều tại cái này chuẩn bị chiến đấu năm nay thi hương." Miệng rộng hiện tại tuy nói dây đến cũng không ít, có thể nói phá lớn thiên, cũng vẫn là đâu biết, nếu là thật có thể lên làm võ trạng nguyên, cho dù là cái tên dự, có thể tóm lại xem như con thân, nói ra cũng có thể để cho người ta coi trọng mấy phần không phải. Nghe được Lữ Tú Tài lời này, Tiện Ngư nhẹ gật đầu, "Vậy ta minh bạch." "Đúng rồi, miệng rộng ca hắn là đi đâu chỗ lôi đài báo danh?" "Liền chúng ta Nam Thành cái này." Lữ Tú Tài cũng không suy nghĩ nhiều, một bên xem sách, một bên trả lời Tiện Ngư vấn đề. Tiện Ngư thì ra cửa, về y quán báo cáo chuẩn bị một chút, liền chuẩn bị đi báo danh, kết quả đi ra ngoài liền gặp Mạc Tiểu Bối. Nhìn thấy đối phương, Tiện Ngư hơi nghi hoặc một chút, "Tiểu Bối tỷ, Đông trưởng quỹ không phải không cho ngươi đi không?" "Nàng không cho ta đi đánh, còn có thể không cho ta đi xem a?" Mạc Tiểu Bối lời nói này đến đặc biệt kiên cường. Tiện Ngư nghĩ nghĩ, cũng đích thật là đạo lý này, liền không có lại đi khuyên. Lần này đến phiên Mạc Tiểu Bối đặt câu hỏi, hắn nhìn xem Tiện Ngư trên tay cầm lấy phù lục, nghi ngờ nói, "Ngươi đây là chuẩn bị dùng thần hành phù?" "Nam Thành lôi đài ta gặp qua, cách chúng ta chỗ này không xa, cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian." "Không phải?" Tiện Ngư lắc đầu, "Ta đi thành Tây lôi đài." Tiện Ngư trước đó cùng lão đạo sĩ báo cáo chuẩn bị trước đó, vì để cho nhà mình sư phụ yên tâm, chuyên môn tìm Đường Xuân hỏi qua, biết được lần này tỷ võ một chút nội tình, trong đó liền bao quát vòng bán kết lịch đấu an bài, Đông Thành đối chiến Tây Thành, Nam Thành đối chiến Thành Bắc. Hắn nếu là không muốn cùng miệng rộng ca đụng tới, lựa chọn tốt nhất chính là Đông Thành hoặc là Tây Thành. So với Đông Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, lại là Đông Sưởng phạm vi thế lực, rõ ràng Tây Thành lôi đài là lựa chọn tốt hơn. Xác nhận mục đích, hai nhỏ chỉ ở trên đùi dán thần hành phủ, đi như bay, chỉ chốc lát sau liền đến Tây Thành. Gạt mở đám người, Tiện Ngư đi tới báo danh địa điểm, phía trước xếp hàng không ít người, bất quá hắn chú ý lực cũng là bị kia tạm thời dựng lôi đài hấp dẫn. Cũng không phải nói lôi đài có vấn đề gì, mà là phía trên, giờ này phút này, một thanh niên đang cùng 7-8 cái giữ gìn trị an vệ binh đẩy kéo đẩy kéo, Têu La nghe không hiểu lời nói,